Chương 62, bà Vũ trừ Dương Mi bên ngoài, Nô Sâm là Cổ Huyền gặp qua linh thực hóa hình bên trong tu vi cao nhất một cái, vì vậy hắn mới có hứng thú đi lên với ngồi mấy câu nói. Nhưng không nghĩ Nô Sâm cũng là một kỳ lạ, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé hùng hoàng, lại còn biết bởi vì kéo không dưới ra mặt, từ đó không đi đối với những thứ kia tu vi thấp kỳ lần độc thủ. Phải biết, chiến tranh ý nghĩa tài sản điểm này, cũng không phải là chỉ trên địa cầu mới có, không nói cái gì chém chết địch thủ bao nhiêu, Kim Vũ điêu tộc cuối cùng có thể hay không cấp cho tưởng tượng, chỉ là những thứ kia bị chém chết kỳ lần trên người tài liệu cùng với linh bảo cũng là nhất bút không nhỏ thu nhập a lớn như vậy trên trường, coi như Ngô Sâm bởi vì là tán tu duyên cớ sẽ bị người gạt bỏ, thế nhưng cũng không khả năng liền một con kỳ lần đều không mò được a, đường đường nữa. Bước Kim Tiên hậu kỳ tồn tại, chân thiết tâm muốn cấp trách, dù là Kim Vũ điêu tộc cũng là được cân nhắc một chút. Nhưng mà Ngô Sâm lại vẫn thật là một con kỳ lân đều không mò được. Vì vậy, vô luận Ngô Sâm là diễn kỹ có thể lấy giả đánh cháo, hoặc là thật sự là một quả ngốc bạch ngọt. Ngược lại hắn là thành công hấp dẫn đến Cổ Huyền sự chú ý, đưa tới hắn nồng hơn hứng thú. Mà cũng chính là cái này một cảm thấy hứng thú, liền để cho Cổ Huyền phát hiện Ngô Sâm trên người chỗ bất đồng. Tại Cổ Huyền nhãn thuật xuống, Ngô Sâm hết thể không nói là không chỗ có thể ẩn giấu, nhưng không sai biệt lắm. Vì vậy hắn cái này một quan sát tỉ mỉ liền phát hiện Ngô Sâm chân chính cân cước cùng với trong cơ thể một tia cực một buồn nguyên. Vốn là Cổ Huyền cho là Ngô Sâm chẳng qua là một gốc phổ thông linh thực hóa hình, dù sao so với linh thực lại cấp cao nhất tiên tiên linh căn phần lớn chính mình đem mình làm ra bất thế. Nhưng mà Cổ Huyền nhìn kỹ một chút bên dưới mới phát hiện những thứ này đều là giả tưởng, cũng không biết Ngô Sâm là làm thế nào, lại dùng trong cơ thể kia cực một buồn nguyên đem chính mình tiên tiên linh căn cân cước cho che giấu đi. Cái này cũng nhờ có là vốn là rất đúng thân gâu nguyên nghiên cứu khá sâu Cổ Huyền, nếu là đổi những người khác, phỏng chừng cho dù có với Cổ Huyền giống vậy nhãn thuật, vậy cũng nhìn không thấu Ngô Sâm cân cước. Ngươi bản thể là tiên tiên linh căn. Cổ Huyền trực tiếp một chút mình, bất quá lần này nhưng là truyền âm, hắn cũng biết tiên tiên linh căn đối với Hồng Hoàng tu sĩ cám dỗ cũng không so với tiên tiên linh bảo yếu, vì vậy cũng không muốn làm người ác, đem Ngô Sâm cân cước làm cho cả thành đều biết. Làm sao ngươi biết? Ngô Sâm cơ hồ bật thốt lên, thân hình cũng trong nháy mắt lui về phía sau, cũng làm ra phòng bị tư thế, đồng thời trên mặt cũng thoáng qua nồng nặc kinh hãi cùng với hốt hoảng, hiển nhiên cũng cái này chính mình cân cước nếu là bại lộ, biết đưa tới nhiều đại phiền toái. Lớn tiếng như vậy là sợ người khác không biết sao? Cổ Huyền bất động thanh sắc, tiếp tục truyền âm nói. Lúc này Ngô Sâm mới tỉnh ngộ lại, Cổ Huyền là đang ở với hắn truyền âm. Không khỏi cũng là thả lỏng hóng mát, nhưng mà khẩu khí này còn không có tùng hoàn, Ngô Sâm tâm lại lần nữa nhắc tới, bởi vì dù là một người nhìn ra bản thân cân cước, đó cũng là bại lộ a, hơn nữa đối phương bây giờ còn nắm giữ chính mình sinh tử, không khỏi chính là nhất trận kinh hồn bạc vía. Ngươi không cần hốt hoảng, bổ tọa đối với ngươi cũng không ác ý. Nhưng mà Cổ Huyền lời nói cũng không có đưa đến nhiều đại tác dụng, Ngô Sâm như cũng đầy mắt cảnh giác nhìn hắn. Ta đi. Cổ Huyền liền không nói gì, một cái đại lao ra bày ra cái này tiểu thụ bộ dáng là náo dạng kia. Ngay sau đó Cổ Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng là tiên tiên linh căn hóa hình không có nhiều. Bổ tọa cũng là tiên tiên linh căn hóa hình được rồi. Quả nhiên, hay lại là những lời này lực sát thương lớn, Cổ Huyền dứt lời, Nô Sâm trong mắt liền toát ra một loại để cho Cổ Huyền cũng không cách nào nhìn thẳng ánh sáng. Đồng thời lúc trước còn rụt rè e sợ Nô Sâm càng là tiến lên bắt lại Cổ Huyền ống tay áo kích động nói, thật, ngươi không gạt ta, có cần hay không khuyết đại như vậy. Cổ Huyền một cái mở ra Nô Sâm thủ, đội vàng tối lui ra thật xa đạo. Ngươi bây giờ cánh mạng cũng trong tay ta, ta có cần phải lừa ngươi sao? Cổ Huyền bị Ngô Sâm cái này quyết đại động tác làm cho cũng là nhức đầu, lúc này cũng không tự xưng bổ tọa. Bất quá hắn cũng thả ra một tia tạo hóa thanh liên khí tức làm chứng minh. Chỉ bất quá Cổ Huyền ngoài miệng nói dễ nghe, trên thực tế cũng là không hảo tâm gì. Hắn hiện tại ở đây sao dễ nói chuyện, thật ra thì cũng là vừa ý người ta Ngô Sâm. Dĩ nhiên, nơi này vừa ý cũng không phải là nam nữ cái loại này, mà là Cổ Huyền muốn đem Ngô Sâm thu về giới quyền. Không có cách nào dù sao muốn thành lập thế lực, đó cũng không phải là một người mang một bang tử tiểu kỳ lân là được. Hắn ít nhất cũng phải cho những tiểu kỳ lân đó môn tìm một bà vũ phải không? Mà liền Ngô Sâm bây giờ biểu hiện ra tâm tính, Cổ Huyền cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất không phải những thứ kia chuyển biến tốt nơi liền tức giận người. Và lại không đề cập tới Ngô Sâm trong cơ thể kia, cực một buồn nguyên chân quý, chính là Ngô Sâm tiên thiên linh căn cân cước cũng là phi thường lợi hại. Ngô Sâm bản thể mặc dù không có tạo hóa thanh liên phẩm cấp cao, nhưng là không tính là kém, ít nhất cũng là một gốc thượng phẩm cấp bậc linh căn. Huống chi có thể nhịn được thể tu con đường cám dỗ, mà lựa chọn trực tiếp hóa hình, đã nói lên Ngô Sâm cũng có đại nghị lực người, đây nếu là bồi dưỡng được, há chẳng phải là lại một cái thủ hạ đắc lực. Ngay sau đó liền thấy Cổ Huyền lộ ra nợ nụ cười, hướng về phía Ngô Sâm truyền âm nói, nếu không ngươi sau này liền theo bổn tọa lăn lộn, cũng tốt hơn làm cái tán tu khổ như vậy ép. Cổ Huyền cũng không lo lắng khổ ép một từ Ngô Sâm nghe không hiểu, trên thực tế hắn thường thường cũng sẽ vì Hồng Hoang sinh linh học tập cùng với năng lực hiểu cảm thấy giật mình. Chỉ bất quá trong lòng hắn cũng có một ít thấp thỏm, rất sợ Ngô Sâm biết cự tuyệt hắn, dù sao dựa vào Ngô Sâm tu vi, mời chào khác thế lực nhất định cũng ít, nhưng mà Ngô Sâm vẫn như cũng chẳng qua là tán tu, cái này thì rất có thể nói rõ vấn đề. Bất quá để cho hắn buông tha một cái như vậy kim bài thủ hạ cũng là không có khả năng, Cổ Huyền đã quyết định chủ ý, chỉ cần Ngô Sâm lộ ra không chút nào đồng ý tứ, hắn liền lập tức đem đánh ngất xỉu, sau đó mang đi. Nào ngờ Cổ Huyền còn đang tính toán đến mang đi Ngô Sâm sau nên như thế nào mở ra thu phục kế hoạch lúc, bên hai lại chuyển tới để cho hắn có chút kinh ngạc thanh âm. Thật sao? Vậy đơn giản quá tốt, tại hạ đã sớm thụ đủ khi tán tu thời gian, tiền bối ngươi là không biết. Nhìn vẻ mặt hưng phấn, dùng truyền âm ở bên tai mình lại nhại không ngừng Ngô Sâm, Cổ Huyền sắc mặt bắt đầu biến đổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau là bình tĩnh. tiếp lấy chính là bất đắc dĩ, cuối cùng mới là trực tiếp mở miệng, thật tốt, những thứ này chúng ta sau này hãy nói, ngươi đã nhất định phải đầu nhập vào bổn tọa, như vậy ngươi bây giờ đi trước thu hồi chính mình linh bảo, sau đó cùng kỳ tổ đứng cùng đi, nha, đúng, kỳ tổ ngươi biết đi, liền bên kia với hung thú đứng chung một chỗ cái đó. Vừa nói cổ huyền giơ tay lên một chỉ xa xa hướng bên này nhìn kỳ tổ, lớn tiếng nói, kỳ tổ, ai đây? Hả, đúng ngươi tên gì? Cổ huyền cũng là say, lúc này mới nhớ tới chính mình nửa ngày còn không biết Ngô Sâm tên. Ngô Sâm. Ngô Sâm cũng không có để ý cái này, trên thực tế từ cổ huyền trụ choáng váng kim minh đến bây giờ, cũng chỉ trải qua rất trong thời gian ngắn, cổ huyền có hay không chiếu cố đến cũng thuộc về bình thường. Ồ. Cổ huyền nghe vậy gật đầu, ngay sau đó lần nữa hướng về phía kỳ tổ đạo, Ngô Sâm đã đầu nhập vào bổn tọa, ngươi trước theo nhìn một chút. Ô nào cổ huyền lời này vừa nói ra, chúng tu tất cả đều xôn xao, lúc trước cổ huyền với Ngô Sâm trao đổi sử dụng đi thời gian quả thật không phải rất dài, theo như cổ huyền phòng trừng, cũng chính là 2-3 phút chuyện, hơn nữa hai người trừ mới bắt đầu là dùng ngôn ngữ trao đổi, đến phía sau cơ bản đều là dùng truyền âm, vì vậy chúng tu chỉ nhìn thấy hai người biểu tình cùng động tác thượng chuyển động cùng nhau, cũng không biết nói thêm gì nữa. Nhưng mà chờ đến cổ huyền lời này vừa nói ra, chúng tu nhất thời liền đối với Ngô Sâm quăng tới hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Chứ không đề cập tới với cổ huyền như vậy một cái rõ ràng ngạ mạn chúa, sau này có thể hay không thăng quan tiến chức nhanh chóng, chỉ là chắc chắn có thể giữ được cánh mạng điểm này, liền đủ mọi người hâm mộ. Tuy nói cổ huyền lúc trước đối đãi Kim Minh hành vi dường như thật nói với hắn như thế, chẳng qua là khiêu chiến. Nhưng mà, cánh mạng bị người trưởng không tóm lại là làm cho không người nào có thể yên tâm. Vì vậy cho dù là những thứ kia phía sau có thế lực, cũng là vào giờ khắc này hâm mộ Ngô Sâm. Đương nhiên, có hâm mộ tự nhiên liền có khịt mũi coi thường, nhất là những thứ kia đã từng mời chào qua Ngô Sâm lại bị cự tuyệt thế lực, càng là còn kém mắng ra âm thanh. Chỉ bất quá những người này nơi nào biết Ngô Sâm kia thì không muốn gia nhập thế lực à, mà là hắn không dám á cổ huyền hay lại là xem thường tiên thiên linh căn hóa hình những tu sĩ kia cảm giác nguy cơ, cũng không phải là toàn bộ tiên thiên linh căn cũng có thể với hắn cùng Dương Mi một loại nắm giữ không sợ hết thể sức lực. Mấy cái này tiên thiên linh căn một khi hóa hình, liền cả ngày cuộc sống ở giết người và bảo, cùng với đủ loại tầm bảo trong hoàn cảnh, như vậy thứ nhất, bản thân liền là bảo bọn họ há có thể không đem mình giấu kín. Vì vậy cũng liền tạo thành dù là chút nào bại lộ khả năng bọn họ cũng không muốn đi mạo hiểm tình huống. Mà đây cũng là Ngô Sâm lúc trước trực tiếp đáp ứng cổ huyền mời chào nguyên nhân, dù sao giống như là tiên thiên linh căn, tóm lại có thể để cho Ngô Sâm tìm tới một ít cảm giác an toàn. Bất quá Ngô Sâm làm phản nhưng là đưa tới Kim Vũ bất mãn, nhưng mà hắn vừa muốn động tác, Linh Ngô lại cười híp mắt ngăn ở trước người hắn. Lại nói Linh Ngô bây giờ nhưng là hài lòng xấu, có Ngô Sâm, mình cũng rốt cuộc có người có thể sai khiến, mà không phải muốn bị cổ huyền sai sự. Hắn đây cũng tính là một cái tiểu tiểu tiến bộ a, hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn với cổ huyền nghĩ đến cùng đi, có Ngô Sâm, hắn cũng không cần đi mang tiểu kỳ lân. Trên thực tế đi, cổ huyền nói hắn là người cô đơn mang theo một bang tử tiểu kỳ lân nhưng là không đúng, hắn còn tính sót một người, đó chính là Linh Ngô. Kể từ khi biết cổ huyền có thành lập thế lực ý tưởng sau, Linh Ngô liền không muốn đi, đùa, hắn là như vậy tán tu được rồi, rất rõ tán tu chật vật, thật vất vả gặp phải cái miễn cưỡng chống lại mắt chúa, hơn nữa bảo bối nhiều hơn, còn khắp nơi lộ ra thần bí, Linh Ngô nếu là còn rời đi đó mới là ngốc. Đây cũng là tiền tới cứu viện kỳ lân tộc dọc theo con đường này, Linh Ngô lại không lên tiếng phản đối, kêu la mau rời đi nguyên nhân. Nếu không lấy hắn tính tình há có thể ngoan như vậy ngoan ngoãn nghe cổ huyền lời nói, cổ huyền để cho hắn làm gì thì làm cái gì. Chỉ bất quá Linh Ngô mặc dù ra mặt dày, nhưng trên thực tế cũng là một im lìm tính tình, cũng không có đem loại ý nghĩ này để lộ ra tới. Vì vậy cổ huyền cũng không biết, cũng vẫn không đem coi là tại trong kế hoạch. Thậm chí cổ huyền bây giờ như cũ cho là Linh Ngô là bị cưỡng bách, mà chính sở bị cường xoay dưa không ngọt. Được rồi, chủ yếu nhất là cổ huyền cảm thấy Linh Ngô người này quá tiện, cũng quá nhát gan sợ phiền phức, nhiều lắm là chỉ có thể làm cái biên ngoại côn đồ, căn bản không có thể làm thành viên nòng cốt tới bồi dưỡng, nếu không lầu này còn không biết được lệch đi nơi nào. Không đề cập tới Linh Ngô tự này, nhìn thấy Linh Ngô cả đường, Kim Vũ sắc mặt trận trầm xuống, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, Linh Ngô như cũ một bộ cười híp mắt tư thái. Cuối cùng, đang nhìn mắt Linh Ngô trong tay âm cực phá diệt phiến cùng với phía dưới tùy thời chuẩn bị rút kiếm cổ huyền sau khi, Kim Vũ cũng chỉ có thể mặt lạnh đối với phía dưới cổ huyền đạo, các hạ thật là thủ đoạn. Đâu có. Cổ huyền thấy Ngô Sâm đi tới hung thú trong đại quân, đã không cần lo lắng nữa bị người tập kích, liền thuận miệng trở về một câu. Nhưng mà lời hắn bên trong vẻ này nồng nặc tự đắc mùi vị hay là để cho Kim Vũ nhất trận khó chịu. Trên thực tế Ngô Sâm tại Kim Vũ trong mắt cũng không coi vào đâu, nhưng là coi như chiến dịch này thủ lĩnh, người thủ hạ làm phản hắn tự nhiên cũng có thật sự biểu thị, nếu không đội ngũ tiểu vô pháp mang. Nhưng mà hắn nghĩ, muốn tìm một dưới bậc thang, lại lần nữa bị ra không, cái này thì thật để cho Kim Vũ có chút rơi vào tình huống khó xử. Cũng may Kim Vũ lung túng cũng không có kéo dài bao lâu. Ngay tại Kim Vũ trên mặt không nén giận được chuẩn bị lại theo Linh Ngô tranh đấu một trận hóa giải lúng túng lúc, cổ huyền lời nói nhưng là vang vọng ở trong sân. Tám vị, các ngươi ai tới trước? Chương 63, Xích Lân tám vị, các ngươi ai tới trước? Cổ huyền biểu tình trịnh trọng, thu hồi cười đùa vẻ, với đối đãi Kim Minh lúc hoàn toàn bất động. Hắn cả người khí huyết cổ đãng, cùng pháp lực kết hợp, tại bên ngoài thân biến hóa ra dài hơn thước thanh mang, một bước đạp xuống liền lần nữa trở lại trong chiến trường. Kim Tiên hậu kỳ với Kim Tiên trung kỳ có bản chất khác biệt, vô luận là tốc độ phản ứng hay lại là nhục thân cường độ cùng lực lượng đều đã không kém gì hắn, mà còn có công kích mạnh hơn thuật pháp, nếu không phải là mở mang ra huyền cương, cổ huyền căn bản sẽ không dâng lên cứng rắn thép tâm tư, vì vậy cho dù là chiếm hết thượng phong bây giờ, hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Ta tới. Cổ huyền dứt lời, nhất danh kim tiên hậu kỳ bước ra khỏi hàng, thanh âm hơi lộ ra thô cuồng, mặc dù đã xem linh bảo phong ấn, vẫn như cũ mang theo mãnh liệt tự tin. Đây là người sinh nam tử tóc đỏ, nhìn có chút yếu dị, hắn thân thể cao lớn mà khôi ngô, nhưng mà lại một mực lượn lờ tầng này nhàn nhạt xích hạ. Hắn con ngươi mở ra, thoáng qua một tia tình mang, khóe miệng chứa được một tia hài hước, hướng về phía Cổ Huyền đạo, tại hạ Xích Lân, lãnh giáo các hạ cao pháp, hay là để ta đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một người bước ra khỏi hàng, cùng là Kim Tiên hậu kỳ, lại phi thường gầy nhỏ, chỉ có chút không đủ một m5 đầu, lại thân hình cũng không khôi ngô, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia thô bỉ. Cái này tu một khi mở miệng, lại giống như là mở ra suối nước ban, còn thừa lại 6 gã Kim Tiên hậu kỳ bên trong liên tiếp lại đứng ra 3 người, đồng loạt biểu thị muốn dẫn đầu với Cổ Huyền đánh một trận. Hiển nhiên, đúng như Lĩnh Ngô suy nghĩ, cái này vài tên Kim Tiên hậu kỳ đều cho rằng tìm tới Cổ Huyền nút điểm, đều muốn làm kia thứ nhất đánh bại, thậm chí chém chết Cổ Huyền người. "Thuần thử, ngươi muốn chết phải không?" Một màn này tự nhiên để cho trước nhất lên tiếng Xích Lân rất là tức giận, trực tiếp lên tiếng dậy. "Hắc hắc." Thuần thử, cũng chính là tên kia thô bị gầy nhỏ tu giả nghe vậy, lại cũng bất động giận, mà là mặt lộ vẻ châm biếm hướng về phía Xích Lân, "Đạo, tại sao? Ngươi Xích Lân làm, ta Thuần thử vì cái gì không làm được? Chẳng lẽ bổn tọa thì không phải là Kim Tiên hậu kỳ?" "Thuần thử, phong chuột nhất tộc người mạnh nhất, Kim Vũ Điêu tộc Tam đại phụ thuộc một trong chủng tộc, luôn luôn với đều là Kim Vũ Điêu tộc Tam đại phụ thuộc một trong chủng tộc Xích Lân tộc không hợp nhau, vì vậy thấy đầu công cơ hội sẽ bị Xích Lân cướp, hắn lại làm sao có thể ổn định. Lại thuần thử tu chính là phong chi pháp tắc, đầu tiên nhìn liền nhìn ra bản phong thương lai lịch, chính là với hắn phù hợp nhất phong thuộc tính linh bảo, vì vậy so với hắn tại chỗ bất luận kẻ nào cũng nóng mắt hung hổ móng bên trong bản phong thương, dứt khoát liền trực tiếp với Xích Lân cướp đoạt thứ nhất với Cổ Huyền giao chiến vị trí, nhu đồ chờ cơ hội chém chết Cổ Huyền, đoạt được công lao lớn nhất, từ đó lấy được bản phong thương. Về phần ngoài ra xin đánh ba gã Kim Tiên hậu kỳ lại đều bị Thuần thử hai người không nhìn, nắp bởi vì này ba gã Kim Tiên hậu kỳ chẳng qua là tán tu, tại cận thứ Kim Vũ Điêu tộc bọn họ hai tộc trước mắt căn bản không có sức cạnh tranh. Mà sự thật cũng là như vậy, sau bước ra khỏi hàng ba gã Kim Tiên hậu kỳ mặc dù thấy thèm đạt được đầu công cơ hội, nhưng là trong lòng biết chính mình cơ hội không lớn, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, dù sao nếu là Xích Lân với Thuần thử tranh chấp không ngừng, đưa tới Kim Vũ, bọn họ chính là tốt nhất thăng bằng tiền đặt cược. Anh, nhưng mà Cổ Huyền làm sao nghe bọn hắn cãi vã? Sau một khắc, Cổ Huyền động. Lần này hắn không có khinh thường, ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, quanh thân thanh mang sáng chói, như một đạo cầu vồng lao ra, trực tiếp hướng Xích Lân lướt đi. Hắn đã nhìn ra Xích Lân bản thể, chính là một con nhục thân cực kỳ mạnh mẽ Xích Lân hỏa tích dịch. Nói như vậy, loại này sinh linh đều thích sáp lá cả, Cổ Huyền liền muốn tóm lấy điểm này, muốn cướp chiếm tiên cơ. Phanh, không khí nổ tung, Cổ Huyền ra quyền, một quyền này của hắn kinh khủng kinh người, nặng nghề màu xanh huyền cường biến hóa khoe khoang tài giỏi trùy, sắc bén cùng nặng nghề cùng tồn tại, thẳng tắp đánh về phía Xích Lân. Giết, Xích Lân thấy Cổ Huyền trực tiếp giết hướng mình, đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy trong mắt liền thoáng qua một tia khinh thường. Sau đó, đúng như Cổ Huyền suy nghĩ, Xích Lân căn bản không có né tránh, hoặc là vận dụng thuật pháp kéo dài khoảng cách trí tứ, mà là lựa chọn mình hám. Ông, Xích Lân giống vậy ra quyền, hữu quyền trong suốt sáng chói, lượn lờ một tầng xích hà, đánh về phía trước đi, giống vậy đánh xuyên bức tường âm thanh, để cho không khí nổ đùng. Nhất thời, hai người quyền phong trô đi qua, giống như thành phiến lôi đình hạ xuống, đinh thai nhức óc. Chỉ bất quá một màn này lại để cho muốn cướp đoạt đầu công Thuần thử mi đầu đại chiếu, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, trong đầu không tự chủ liền sinh ra đánh lén Cổ Huyền ý nghĩ. Nhưng mà ngay tại Thuần thử vừa định chuẩn bị đánh lén lúc, lại bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy sắc mặt khó coi ngẩng đầu nhìn về phía đã dùng thần thức đưa hắn phong tỏa Lĩnh Ngô. Đánh lén, tối kỵ bị người nhìn thấu, Lĩnh Ngô mặc dù đang kiềm chế Kim Vũ, cũng bị Kim Vũ kiềm chế, không thể nào trực tiếp xuất thủ ngăn trở hắn, nhưng hướng Cổ Huyền báo hiệu nhưng là làm được. Mà một nhưng mình không tuân theo ước định hành vi bị ra ánh sáng, thành công cũng còn khá. Nếu là thất bại, suy nghĩ một chút Cổ Huyền kia giơ tay lên cũng có thể diệt giết mấy phe tu sĩ thủ đoạn, Thuần thử nhất thời liền đủ rũ. Thuần thử sắc mặt khó coi, còn lại 6 gã Kim Tiên hậu kỳ cũng không tốt đến nơi nào. Bọn họ mặc dù với Xích Lân không lớn như vậy mâu thuẫn, nhưng cũng không thể chưa từng nghĩ âm thầm đánh lén chuyện, nhưng mà bọn họ đụng phải đãi nộ cũng với Thuần thử một dạng đều bị Lĩnh Ngô dùng thần niệm phong tỏa. Mà còn lại chúng tu là có chút khẩn trương, mặc dù rõ ràng Kim Tiên hậu kỳ với Kim Tiên trung kỳ không thể so sánh nổi, nhưng là Cổ Huyền lúc trước phong thái thật sự là quá cường thế, điều này không khỏi làm cho trong lòng bọn họ đánh trống, sợ hai Xích Lân cũng không phải Cổ Huyền đối thủ, từ đó không cách nào để cho Cổ Huyền tận hứng. Duy chỉ có một ít Xích Lân tộc cường giả, mặt lộ nụ cười tự tin, phản phất không chút nào đem Cổ Huyền để ở trong lòng. Trên thực tế Xích Lân tộc chúng nhân cũng xác thực có tự tin sức lực. Trung vực sinh linh nhục thân vốn là cường hãn, mà bọn họ Xích Lân tộc càng là trong đó nổi bật, huống chi bọn họ cũng rất biết tộc trưởng Xích Lân tính cách, cũng không phải là cuồng vọng tự đại người, thì ra dám làm chim đầu đàn, liền tất nhiên có nắm chắc tất thắng. Ầm, hai người đụng va vào nhau, truyền ra tiếng nổ tiếng, khắp chiến trường cũng đang kịch liệt hỗn loạn, phản phất động đất ở chỗ này bùng nổ. Ông, hai người tóc dài tất cả đều bay về phía sau giường, bị kinh người kình khí kích động loạn vũ, hai người quả đấm dính vào cùng nhau, một thanh một hồng, giống như là hai đợt chói chang thái dương. Có sáng chói thần mang tại hai quyền đấm nhau nơi bắn ra, hướng bốn phía chấn động, dâng lên lăn tăn rung động, cuốn ra cuồng bạo khí lãng. Làm sao có thể? Xích Lân tộc chúng cường kêu lên, trong thanh âm mang theo rung động. Xích Lân tộc, nhục thân mạnh có thể đứng vào trung vực tiền tam, trước mặt chỉ có Kỳ Lân tộc với Kim Vũ Điêu tộc có thể ổn áp một đầu, vì vậy dựa vào Xích Lân Kim Tiên hậu kỳ nhục thân, dù là đụng phải phổ thông nửa bước Kim Tiên biên mãn cũng sẽ không lỗ lạ. Mà bây giờ, nhất danh phàm cảnh tu sĩ lại có thể ở chính diện tiếp Xích Lân kia mới vừa mãnh bá đạo một quyền. Vì vậy khi nhìn rõ trong sân thế cục trong nháy mắt, Xích Lân tộc chúng tu liền mở to hai mắt, trước đây cái loại này nụ cười ung dung tất cả đều đông đặc ở trên mặt, mặt đầy không thể tin. Đến lúc đó những tu sĩ khác chính là mừng rỡ và phần, bởi vì ở trong mắt bọn họ, nhưng là Xích Lân tiếp cổ huyền một quyển PS tối nay rạng sáng thư liền muốn trưng bày, yêu cầu cái thủ đã ha. Chương 64, huyền cương ly thể ẩm, mặt đất sụp đổ, thổ thạch như sóng lớn như vậy cuốn, ảnh hưởng đến chu vi ngàn trượng, mảng lớn thổ thạch bị đánh ra bay về phía giữa không trung, đây là hai người quả đấm bung ra lực lượng đưa đến. Phanh, hai người tất cả đều giai lui về phía sau. Xích Lân lộ vẻ xúc động, trên nắm tay cảm giác đau để cho hắn có chút khiếp sợ. Phải biết, hắn chính là có thể với phổ thông nửa bước viên mãn kim tiên sáp lá cả tồn tại. Mà cổ huyền chính là rên lên một tiếng, trong cơ thể khí huyết có chút lan lộn, ánh mắt giống vậy có chút kinh ngạc nhìn về phía Xích Lân. Phải biết, hắn chính là phe tấn công, bản thân liền chiếm cứ tiên thiên ưu thế, lại trong quyền phong còn bao phủ một tầng nặng nề về cương, lại như cũ chỉ có thể với Xích Lân đánh ngang tay. Mà bây giờ hiển nhiên không phải kinh ngạc thời điểm. Sau một khắc, chiến đấu tiếp tục, hai người trong mắt đồng thời bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, mà đi sau động kinh khủng hơn công kích. Tại cuồng bạo khí lãng bên trong, hai bóng người kịch liệt chém giết, quyền trưởng đối kích, bọn họ không ngừng giao thủ, di chuyển nhanh chóng, tốc độ nhanh, tại chỗ cũng chỉ có Lĩnh Ngô với Kim Vũ có thể nhìn chân thiết, thậm chí ngay cả Thuân Thử ở bên trong bảy tên Kim Tiên hậu kỳ cũng chỉ có thể nhìn ra đại khái tình huống. Giờ khắc này, hai người giống như chiến thần. Loại lực lượng này va chạm đối với tu sĩ bình thường mà nói có chút không thể hiểu được, rõ ràng có càng hữu hiệu thuật pháp công kích, lại không phải là phải dựa vào man lực đánh giết. Nhưng mà cổ huyền cùng Xích Lân hai người lại càng đánh càng hưng phấn. Giống. Cuối cùng, Xích Lân giống to, sợi tóc màu đỏ càng yêu dị, thi triển một kích mạnh nhất, hắn toàn bộ thân thể cũng đang sáng lên, lượn lờ xích hạ, đấm ra một quyền, giống như dính dấp thiên địa thần uy, bốn phía linh khí bị kéo theo, dâng lên một lăn tăn rung động, hướng bốn phía chấn động, cuốn ra cuồng bạo khí lãng. Giết. Cổ huyền gầm nhẹ, giống vậy dùng được sát chiêu, có thể rõ ràng thấy, tại hai tay của hắn đang lúc, nhất hắc nhất bạch hai con cá lội đồng thời hóa hình mà ra, mang theo chí cường khí tức, hướng Xích Lân sông thẳng tới. Đây là cổ huyền tham khảo kiếp trước rất nhiều quyền pháp tổng kết ra chiến kỹ, bị hắn dùng huyền cương thúc dục, hóa thành tối lanh lợi sát chiêu với Xích Lân đối hoành. Phanh, Xích Lân bị kia cuốn quít lấy nhau trắng đen du ngư đụng bay ra ngoài, miệng mũi phun huyết, bước chân lảo đảo. Nhưng mà khí thế của hắn cũng không có yếu bao nhiêu, ngược lại để cho từ sáp lá cả của nhiệt bên trong tránh thoát được. Sau một khắc, Xích Lân tóc đỏ căn căn đảo thụ, đồng tử trở nên lạnh giá, cả người toát ra chói mắt xích hạ. Lên. Kèm theo chữ cửa ra âm thanh, hắn khí tức tăng vọt, ở xung quanh thổ thạch sụp đổ, tạo thành một mảnh đá vụn vùng. Đến cuối cùng, không ít to bằng cái thớt đá lại nhấc lên khỏi mặt đất, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, quanh người hắn cũng tràn ra một cổ khiếp người sóng pháp lực. Theo sát, hắn nhanh chóng nâng hai tay lên, trực tiếp điều động thiên địa chi uy. Ngưng. Khi hắn chắp hai tay, bóp ra pháp ấn, toàn bộ linh khí phảng phất trong nháy mắt bị quất tận hết sạch, hư không đột nhiên bật mèo, chung quanh lơ lửng đá nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một chôi to lớn lang nha động. Ầm, lang nha động thượng lượn lờ xích lân tộc đặc biệt xích sắt thần mang, giống như lôi điện, nặng nề nhưng không mất bén nhạy, hàm chứa vượt qua kim tiên hậu kỳ lực lượng, thẳng tắp đập về phía cổ huyền. Hiển nhiên, Xích Lân rốt cuộc nhớ tới, đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là tỷ đấu, mà là một trận yêu cầu đánh nhanh thắng nhanh đánh giết, vì vậy bây giờ cái này vừa động thủ, chính là muốn trực tiếp chém chết cổ huyền sát chiêu. Một màn này, cổ huyền tự nhiên nhìn thấy, nhưng mà hắn lại không có biện pháp ngăn cản, đối phương động tác quá nhanh, kim tiên hậu kỳ tốc độ phản ứng đã với hắn một cấp bậc, đừng xem Xích Lân cách hắn cũng không xa, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Cũng may với Lĩnh Ngô thường xuyên đối chiến, hắn đã đối với kim tiên hậu kỳ thuật pháp công kích có ứng đối phương thức. Cổ huyền hít thở sâu, tại Xích Lân vận dụng thuật pháp trong nháy mắt, hắn chợt hét lớn một tiếng, ngay sau đó quanh thân thanh mang đại thịnh, trong lỗ mũi có bạch vụ ra vào, lục thân trong nháy mắt trở nên nóng ánh trong suốt, mơ hồ có thể thấy từng tia huyết khí lộ ra, nhanh chóng với hắn pháp lực màu xanh kết hợp, tạo thành màu đỏ xanh huyền cương. Ngay sau đó, hắn sợi tóc cũng đang sáng lên, toàn thân sáng lạng, trong đôi mắt bay ra khiếp người quang diễm, phanh một tiếng, ngưng tụ tại quanh người hắn huyền cương chợt rời thân thể mà ra, tránh thoát quanh thân một thước, hướng xa xa không ngừng đẩy tới, tạo thành từng tầng một đem cổ huyền bọc ở bên trong huyền cương vòng bảo vệ. Bịch bịch bùng, lúc này Xích Lân biến hóa ra nhanh sói đại đồng cũng đúng lúc nện xuống, trong nháy mắt liền đụng vào cổ huyền quanh thân huyền cương vòng bảo vệ. Trong chốc ngắn này, tại nhanh sói đại đồng đập phải cổ huyền trong nháy mắt, Xích Lân khỏe miệng có chút câu khởi. Lúc trước với cổ huyền giao chiến trong quá trình, hắn mặc dù bị chiến ý ảnh hưởng, nhưng là đoán được cổ huyền nhục thân cường độ. Trên thực tế so với hắn còn kém một nước, chỉ bất quá cổ huyền quanh thân tầng kia thanh mang có chút khó giải quyết, nhưng cũng không có một cái không cách nào đánh vỡ mức độ, chỉ là dựa vào hắn có thể so với nửa bước kim tiên viên mãn sức mạnh thân thể cũng đánh vỡ qua. Mà hắn bây giờ vận dụng nhưng là thuật pháp, điều động tiên địa chi lực sau. Lang nha đồng uy lực đã vượt qua kim tiên hậu kỳ, một gậy này đi xuống, cổ huyền nhất định là không ngăn được, kém cỏi nhất cũng phải bị đập cái đứt gân gãy xương. Nhưng mà theo dự liệu cổ huyền bị đập phi tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, chờ đến năng lượng thật lớn sóng trùng kích đi qua, Xích Lân lại sửng sở. Trong sân, cổ huyền quanh thân đá vụn cửa hàng đầy đất, hắn đứng tại trong đá vụn đường, quanh thân 3 mét ra như cũ có một tầng hơi mỏng một ít màu đỏ xanh huyền cương. Làm sao có thể? Xích Lân hét lớn, có chút không dám tin tưởng. Hắn đã rõ, coi như cộng thêm kia một thân thanh mang, cổ huyền nhục thân cường độ cũng nhiều nhất với hắn tương đối, mà hắn lúc trước công kích đã là hắn có thể phát ra tối cường công kích lực, cũng là liền chính hắn cũng không nắm chắc không tiếp nổi một đòn. Nhưng mà loại này vượt qua kim tiên hậu kỳ công kích, nhưng bây giờ liền cổ huyền một cọng lông đều không thương tổn đến. Cái này làm cho hắn như thế nào ổn định, nếu là Cổ Huyền thật có mạnh như vậy lực phòng ngự, vậy hắn muốn mượn cơ hội chém chết Cổ Huyền tính kế lại từ đâu nói tới. Ha ha. Lúc này, Cổ Huyền lên tiếng, đàn bắn người thượng cũng không tồn tại cho bụi, mặt đầy hài lòng quan sát mắt đã vượt qua hắn pháp lực phóng ra ngoài phạm vi huyền cương vết tường, rồi mới hướng Xích Lân đạo, thế nào không thể nào. Mà bọn họ cái này dừng lại, bên ngoài sân chúng tu cũng rốt cuộc thấy rõ trong sân tình hình, không khỏi chính là ngược lại hút ngụm khí lạnh, thứ nhất là vì trong sân đụng phải phá hư mà kinh ngạc, thứ hai nhưng là đang vì trong sân hai người trạng thái cảm thấy giật mình. Trên thực tế ở trước đó Xích Lân vận dụng thuật pháp cái đó không đường, chúng tu liền đã thấy bên trong sân tình huống, nhưng là đoạn thời gian đó quả thực quá ngắn, bọn họ chỉ cho là Xích Lân là chuẩn bị với lúc trước Kim Minh như thế, phải dùng ra thả chiến thuật con diều. Nhưng không nghĩ, trong sân bây giờ thế cục lại rõ ràng theo chân bọn họ tưởng tượng Cổ Huyền bị treo lên đánh tình hình bất động. Nhất là còn thừa lại 7 tên Kim Tiên hậu kỳ, bọn họ so với tu sĩ bình thường còn phải sớm hơn thấy rõ trong sân thế cục, mà khi nhìn đến Cổ Huyền không bị thương chút nào chặn Xích Lân sau một kích, trong nháy mắt liền không đạm định, cũng với Xích Lân nghĩ đến cùng đi. Xích Lân nhục thân mặc dù đang Kim Tiên hậu kỳ bên trong thuộc về đứng đầu, nhưng thuật pháp vật này nhưng là không có quan hệ gì với nhục thân, nói cách khác, Xích Lân tối cường công kích lực cũng liền đại biểu bọn họ tối cường công kích lực. Mà sức công kích như thế này lại không phá nổi Cổ Huyền phòng ngự, cái này còn để cho bọn họ làm thế nào xử? VS liền muốn trưng bày, yêu cầu cái thủ đặt ta a a a. Chương 65, Huyền Cương Loa toàn hoàn trên chiến trường yên lặng như tờ, Cổ Huyền đứng ở nơi đó, tóc dài xóa, nguyên thân xanh hồng huyền cương vần quanh, tựa như nặng nghề, lại có chút linh hoạt kỳ ảo, lộ ra một loại khó nói lên lời khí tức, để cho nhân thấy mà sợ. Xa xa, Xích Lân mặt đầy cứng ngắc, trong mắt khi thì lộ ra kinh hãi, khi thì lộ ra không cam lòng. Bên ngoài sân, vô luận là Kim Vũ Nhất Vương hay lại là Cổ Huyền Nhất Vương, tất cả mọi người đều bị trấn áp, Xích Lân cường đại như vậy công kích lại không cách nào thương tổn đến Cổ Huyền chút nào. Nhất là Xích Lân tộc nhân. Trước đây Xích Lân tộc chúng tu còn cười, tuy bị Cổ Huyền nắm giữ sinh tử, nhưng lại không cho là Cổ Huyền có thể chiến thắng Xích Lân, lại cho là cái này nhiều nhất chính là một trận hơi có gợn sóng chiến đấu, sau khi sẽ gặp nghiêng về đúng một bên, Xích Lân đem dễ dàng áp chế Cổ Huyền, thậm chí có cơ hội đem chém chết. Nhưng mà theo chiến đấu mở ra, hai người lần đầu tiên giao phòng, Xích Lân tộc chúng nhân liền cương ở nơi đó, cho tới bây giờ, không thể nhất tiếp nhận hết thể chính là bọn hắn. Đây chính là Xích Lân à, tại một ít phương diện, thậm chí cũng có thể gọi nhịp kim tiên biến mãn, làm sao có thể liền đối phương phòng ngự cũng không phá nổi. Rất nhiều người đều khó tiếp nhận, đánh tâm lý không muốn tin tưởng sự thật này. Cái này ma vương rốt cuộc là người nào? Chính là Phạm Cảnh, sao sẽ mạnh như vậy? Còn lại 7 tên kim tiên hậu kỳ bên trong có người lẩm bẩm. Sắc mặt rất khó nhìn, với lực công kích của bọn họ không sai biệt lắm Xích Lân cũng cầm Cổ Huyền không có cách nào, bọn họ lại muốn mượn cơ hội chém chết Cổ Huyền lại là không có khả năng, trừ phi quần đấu, có lẽ còn có thể. Nhưng mà đối phương trước đó đã nói rõ, phải thay phiên tới một mình đấu, lấy bây giờ thế cục, nhóm người mình căn bản không dám vi phạm. So sánh với Kim Vũ Nhất Phương chúng tu, Kỳ Tổ, Nô Sâm cùng với Lĩnh Ngô nhưng là mừng rỡ, đồng thời cũng lần nữa đối với Cổ Huyền cường đại có sâu sắc nhận thức. Nhất là Lĩnh Ngô, hắn bị Cổ Huyền bồi luyện nhiều năm, cũng căn bản chưa thấy qua màu đỏ xanh huyền cương, cho tới nay Cổ Huyền dựa vào màu xanh huyền cương là có thể với hắn chiến đấu ngang tay. Đương nhiên, cái này cũng với hắn lao thẳng đến tu vi áp chế ở mới vào Kim Tiên hậu kỳ có liên quan, dù sao thân phận của hắn có chút vi diệu, cũng không dám quá mức càng rỡ. Trên chiến trường, Cổ Huyền bước, thân thể cũng không khôi ngô, nhìn thậm chí có nhiều chút gầy yếu, nhưng là tại chỗ lại không có bất kỳ người nào dám xem thường cổ thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng. Cổ Huyền con ngươi lập lòe, về phía trước đi, đem huyền cương bị trước người, trên mặt có loại không khỏi vui mừng. Trên thực tế Cổ Huyền bây giờ quả thật thật cao hứng. Hắn đang vì huyền cương lực phòng ngự mở ra tâm. Cái gọi là huyền cương, trên thực tế cũng không huyền ảo. Nói như vậy, tu sĩ pháp lực đều là vô hình hư ảo lại rất khó tính dẻo, chỉ có phối hợp tương ứng pháp quyết cùng tinh thần lực mới có thể điều động, hóa thành công kích. Mà huyền cương lại là một loại khí huyết cùng pháp lực kết hợp thể, có thể để cho tu sĩ rất dễ dàng liền đem trong cơ thể pháp lực đồ vật hóa thành cụ thể vật phẩm, tỉ như khôi giáp cùng đao kiếm. Cái này có chút tương tự với thái sơ thời đại năng lượng hóa linh, so với năng lượng hóa linh càng đơn giản hơn, cho dù là đối với tự thân pháp lực trưởng khống lực không đủ cao tu sĩ cũng có thể tùy tiện hoàn thành. Bởi vì khí huyết vật này chỉ cần là biến hóa vì tiên thiên đạo thể sinh linh đều có, bản thân liền là một loại vật thật, vì vậy cũng dễ dàng nhất thao túng. Chỉ bất quá huyền cương đối với có thể tùy tiện đem pháp lực phóng ra ngoài tu sĩ lại cũng không tác dụng quá lớn, bởi vì vì lấy một loại tu sĩ pháp lực độ tinh thuần, dù là cùng khí huyết tương hợp, hóa thành vật thật, cũng không có quá đại uy lực, thậm chí không kịp bọn họ động sử dụng pháp thuật bằng nhất. Nhưng mà loại này có thể nói gân gà đồ vật đối với Cổ Huyền mà nói lại là tuyệt đối đại sát khí. Thứ nhất, Cổ Huyền pháp lực phi thường nặng nề, so với bình thường tu giả pháp lực ít nhất nặng nề gấp trăm lần nghìn lần không ngừng, căn bản không cần là cụ hiện hóa sau huyền cương uy lực lo lắng. Thứ hai, huyền cương có một trọng yếu nhất đặc tính, đó chính là đồ vật sau liền có thể hoàn toàn rời thân thể, như vậy thứ nhất liền giải quyết Cổ Huyền pháp lực không cách nào phóng ra ngoài tổn thương người vấn đề lớn nhất. Mà Cổ Huyền chuyến này là vì nghiệm chứng điểm này, nhất là hắn lần đầu tiên vận dụng uy lực mạnh nhất huyền cương, lại có thể tiếp Xích Lân có thể so với Kim Tiên biên mãn công kích, cái này thì để cho Cổ Huyền càng kinh hỉ. Phải biết, trước hắn mặc dù mượn màu xanh huyền cương có thể với Lĩnh Ngô đối chiến, nhưng hắn cũng biết Lĩnh Ngô là đang đường, vì vậy đây là hắn lần đầu tiên trực diện chân chính vượt qua Kim Tiên hậu kỳ công kích, mà kết quả, nhưng là để cho hắn kinh hỉ, lại hoàn mỹ chặn. Như vậy thứ nhất, nói cách khác, chỉ cần huyền cương mở hết, ít nhất hắn liền không cần lại sợ Kim Tiên hậu kỳ một tầng công kích. Suy nghĩ bay lộn, đả mắt Cổ Huyền đã ép tới gần Xích Lân. Giống. Mà đến giờ phút này, Xích Lân cũng kịp phản ứng, theo sau chính là một tiếng giống to, không chút do dự giết hướng Cổ Huyền. Giờ khắc này Xích Lân đã nghĩ thông suốt, cùng lắm chính mình liền đem đối phương thả diều đi, tự cầm đối phương không có cách nào lấy đối phương phạm cảnh tu vi, trừ nhục thân, còn lại cũng không làm gì được hắn, có lớn hay không ra liền đồng thời hao tổn. Bất quá trước lúc này, Xích Lân còn muốn thử một chút đối phương quanh thân tầng kia mới xuất hiện xanh hồng huyền cương mạnh như thế nào. Nhưng mà đối với Xích Lân công kích, Cổ Huyền lại đã không có mới bắt đầu coi trọng, huyền cương lớn nhất lực phòng ngự hắn đã thử qua, nhưng bây giờ là hắn thí nghiệm huyền cương lực công kích lúc. Bất quá rất nhanh Cổ Huyền liền phát hiện mình sai, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Xích Lân thân thể sáng lên, bước hơi lên trận trận hừng hực quang vụ, đưa hắn bao trùm, cả người tản mát ra càng phát ra đáng sợ năng lượng ba động, cách thật xa, Cổ Huyền liền có thể cảm giác được trùng quanh thiên địa linh khí tại hướng Xích Lân hội tụ. Ông, Xích Lân chợt ra quyền, tuy là nhục thân đánh ra, quyền phong trên lại lượn lờ một tầng dài hơn thước, màu đỏ thâm sáng chói tinh mang. Hơn nữa, theo linh khí càng phát ra hội tụ, cái này lao xích hồng cũng là càng thêm hừng hực. Đoang đoang đoang, quyền chưa tới, dầm dạp chẳng chịt do linh khí hóa thành quyền ảnh nhưng là dẫn đầu đánh vào Cổ Huyền trên người. Nhưng mà loại công kích này hiển nhiên cũng không có lúc trước nhanh sói đại đồng ý lực mạnh, coi như sử dụng màu xanh huyền cương cũng có thể ngăn cản. Bất quá Cổ Huyền vẻ mặt lại càng thêm nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Xích Lân quyền thượng tầng kia càng ngày càng hừng hực hỏa hồng, hắn lại từ nơi này tầng nồng nhiệt hồng trên cảm giác được một cổ so với trước kia nhanh sói đại đồng càng thêm mãnh liệt nguy cơ. Ngay sau đó Cổ Huyền lại vừa là nhất trận tư thái, hai người năng lượng cấp như cũng giống nhau, nhưng nhanh sói đại đồng diện tích dù sao quá lớn, uy lực cũng tương đối phân tán, thậm chí sẽ còn triệt tiêu lẫn nhau, mà tầng nồng nhiệt hồng lại hiển nhiên là một loại không ngừng bị áp xúc năng lượng. Giờ khắc này Cổ Huyền không thể không lần nữa than thở hồng hoang đám này lao yêu không khéo, trong nháy mắt liền muốn ra loại này dĩ điểm phá diện phương pháp, Cổ Huyền cái này mới thật sự thân thể sẽ đến những thứ này lao yêu danh bất hư truyền. Cái gì là kinh nghiệm chiến đấu? Đây chính là a. Than thở thuộc về than thở, Cổ Huyền cũng rất làm ra phản ứng nhanh. Sau một khắc, Cổ Huyền giơ tay lên, trong lòng bàn tay một đạo vòng xoáy chợt hiện lên, cái này vòng xoáy vừa mới xuất hiện, lại cũng bắt đầu hấp thu trong thiên địa linh khí, tốc độ kia không chút nào thấp hơn Xích Lân trong quyền phong bao phủ tầng kia xích hồng. Đồng thời, Cổ Huyền cũng là xông về Xích Lân, ý thác trong tay đã ngưng tụ vì hình cầu vòng xoáy, Cổ Huyền chợt một tiếng quát to, loa, toàn, hoàn. Chương 66, toàn thắng loa toàn hoàn dĩ nhiên là Cổ Huyền tín khẩu hồ siêu. Trên thực tế đây chỉ là loại huyền cương ứng dụng. Cổ Huyền có thể mang đồ vật thành hình cầu, cũng có thể đồ vật thành côn hình, thậm chí nếu như yêu cầu, Cổ Huyền cũng có thể dùng huyền cương đồ vật ra một con voi. Với anh, sau một khắc, hai người va chạm lần nữa, giao chiến nơi bung ra vô lượng chỉ. Nhưng rất nhanh hai người nhưng lại phân ra thắng bại. Phúc. Xích Lân gặp đòn nghiêm trọng. Quyền thượng xích mang chỉ chống đỡ chốc lát, liền bị huyền cương cầu thượng khí toàn xoắn nát, trực tiếp đánh thủng. Phanh một tiếng, Cổ Huyền trong tay hoàn toàn thành hình huyền cương cầu trực tiếp khắc ở Xích Lân trên lồng ngực. Sau một khắc, Xích Lân cả người bị trực tiếp đánh bay, như vậy theo ầm tiếng, vẫn còn ở giữa không trung liền bắt đầu ho ra đầy máu. Giờ khắc này, Xích Lân mặt đầy không dám tin, cho dù người bị thương nặng cũng khó che trong lòng kinh hãi, Cổ Huyền lực phòng ngự hắn mặc cảm, nhưng là lại không nghĩ rằng lực công kích cũng như vậy sắc bén, rốt cuộc người đó mới thật sự là kim tiên hậu kỳ. Cùng lúc đó, Cổ Huyền một cước đạp xuống, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chạy thẳng tới Xích Lân đi. Huyền cương cầu uy lực hắn rất hài lòng, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Ông, Cổ Huyền trong tay vòng xoáy lại xuất hiện, rất nhanh một quả xanh hồng xen nhau huyền cương cầu xuất hiện lần nữa. Đi. Khoảng cách Xích Lân trăm trượng lúc, Cổ Huyền trong miệng đi chữ cửa ra, huyền cương cầu trong nháy mắt rời khỏi tay, giống như là một quả như là tháo, mang theo mảng lớn khí toàn phóng hướng Xích Lân. Loa toàn hoàn, một tràn đầy nhân vật chính đại biểu kỹ năng, là một loại đem năng lượng lấy khí toàn phương thức ở một cái trong phạm vi nhỏ cực độ ngưng tụ, sau đó dựa vào tốc độ cao xoay tròn khí toàn lôi xé lực tạo thành sát thương kỹ xảo chiến đấu. Cổ Huyền huyền cương cầu đến cũng tham khảo loa toàn hoàn nguyên lý, bất quá hai người cũng có bất đồng, loa toàn hoàn là chỉ dựa vào đến khí toàn tốc độ cao xoay tròn tới xé đối thủ phòng ngự, mà Cổ Huyền huyền cương cầu nhưng ở kiêm bị lôi xé lực đồng thời còn có thể với đại ngọc loa toàn hoàn như thế dựa vào nổ mạnh tạo thành sát thương. Lại, trọng yếu nhất là, huyền cương cầu có thể trực tiếp khi đạn đại bác tới ném hưu, tại Cổ Huyền thần niệm dưới thao túng, huyền cương cầu cơ hồ chớp mắt liền tới đến Xích Lân trước người, Xích Lân đồng tử co rút lại, muốn né tránh, nhưng mà căn bản không kịp, chỉ có thể nhanh chóng bắt pháp quyết, tại quanh thân vài tầng kế tiếp tương tự huyền cương tầng phòng hộ. Nhưng mà loại pháp lực này biến thành tầng phòng hộ hiển nhiên không có Cổ Huyền huyền cương vững chắc, tại huyền cương cầu nổ lên trong nháy mắt, liền bị nổ nát vụn. Tốt trong nháy mắt này cũng vì Xích Lân tranh thủ được thời gian, chờ đến cuồng bạo năng lượng sóng trùng kích tới người lúc, Xích Lân đã biến hóa là bản thể, một con dài 10 trượng, lân giáp xích hồng loại cá sấu sinh vật. Giống, bản thể hiện hình, Xích Lân phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Nói như vậy, thú loại bản thể cũng so với sau khi hóa hình tiên thiên đạo thể lực phòng ngự mạnh, hiển nhiên, Xích Viêm đây là muốn dựa vào bản thể mạnh bạo kháng huyền cương cầu. Phốc suy suy. Xích Lân tộc không hổ là nhục thân chi lực có thể ở vùng đất miền trung xếp vào ba vị trí đầu trung tộc. Xích Lân cuối cùng gắng gượng chịu đựng xuống huyền cương cầu nổ mạnh đánh vào. Nhưng mà chống cự hai quả huyền cương cầu giá cũng phi thường to lớn, nổ mạnh đi qua Xích Lân vô cùng thê thảm, một thân xích hồng miếng vảy xuống đầy đất, lộ ra bị miếng vảy bao vây mảng lớn lô máu, nhất là tại Xích Lân trên lồng ngực, càng là nổ tung nhất phương to bằng đầu người lỗ thủng. Mặc dù không từ đầu đến cuối sáng, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Đại cổ máu tươi từ giữa dòng chảy mà ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Thế nào không thể nào? Lúc trước Kim Minh cái Ngô Sâm không cũng giống vậy. Kim Tiên hậu kỳ với trung kỳ, vậy có thể như thế sao? Cũng đúng, bất quá ta coi là nhìn ra, người ta cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Ta, cái này ma vương là muốn nghịch thiên sao? Lực công kích lại cũng như vậy cường. Hắn mới phàm cảnh a, nếu là chờ hắn cũng đột phá đến kim tiên, vậy còn được. Ổn định, lực phòng ngự mạnh như vậy, lực công kích cũng cường chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi lại thật tin tưởng hắn là phàm cảnh? Sợ không phải Thạch Nhạc Trí. Trong sân hình ảnh hiện ra, bên ngoài sân một đám tu sĩ lần nữa sôi sùng sục, nhưng lần này bọn họ đã hơi có vẻ ổn định, hiển nhiên Cổ Huyền lúc trước phong thái đã để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Duy chỉ có ngoài ra 7 tên kim tiên hậu kỳ với Xích Lân tộc chúng tu hữu nhiều chút run sợ trong lòng, người trước là đang vì đó sau đối chiến rầu gì, người sau chính là sợ Xích Lân bị giết, kia không sức chiến đấu cao nhất Xích Lân tộc sẽ phải tao. Ho khan một cái. Bên trong sân, Xích Lân nằm úp sấp nằm trên mặt đất, một vừa thở dốc, vừa nhìn hướng mình đi tới Cổ Huyền, cả mắt đều là cảnh giác. Vốn là ôm săn thú tâm tính hắn làm sao có thể nghĩ đến mình bây giờ kết cục. Hai quả huyền cương cầu, mỗi viên cũng không kém gì chính hắn một kích mạnh nhất, mặc dù không có muốn xuống mạng hắn, nhưng là đưa hắn bị thương nặng, đã không có sức đánh trả. Lúc này nếu là Cổ Huyền ác hạ sát thủ, dù là chỉ hợp lại nhục thân, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, Xích Lân trong mắt cảnh giác liền sinh ra một chút tuyệt vọng cùng khổ sở. Hắn hận tại sao mình như vậy tiện, vì cái gì nhất định phải thử người ta phòng ngự, nếu là không có cuối cùng muốn chết, bằng vào chính mình không kém đối phương tốc độ, không đánh lại cũng có thể chạy à, lại làm sao có thể sẽ có bây giờ cục diện. Mà coi như Xích Lân tộc mặt mũi, cùng với thân là cường giả kiêu ngạo, lại không cho phép cầu mong gì khác tha cho, đến cuối cùng, Xích Lân cũng chỉ có thể hy vọng Cổ Huyền thật chỉ là muốn luận bàn, mà sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Không đề cập tới Xích Lân tâm tư, Cổ Huyền bóng người càng ngày càng gần, cuối cùng ở cách Xích Lân 10 trượng nơi liền dừng lại những bước, sau đó cứ như vậy không nói một lời nhìn từ trên xuống dưới Xích Lân. Trên thực tế kia quả thứ hai huyền cương cầu Cổ Huyền đã nâng tay. Quả thứ nhất huyền cương cầu ngưng tụ dù sao vội vàng, căn bản không phải công kích mạnh nhất, mà quả thứ hai lại bất đồng, dựa theo Cổ Huyền phòng trừng, coi như chính hắn bị đánh trúng, cũng phải nửa tàn. Vì vậy căn cứ tận lực không giết người ý tưởng, Cổ Huyền tại huyền cương cầu nổ tung trước, đã dùng thần niệm khống chế xong trong đó lực đạo, nếu không hắn cũng sẽ không chờ đến gần Xích Lân trăm trượng mới đem văng ra. Dù sao, hắn thần niệm có thể chính xác khống chế khoảng cách cũng liền khoảng trăm trượng. Các hạ xem đủ chưa? Muốn động thủ cũng nhanh chút, cần gì phải như vậy làm nhục tại hạ. Cuối cùng, Xích Lân vẫn là không có nhịn được, lên tiếng đánh vợ yên lặng. Nhưng mà Xích Lân đang nói ra lời này thời điểm cũng là đem tâm nhất đến cổ họng, rất sợ Cổ Huyền thật tiếp tục động thủ, nhưng mà lời này hắn cũng không khỏi không nói, hắn thật sự là bị Cổ Huyền nhìn có chút sợ hãi, không thể không lên tiếng. Mà Cổ Huyền nghe vậy, cũng là biểu tình nghiêm trọng, ngay sau đó cười khổ lắc đầu một cái, thờ mắng mình suy nghĩ nhiều. Cổ Huyền đi tới Xích Lân trước người tự nhiên không thể nào là tới tiếp tục động thủ, trước mắt Xích Lân mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng đã đối với hắn rèn luyện huyền cương chiến kỹ đã có không tới chỗ ích lợi gì, hắn cần gì phải tới lãng phí thời gian này. Hắn sở dĩ còn tới đến Xích Lân bên người chủ yếu là muốn nhìn một chút Xích Lân liệu sẽ cũng với Ngô Sâm như thế, có cái gì đặc biệt chỉ ra. Cái này thì tương đương với một loại đảo bảo tâm lý. Nhưng mà chờ Xích Lân nhắc nhở, hắn mới phản ánh tới, Xích Lân cũng không phải là Ngô Sâm như vậy tán tu, coi như Xích Lân có chỗ đặc biệt gì, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn, càng không thể nào bị hắn thu phục, không khỏi chính là cười khổ một hồi. Ha ha, không có gì, bần đạo chính là tới thăm ngươi một chút còn có thể hay không thể tái chiến. Cổ Huyền có chút lúng túng, chẳng lẽ hắn có thể nói thẳng, ta là nghĩ, muốn tới thăm ngươi một chút có hay không thu phục giá trị. Nhưng mà Cổ Huyền dứt lời, liền phát hiện bầu không khí lần nữa trở nên căng trường, Xích Lân cũng đã bày ra đánh giết tư thái, không khỏi chính là đau cả đầu, vội vàng khoát tay nói, ngươi không cần thần trường, bần đạo nói chẳng qua là luật bản, thì sẽ không nuốt lời, ngươi có thể yên tâm trở về bộ trợ. Vừa nói Cổ Huyền liền không chút do dự lui về phía sau đi. Chương 67, một mất tất cả. Hô thấy Cổ Huyền càng đi càng xa, Xích Lân lúc này mới thở phào, cái này cũng không trách hắn dũng khí không đủ, thật sự là đối mặt bỏ mình lúc, thật áp lực quá lớn. Không đề cập tới Xích Lân bên này, rất nhanh Cổ Huyền liền trở lại trong chiến trường. Một bên đi, Cổ Huyền một bên suy nghĩ. Huyền cương công phòng đã được đến kiểm nghiệm, đều là có thể cứng rắn thép kim tiên hậu kỳ, nhất là phòng ngự, có thể nói, chỉ cần Cổ Huyền toàn lực mở ra, hắn liền đứng ở thế bất bại, đứng vậy để cho kim tiên hậu kỳ đánh, cũng không sợ. Nhưng mà thứ gì cũng có hạn độ, huyền cương là mạnh, Cổ Huyền pháp lực cũng đủ hùng hậu, nhưng hắn huyết khí trong cơ thể nhưng là có hạn, điểm này, tại chỗ chúng tu thậm chí còn lĩnh ngô cũng không biết, nhưng Cổ Huyền chính mình lại phải tâm lý nắm chắc, nhất là giống như huyền cương cầu như vậy công kích, đây chính là hất ra một cái thiếu một cái. Bởi vì mà lúc này đây liền cần Cổ Huyền làm được chính xác khống chế, không thể lãng phí bất kỳ mảy may huyết khí. Đây cũng chính là hắn chuyến này một cái khác mục đích, rèn luyện huyền cương chiến kỹ. Chợt, Cổ Huyền ngẩng đầu, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, hướng về phía không nói một lời 7 tên kim tiên hậu kỳ đạo, lần này hai cái cùng lên đi. Tây thành bên bờ, che trời đại trận bên ngoài. Lại nói Lân nữ xuất hiện ở Kỳ Lân Đông thành sau khi, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là quay đầu chạy tới Tây thành. Nàng cũng rất tò mò, rốt cuộc Tây thành bên này ra biến cố gì? Nhưng mà chờ đến Tây thành sau khi, nàng lại sửng sợ, bao gồm Tây thành đầu ở bên trong, toàn bộ chu vi mấy trăm ngàn dặm Tây thành trên chiến trường thậm chí ngay cả nửa cái bóng người cũng không có. Vô luận thành lâu, dưới thành hay lại là bên ngoài thành, tất cả mọi thứ không có thay đổi, duy trì lúc trước nàng trong ấn tượng trạng thái, nhưng mà lại không có nửa người tu sĩ. Trong nháy mắt, Lân nữ trong đầu toát ra chưa suy nghĩ nhiều, tỉ như Kim Vũ điêu tộc lầm trận bài giáo, hoặc là có tài năng lớn xuất thủ trực tiếp xóa bỏ hết thảy. Nhưng rất nhanh Lân nữ liền bác bỏ chính mình các loại ý tưởng. Không nói trước Kim Vũ điêu tộc đã với Kỳ Lân tộc không chết không thôi, căn bản không khả năng phản bội. Coi như phản bội, kia cũng không khả năng lui sạch sẽ như vậy. Và lại, Kỳ Lân tộc cũng có thể hoàn toàn yên tâm, trực tiếp liền đem trên cổng thành thủ bị lực lượng cũng rút lui không còn một mống á, về phần bị đại năng trực tiếp xóa bỏ, vậy thì càng không thể nào. Kim Tiên viên mãn chính là bây giờ hồng hoang cực hạn, lại có ai có thể ở Kim Vũ trước mặt như vậy dứt khoát xóa bỏ hết thảy? Phải biết Kim Vũ nhưng là ủng có thượng phẩm linh bảo, coi như gặp chân chính thái ớt Kim Tiên, không đánh lại cũng là có thể chạy. Bất quá Lân nữ nghi ngờ cũng không có kéo dài bao lâu, liên tiếp mấy tiếng nổ ầm liền cho nàng câu trả lời. Trước mắt nàng, Tây Thành chiến trường hay lại là cái đó chống trải một mảnh Tây Thành chiến trường, nhưng mà kèm theo nổ ầm, trong lúc mơ hồ, chống trải Tây Thành trên chiến trường nhưng là xuất hiện một người trăm trượng tự nhân độc đấu ba gã Kim Tiên hậu kỳ tình cảnh. Cái này Lân nữ đột nhiên linh quang chợt lóe, không khỏi kinh hô thành tiếng, đây là trận pháp. Ngay sau đó Lân nữ liền thấy kia trăm trượng cự nhân nhìn về phía nàng che trời trong đại trận. Cổ huyền áo khoác nhuốm máu, nhưng lại chiến đấu sung sướng đầm địa, từ mới bắt đầu bị hai gã Kim Tiên hậu kỳ đánh bẹp, đến với hai người chiến bình, cuối cùng rồi đến chiến thắng. Cổ huyền đối với huyền cương chiến kỹ vận dụng càng thêm thuần thục, cho tới bây giờ đổi thành ba người đối chiến, lúc này mới lần nữa gây áp lực cho hắn. Giống. Nhìn từ ba mặt đập tới thuật pháp công kích, cổ huyền thét dài lên tiếng, vô cùng sử ý, bóng người phóng lên cao, mang theo từng đạo đuổi giết hắn ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Ầm, cổ huyền nhanh chóng né tránh, ngay sau đó đột nhiên một tiếng quát to, thân hình hắn chợt tăng gọn, chớp mắt liền hóa thành một người trăm trượng cự nhân, cả người cũng bao phủ một tầng nhìn như đơn bạc kỳ thực đã bị ngưng luyện đến mức tận cùng màu đỏ xanh huyền cương. Suy suy suy, đối phương liên tiếp công kích quá mức tán, lại đã nối tiếp mất sức, căn bản không có quá đại uy lực, rất dễ dàng liền bị cổ huyền đỡ được. Giết! Cổ huyền hét dài, một quyền đập về phía nhất danh diện mù câm lanh trung niên tu giả, nhưng cái này lại không phải chân chính công kích, cổ huyền quá đấm, không ai dám đón đỡ, vì vậy cổ huyền cũng không hy vọng nào có thể trực tiếp đập phải người. Hắn chân chính đòn sát thủ, nhưng là những thứ kia tại hắn quyền đỉnh trung quanh nhanh chóng ngưng kết huyền cương mũi tên. Ông, huyền cương ngưng mũi tên, bị cổ huyền dùng niệm lực thúc giục, phô thiên cái địa mưa tên hóa thành tối công kích sắc bén, bay thẳng đến âm lanh trung niên bắn thẳng đến xuống. Suy suy suy, âm lanh trung niên kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, cũng nhanh chóng dùng pháp lực tại quanh thân vài tầng kế tiếp tầng phòng ngự bình chướng. Nhưng mà cái này cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, giống như dùng giấy trương đi ngăn cản cương châm, hai người có chất chiến lệnh, mặc dù có thể cản ngại lại không thể hoàn toàn ngăn trở, vì vậy chỉ là chớp mắt, âm lanh trung niên phòng vệ liền bị xuyên thủng. Cũng may, huyền cương mũi tên một khi rời đi cổ huyền trăm trượng, cổ huyền liền không có biện pháp làm tiếp đến tinh tế thao túng. Vì vậy đến lúc đó ám toán lạnh trung niên chạy thoát không gian, ngừng một hồi chật vật chạy trốn sau khi đến cũng miễn cưỡng tránh thoát mưa tên công kích. Suy, cũng đang lúc này, liên tiếp tiếng xé gió vang lên, theo sát tại cổ huyền cảm giác trong phạm vi liền xuất hiện một hàng bị nhuộm thành kim sắc thạch mâu, bắn thẳng đến hắn các chỗ yếu hại. Hiển nhiên, đối phương là muốn tóm lấy cổ huyền thân thể khổng lồ khuyết điểm, muốn để cho hắn mệt nhọc tương đối. Đối với lần này cổ huyền mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không hốt hoảng, thân thể tăng lớn, có chỗ xấu cũng mới có lợi. Mặc dù mục tiêu trở nên lớn, nhưng là thể tích càng lớn đối với cổ huyền mà nói lại ý nghĩa hơn rộng rãi thần niệm phạm vi bao phủ, cùng với lớn hơn phạm vi công kích. Hưu, nhưng mà đúng vào lúc này, cổ huyền chợt cảm thấy phía sau run lên, nhất thời lông tơ nổ lên, nhìn lại thạch mâu trung tâm, nhưng là vây quanh một nhánh tầm thường kim sắc mũi tên, mang theo sắc bén khí tức bắn thẳng đến sau lưng hắn. Cổ huyền không dám kinh thường, liền vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, cái này rõ ràng cho thấy một nhánh bị ngưng luyện đến mức tận cùng mũi tên, kim chi pháp tác độc nhất sắc bén thậm chí vượt qua hắn huyền cương mũi tên. Siêu siêu siêu, thế ngàn cân treo sợi tóc, cổ huyền giống vậy lấy mũi tên ngăn cản, tại xê dịch đón đỡ thạch mâu đồng thời, mấy chục chi hơi có vẻ to lớn huyền cương mũi tên cũng là xếp thành một đường thẳng, bắn thẳng đến kim sắc mũi tên đi. Đoang đoang đoang, ung ung, kim sắc mũi tên quả nhiên không phải nắp, trực tiếp bắn nổ hơn 10 chi huyền cương mũi tên lúc này mới nổ lên. Giết, chờ đến nguy cơ giải trừ, cổ huyền không chút do dự ra quyền, trực tiếp đập về phía phát ra công kích người, tên cứ gọi Kim Vũ điêu tộc Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ bất quá, có lẽ là ra mấy lần va chạm vô cùng thường xuyên, lại bất chi bất giác mấy người đã chiến đấu đến che trời đại trận bên mở, tại cổ huyền với ba vị Kim Tiên hậu kỳ va chạm một cái chớp mắt, che trời đại trận rốt cuộc có chút không chịu nổi, nứt ra một cái khe hở. Mà cũng chính là cái này một cái khe hở, lại để cho trong sân thế cục phát sinh biến hóa. Cổ huyền là bất đắc dĩ, hắn nhìn thấy trận pháp bên ngoài lần nữa, trước khi tới kỳ tổ cũng đã đem phe địch nhân viên bảo hắn biết, coi như đối phương sức chiến đấu cao nhất tam một người trong, cổ huyền tự nhiên không thể nào không nhận ra. Mà kể từ đó, đối phương có hai gã Kim Tiên viên mãn, hắn khiêu chiến lại thì không cách nào tiếp tục tiếp. Cùng cổ huyền so sánh, một mực chú ý chiến của Kim Vũ chính là mừng rỡ, bởi vì hắn cũng thấy Lân nữ. Mà có Lân nữ, nhất là Lân nữ thượng phẩm phòng ngự linh bảo, bọn hắn bây giờ loại này bị động thế cục liền có thể lập tức lột. Vì vậy, sau một khắc, với Linh Ngô kiểm chế lẫn nhau Kim Vũ động, hắn lại theo Linh Ngô dây dưa, mà là trực tiếp một kiếm đem che trời đại trận chém ra một vết thương, sau đó mình cũng trực tiếp biến mất ở che trời trong đại trận. Chương 68, Gia Thiên Bá, Kim Vũ biến mất trong nháy mắt, đang cùng cổ huyền giao chiến ba gã Kim Tiên hậu kỳ cũng đồng loạt lui về phía sau. Cổ huyền với Kim Vũ có thể thấy đồ vật, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy, mà nhìn một cái bên dưới, bọn họ cũng với Kim Vũ nghĩ đến cùng đi, cho là nhiều lần nữa, bọn họ liền có thể thay đổi thế cục, bọn họ bây giờ phải làm chẳng qua là báo đoàn phòng thủ, để ngừa cổ huyền thẹn quá thành giận trực tiếp hạ sát thủ. Hiu hiu hiu, còn thừa lại 5 tên Kim Tiên hậu kỳ, cũng là động tác thật nhanh, vội vàng triệu hồi bị phong ấn linh bảo, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm cổ huyền. Ồn ào lúc này những tu sĩ khác cũng từ một ít tu vi khá cao, hoặc là nhãn lực đầy đủ tu sĩ kia đắc được đến lần nữa xuất hiện tin tức, không phát hiện là nhất trận xôn xao, có hưng phấn cũng có sợ hãi, vừa mong đợi được cứu, cũng rất sợ cổ huyền nổi nóng, trực tiếp xuất thủ chém giết bọn hắn. Cổ huyền nhìn thấy một màn này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, than thầm bộ này là không có cách nào đánh. Nhưng mà hắn cũng không có gì hay hảo não, chỉ hoan thời gian dài như vậy, lại hắn đã với 6 vị kim tiên hậu kỳ cũng đã giao thủ, thu hoạch đã quá đủ phong phú, bây giờ cũng là thời điểm đi Đông Thành nhìn một chút. Ngay sau đó Cổ Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp xoay người hướng hung thú đại quân phương hướng đi tới, thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Một màn này nhìn một ít người thông minh trong lòng đại định, làm như thế hiển nhiên đối phương là thật không muốn giết bọn họ. Chỉ bất quá đầy bụng ý nghĩ xấu nhân nơi nào đều có, những người thông minh này chính giữa, giống vậy cũng có một ít người ánh mắt bắt đầu lóe lên. Bất quá người thông minh dù sao là người thông minh, dù là tâm tư tồi tệ như thế nào đi nữa, cũng không thể tại bây giờ biểu hiện ra, dù sao tánh mạng bọn họ bây giờ còn đang Cổ Huyền trong tay, cho dù có tâm tư, cũng phải chờ tới chân chính an toàn mới có thể bại lộ. Cái gì đó chờ Cổ Huyền trở lại hung thú ngay trong đại quân, đang muốn đem hung thú đại quân thu hồi, Lĩnh Nô cũng trở lại. Mà sau khi trở về Lĩnh Nô lại là có chút lúng túng, dù sao Cổ Huyền cho hắn nhiệm vụ chính là nhìn chăm chú Kim Vũ, mà bây giờ Kim Vũ nhưng ở hắn mí mắt dưới chạy cái này cũng không trách ngươi dù sao còn chưa phải là Kim Tiên viên mãn. Cổ Huyền nhìn một cái Lĩnh Nô bộ dáng, cũng minh bạch hắn muốn nói cái gì, nhưng mà đây quả thật là không trách được Lĩnh Nô trên đầu. Đúng như Cổ Huyền từng nói, Lĩnh Nô dù sao không phải là Kim Tiên viên mãn, phản ứng bản thân sẽ không có người ra Kim Vũ nhanh. Dựa vào âm cực phá diệt phiến có thể kiểm chế Kim Vũ đã là bản hạnh, nơi nào còn có thể xa cầu còn lại. Hơn nữa, gia thiên đại trận dù sao chẳng qua là thượng phẩm linh bảo uy lực, tại bây giờ Cổ Huyền trong tay, tối đa cũng là có thể phát huy ra tương đương với Kim Tiên hậu kỳ uy lực, Cổ Huyền cũng chưa từng nghĩ có thể dựa vào đến cái này đem Kim Vũ vây khốn. Lĩnh Ngô nghe lời này, cũng là thở phào, đây nếu là thả lúc trước, cho dù là cánh mạng bị Cổ Huyền tiên nắm trong tay, hắn cũng nhất định là không có khả năng như vậy dương mắt đuổi để giải thích, dù sao người sáng suốt đều biết cái này không trách hắn. Mà ở biết Cổ Huyền muốn thành lập thế lực sau, hắn nhưng là không thể không chú ý, hắn bây giờ có thể vẫn chờ với Cổ Huyền lăn lộn đâu rồi, nếu như bị Cổ Huyền chê, vậy coi như tao. Cũng may sự tình cũng không có hướng chỗ xấu phát triển, Cổ Huyền bình lúc mặc dù với hắn không được mức độ, nhưng ở chính sự thượng lại cũng không sảng bậy. Nhưng mà bên này tâm mới vừa để xuống, Cổ Huyền bên kia nhưng lại ra yêu ngã tử. Khi nhìn đến Cổ Huyền đem trừ hung hổ bên ngoài thú dữ khác cũng thu sau, Lĩnh Ngô lập tức liền sửng sở. Ngươi nói ngươi không nhân cơ hội giết người cũng còn khá, dù sao quá nhiều người, giết hữu thương thiên hỏa. Nhưng là người ta bên ngoài nhưng là có hai cái kim tiên viên mana. Ngươi bây giờ đem hung thú đại quân thu, đến lúc đó không hung thú đại quân hỗ trợ, ta lấy cái gì đi uy hiếp hai gã kim tiên viên mãn thêm một nhóm lớn lợi tức tiên trung hậu kỳ tổ hợp. Nghĩ đến đây, Lĩnh Ngô vội vàng mở miệng nói, đạo hữu a, ngươi làm gì vậy? Cái gì đó lân nữ nhưng là có thượng phẩm phòng ngự linh bảo, ngươi bây giờ đem hung thú đại quân thu, sẽ không sợ đến lúc đó người ta hai gã kim tiên viên mãn sau khi đi vào đem ta với giả thiên đại trận kéo, sau đó một bang lợi tức tiên trung hậu kỳ vây đánh ngươi. Một bên vốn cũng không cảm thấy không ổn kỳ tổ với Ngô Sâm nghe vậy cũng là cả kinh, tiếp lấy giống vậy mặt đầy nóng nảy nhìn về phía Cổ Huyền. Đi vào. Nhưng mà Cổ Huyền nghe vậy nhưng là khinh thường cười một tiếng, đạo, ngươi khi giả thiên trong đại trận giả thiên hai chữ là trưng bày hay sao? Là ai muốn vào là có thể vào. Giả thiên đại trận mới bắt đầu công năng chính là che giấu, sau khi Cổ Huyền mặc dù thêm vào công kích, nhập dụng chờ công năng, nhưng mạnh nhất hay lại là che giấu. Hơn nữa loại này mạnh, nhưng là bị bản đầy đủ quy nguyên tụ linh trận cùng với hỗn độn trùng trọng điểm gia trì qua mạnh, đã liên lụy đến thời không lĩnh vực. Vì vậy đừng xem bây giờ giả thiên đại trận tại Cổ Huyền trong tay chỉ có thể phát huy ra kim tiên hậu kỳ uy lực, thế nhưng cũng chỉ là phòng ngự, công kích chờ những phương diện khác. Nói riêng về che giấu, đừng nói là chính là hai cái kim tiên, chính là đại la kim tiên tới cũng đừng nghĩ phát hiện. Thế nào? Không tin. Thấy Lĩnh Ngô như cũng một bộ không tin biểu tình, Cổ Huyền không khỏi bĩu môi một cái, cũng lười giải thích, nhấc tay khẽ bây, một quả tấc dài tiểu kiếm liền ra hiện tại trong tay hắn. Suy, Cổ Huyền tiện tay ở trước người hư không rạch một cái, một mặt giống như gương như vậy màn sáng liền xuất hiện ở bốn người trước mắt, mà màn sáng trên chiếu ra chính là Già Thiên đại trận ngoại tình huống. Già Thiên đại trận ra. Kim Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, đồng thời trong lòng cũng là một mảnh phiền não. Bởi vì hắn lại không tìm được Giả Thiên đại trận, trước mắt Kỳ Lân thành như cũ chân thực, thành lâu là thành lâu, đất ai là đất ai, hắn nếu là công kích, cũng có thể đem phá hư mất. Nhưng mà hắn mây chục ngàn thủ hạ lại hư không tiêu thất, cái này làm cho hắn cảm giác nhất trận choáng váng, sợ mình cái này vừa ra tới sẽ chọc cho được Cổ Huyền tức giận, trực tiếp giết chết hắn toàn bộ thuộc hạ. Vốn là đi, lấy tốc độ của hắn cho là mình có thể trong nháy mắt hoàn thành xuất trận cùng vào trận quá trình, chờ đến mời tới lần nữa, liền là bọn hắn giết ngược lúc. Hơn nữa coi như tại lần nữa nơi này chỉ hoãn thời gian, hắn cũng tin tưởng thấy lần nữa sau 8 gã kim tiên hậu kỳ sẽ chết mệnh bảo vệ thủ hạ khác, như vậy coi như sẽ có chết, nhưng chung quy không đến nổi toàn quân bị diệt. Nhưng không nghĩ, lần nữa nơi này đến lúc đó dễ nói chuyện, không thế nào trả giá đáp ứng, nhưng mà chờ đến hắn đắc chí vừa lòng chuẩn bị trở về chiến trường đại sát tứ phương lúc, chiến trường nhưng không thấy. Cái này làm cho hắn trong nháy mắt liền sù lông, nhưng mà mặc hắn thế nào công kích hư không, thậm chí ngay cả Kỳ Lân Tây thành hơn nửa thành lâu cũng đánh sập, vẫn như cũ ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có thấy. Đây chính là mấy chục ngàn tinh anh a, lần này không đem người ta Kỳ Lân diệt tộc xuống, cũng không mất đến chỗ tốt gì, chính mình Kim Vũ điêu tộc đến lúc đó đã ly bị diệt không xa, cái này làm cho Kim Vũ như thế nào tiếp nhận. Lại hồi tưởng từ lân nữ cái này bên trong biết được Đông Thành tình huống, Kim Vũ cả người thiếu chút nữa thì hỏng mất. Nhìn lại Kim Vũ bên cạnh lân nữ, lại với Kim Vũ hoàn toàn là hai loại tâm tính. Lân nữ đứng ở nơi đó, vừa không có lên đi trấn an Kim Vũ ý tứ, cũng không có phát biểu cái nhìn ý tứ, chỉ là một tinh thần sức lực ở đó đánh giá chung quanh hư không. Nhắc tới lân nữ có thể thống khoái đáp ứng Kim Vũ tương trợ nguyên nhân cũng không phức tạp. bởi vì vì Tây Thành bên này tình huống quả thực để cho nàng sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ, hơn nữa nàng có thượng phẩm phòng ngự linh bảo, cũng căn bản không sợ nguy hiểm, dứt khoát liền muốn nhìn một chút có thể đem Kim Vũ bước đến tình cảnh như vậy rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nhưng không nghĩ đối phương thủ đoạn thật không ngờ cao minh, lần này nàng liền cảm thấy hứng thú hơn. Chương 69, không gian trong gương giả tiên trận bên trong. Lĩnh Ngô nhìn trước mắt màn sáng, biểu tình phá lệ xuất sắc, mặc dù với Cổ Huyền tiếp xúc mấy năm nay hắn cũng hiểu được một ít với trận pháp có liên quan kiến thức, nhưng hắn đối với giả thiên đại trận biết cũng còn giới hạn với đây là một bộ kham so với thượng phẩm linh bảo uy năng trận pháp. Nhưng mà thượng phẩm linh bảo ngạo mạn đi nữa, Cổ Huyền tu vi cũng ở đó bảy a, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra kim tiên hậu kỳ uy lực, cái này trước tiền kim vũ trực tiếp là có thể xé ra trận pháp là có thể nhìn ra. Nhưng là bây giờ đây là tình huống gì? Nhìn Kim Vũ tại Kỳ Lân Tây thành của Ngô Lạm Tạc, nhưng mà đứng ở giống vậy vị trí bọn họ lại không bị thương chút nào, Lĩnh Ngô nhất thời liền không đạm định. Cái này, đây là không gian thần thông. Cuối cùng, Lĩnh Ngô vẫn là không có nhịn được, hỏi lên. Cổ Huyền nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, cũng không đáp lời, chẳng qua là lần nữa tiện tay rạch một cái. Suy, toàn bộ trong trận không gian nhất thời như chiếc gương như vậy phá thoái, sau đó, chờ đến không gian lần nữa khôi phục, Kim Vũ với lần nữa bóng người liền đứng tại trong chiến trường. Bá, Lĩnh Ngô thấy vậy lập tức bày ra tư thế chiến đấu, đồng thời đầu cũng là ôm một chút, có chút không phản ứng kịp, quả thực không biết rõ Cổ Huyền đây là muốn làm gì. Ngươi đều đưa hai người loại ra ngoài, làm gì lại đem hai người thu vào đến, cái này không gây sự sao? Mà những thứ kia giống vậy thấy lúc trước màn sáng, đã có nhiều chút tuyệt vọng tu sĩ thấy vậy, nhất thời rối loạn tương mừng, sau đó càng giống như là bắt cứu mạng một loại dâm dạng, đồng loạt hướng bên cạnh hai người rung động. Nhưng mà để cho Lĩnh Ngô lần nữa khiếp sợ một màn phát sinh. Kỳ Vũ hai người chẳng những không có lý sẽ không ngừng thăm hỏi sức khỏe bọn họ chúng tu, thậm chí ngay cả biểu tình cũng chưa từng thay đổi. Kỳ Vũ hay lại là bộ kia sắp nổ mạnh biểu tình, lần nữa chính là mặt đầy hiếu kỳ, một bộ căn bản không thấy được chúng tu dáng vẻ. Chuyện này Lĩnh Ngô cảm giác đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chính mình nội tâm khiếp sợ, hắn lại không từ Kim Vũ trên người hai người cảm nhận được chút nào sinh linh khí tức, đồng thời trong lòng một cái hoang đường ý nghĩ không khỏi hiện lên. Rốt cuộc, có tu sĩ phát hiện không đúng, nhất danh cũng không với Cổ Huyền đã giao thủ Kim Vũ điêu tộc Kim Tiên hậu kỳ cố nén trong lòng dùng, đưa tay đưa về phía Kim Vũ. Bá, tên tu sĩ này thủ lại trực tiếp từ trên người Kim Vũ xuyên qua. Ôn nào chúng tu nhất thời xôn xao, một cổ trong tuyệt vọng xen lẫn tức giận tâm tình trong nháy mắt ở trong đám người lan tràn. Tuyệt vọng là bởi vì, bọn họ mặc dù không biết đây là cái gì nguyên lý, nhưng lại biết điều này có ý vị gì, ý nghĩa bọn họ vẫn ở chỗ cũ đối phương nắm trong lòng bàn tay. Mà tức giận chính là, loại này không ngừng bị Cổ Huyền trêu đùa cảm giác thật rất muốn chết, nhưng mà bọn họ cũng không dám biểu hiện ra, thậm chí những thứ kia không hề quỷ tâm tư tu giả, đều bị Cổ Huyền cái này liên tiếp tinh thần đả kích làm cho cũng không dám nữa tâm tư khác. Ha ha. Một màn này Cổ Huyền tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng hắn vẫn sẽ không đi quản những người này tâm tư, hắn lại không tính chiêu mộ những người này như thế nào muốn cùng hắn có một quan hệ, hồng hoang lớn như vậy. Sau này có thể hay không gặp lại những người này đều vẫn là khó nói đâu rồi, nếu là hắn mỗi người ý tưởng đều phải để ý vẫn không thể mà chết. Huống chi hắn cũng căn bản không có trêu đùa những người này ý tứ, chẳng qua là cho Lĩnh Ngô cùng Ngô Sâm biểu diễn một chút. A Ngô Sâm tự không cần phải nói, Cổ Huyền chuẩn bị thu thứ một tên tiểu đệ, tự nhiên muốn để cho biết rõ mình cái này lao đại bất phàm. Mà Lĩnh Ngô gần đây biến hóa cùng tâm tư Cổ Huyền cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng có nhận lấy cái này kim bài đả thủ ý tưởng, vì vậy sẽ không để ý để cho Lĩnh Ngô hiểu nhiều hơn. Ngay sau đó Cổ Huyền liền đưa mắt về phía trận mắt hốc mồm Lĩnh Ngô Tam trên người, cười nói, như thế nào đây? Bổn tọa nói bọn họ không vào được, bọn họ hủy đi Kỳ Lân Thành cũng đừng nghĩ đi vào. Cổ Huyền nói lời này lúc, trong lòng cũng là cảm thán không thôi, ai có thể nghĩ tới lúc ban đầu chẳng qua là hắn dùng tới che giấu thân hình trận pháp có thể có phát triển đến loại này kích thước một ngày. Bất quá giả thiên đại trận loại năng lực này cũng không mơ hồ như vậy, cũng thì tương đương với một cái hoàn toàn chân thật không gian trong gương, một khi phát động thì tương đương với đang bị bao phủ bên trong khu vực mở ra một cái giống nhau như lúc thứ nguyên không gian, lại bên trong tất cả mọi thứ như thế. Không đề cập tới Cổ Huyền ở nơi này than thở, Lĩnh Ngô ba người nghe vậy nhưng là phản ứng không đồng nhất. Ngô Sâm là mừng rỡ, vì chính mình tìm tới một cây bắp đuổi mà mừng rỡ. Lĩnh Ngô chính là không nói gì, biết ngươi trâu, nhưng cũng không cần như vậy được nước à, chả muốn ngồi, bổ tọa cọng lông a. Bất quá hắn tâm đến lúc đó để xuống, nhìn bây giờ địa bộ này, tiến có thể công lui có thể thủ, quyền chủ động như cũ còn nắm ở nhóm người mình trong tay. Duy chỉ có Kỳ Tổ có chút thất vọng, nhất là nghe được Cổ Huyền câu kia bị đi Kỳ Lân Thành cũng đừng nghĩ đi vào, càng làm cho trong lòng của hắn đánh trống. Mặc dù hắn không biết Lân Nữ tại sao chạy tới Tây Thành, nhưng chỉ cần Lân Nữ đến Tây Thành, Đông Thành vậy liền liền ổn. Nhưng mà hắn lại sợ thật đem Kim Vũ với Lân Nữ làm phát bực, người ta không theo chân bọn họ hao tổn nữa, trực tiếp đi Đông Thành, khi đó ba gã Kim Tiên viên mãn đồng loạt điều động, bọn họ Kỳ Lân tộc lại cái gì đó ngăn cản. Vì vậy tại Cổ Huyền dứt lời sau khi, Kỳ Tổ liền có nhiều chút thấp thỏm hỏi đạo hữu, "Không, tiền bối, chúng ta cứ như vậy đợi ở trong trận pháp." Thấy được Cổ Huyền lúc trước như thế, Kỳ Tổ lúc này cũng không dám la lên hữu, vội vàng đổi tên tiền bối. "Cái này a?" Cổ Huyền nghe vậy cũng không để ý Kỳ Tổ đối với hắn gọi biến hóa, loại chuyện này hắn thấy nhiều, đồng thời hắn cũng minh bạch Kỳ Tổ đang lo lắng cái gì, không ngoài chính là sợ Tích Cực sẽ đợi tại Già Thiên trong đại trận không đi ra, sau đó hoàn toàn đem Kim Vũ chọc giận. Nhưng mà Cổ Huyền làm sao có thể có vui ở Già Thiên trong đại trận khi ô quý ý tưởng? Đối phương có hai gã Kim Tiên viên mãn thì thế nào? Lĩnh Ngô đối phó một cái, hắn với hung hổ lực tổng hợp cũng miễn cưỡng có thể kéo một cái, hơn nữa nắm trong tay của chính mình con tin, còn sợ đối phương phiên tiên đi. Vì vậy Cổ Huyền chẳng qua là làm sơ trầm ngâm liền tiếp tục nói, dĩ nhiên không thể đợi ở chỗ này à, bổn tọa còn phải với ngươi tộc mấy vị trưởng lão nói giao dịch đâu rồi, làm sao có thể có rút ở chỗ này. Kỳ Tổ nghe vậy nhất thời thở phào, bất quá tiếp lấy hắn lại lo lắng nhóm người mình an nguy, dù sao đối phương có hai gã kim tiên viên mãn, coi như Cổ Huyền mạnh hơn nữa, đó cũng là đối bất quá kim tiên viên mãn, đây nếu là hơn nữa 8 gã kim tiên hậu kỳ, Kỳ Tổ suy nghĩ một chút đều có chút sợ hãi. Thấy Kỳ Tổ như vậy, Cổ Huyền có chút buồn cười, không khỏi tiếp tục nói, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta an nguy, bổ tọa cũng sẽ không thả những người này chết, có con tin nơi tay, bọn họ mạnh hơn nữa lại dám như thế nào. Vừa nói, Cổ Huyền cũng sẽ không nói nhảm, tâm niệm vừa động. Ông 108 chuôi tản ra đủ loại trong kiếm quang phẩm linh kiếm vô căn cứ hiện lên. Tề Linh Ngô trực tiếp ngược lại hút khí lạnh, biết Già Thiên Đại Trận lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng Già Thiên Đại Trận lại là do 108 cái trung phẩm linh bảo tạo thành, không trách mạnh mẽ như vậy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại chúng tu khiếp sợ hãi lúc, 108 thanh trưởng kiếm bắt đầu xoay tròn thu nhỏ lại. Cũng trong lúc đó, chân chính kỳ lân tây thành bên ngoài, đã không nén được trong lòng tâm tình tiêu cực, gần như tâm tính nổ mạnh kim vũ chợt ngẩng đầu, tại bên cạnh hắn lân nữ cũng là như vậy. Ngay sau đó liền thấy hai người bọn họ không gian xung quanh bắt đầu phá toái. Chương 70, Bách niên kỳ lân thành bên trong, đến gần tây thành rộng rãi trên đường. Kỳ lân tộc đại trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng gần trăm tên gọi kỳ lân tộc kim tiên đang ở chạy như bay. Ở lân nữ rời đi không lâu, đông thành chiến đấu cũng đã kết thúc. Ở lân nữ sau khi rời đi, Cửu Mệnh lão tổ biết rõ chuyện không thể làm ngược lại cũng quả quyết, trực tiếp chính là hạ lệnh rút lui. Mà kỳ lân tộc chiến dịch này cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, chết vượt qua 7 thành tộc nhân, cao cấp chiến lực mặc dù đã chiếm ưu thế, nhưng là căn bản không có biện pháp ngăn trở. Vì vậy ở sau khi chiến đấu kết thúc, kỳ lân tộc đại trưởng lão liền mang theo kỳ lân trượng chạy tới tây thành, thứ nhất là muốn nhìn một chút tây thành chiến cuộc như thế nào, thứ hai nhưng là suy nghĩ tới trợ giúp Cổ Huyền. Mặc dù Cổ Huyền lúc trước biểu hiện tính trước kỹ càng, nhưng coi như bị trợ giúp phương bọn họ lại cũng không có thể ngồi nhìn người ta vì chính mình binh sát. Hồng hoang là tràn đầy quỷ trá cùng tranh đấu không giả, nhưng đại đa số có thể tu đến cảnh giới cao thâm tu giả tuy nhiên cũng vẫn có ranh giới cuối cùng, vì vậy kỳ lân tộc mọi người không thể nào do dự liền chạy tới tây thành. Nhưng mà chờ bọn hắn càng phát ra đến gần tây thành sau khi, lại cảm giác càng ngày càng bị dị, bởi vì tây thành thật sự là quá an tĩnh, nơi nào có một chút chiến đấu động tĩnh. Ngay tại chúng kỳ lân nghi thần nghi quỷ lúc, tây thành phương hướng rốt cuộc chuyển tới kịch liệt sóng pháp lực. Chỉ bất quá còn không đợi chúng kỳ lân an tâm, một ít tu vi khá cao kỳ lân lại phát hiện chỗ không đúng, bởi vì cổ ba động kia rõ ràng chẳng qua là một người phát ra, thậm chí nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được làm phép người gào thét tiếng. Mà chờ bọn hắn càng đến gần càng gần, nhất là tây thành lâu bị đánh sập sau khi, chúng kỳ lân thì càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, bởi vì rất nhiều người cũng cảm ứng được gào thét nhân thân phận. Kim Vũ đây là đang làm gì? Không việc gì một người đánh thành tường làm gì? Cái ý niệm này xuất hiện ở chúng kỳ lân trong đầu. Nghĩ thì nghĩ, chúng kỳ lân tốc độ nhưng là không giảm, sau đó còn không đợi chúng kỳ lân chạy tới tây thành lâu, bọn họ nhưng lại bị trước mắt một màn kinh động đến. Chỉ thấy bọn họ bên ngoài mấy vạn dặm tây thành bầu trời, không gian đột nhiên nứt ra một vết thương, sau đó 8 gã cả người chật vật tu sĩ ngã đụng mà ra, còn chưa rơi xuống đất cũng đã một số gần như hôn mê. Mà còn chưa phải là rung động nhất, 108 chuôi thông thiên cự kiếm chợt xuất hiện ở không trung, hơn nữa theo những thứ này linh kiếm xoay tròn, tây thành bầu trời không gian bắt đầu bặm mẹo, mà theo không gian bặm mẹo, mảng lớn bóng người bắt đầu hiện lên, chỉ bất quá những bóng người này chỉ là một cái thoáng qua, cũng không có như lúc trước 8 gã tu giả như vậy trực tiếp rơi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong tộc vốn là có trận pháp chúng kỳ lân nơi nào còn không biết phát sinh cái gì, hiển nhiên là đối phương dùng trận pháp vây khốn quân địch. Nghĩ đến đây, chúng kỳ lân bước chân nhanh hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ, tây thành chiến trường này rõ ràng cho thấy đến thời khắc mấu chốt nhất, nhóm người mình cũng phải mau sớm chạy tới mới được. Cùng lúc đó, tây thành bên dưới, với chúng kỳ lân nghĩ cũng không giống nhau, nơi này bầu không khí cũng không cần trường, tối đa cũng chính là có một chút kiếm bạc nỗ trường. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Kim Vũ nhìn chằm chằm giữa không trung không ngừng thoáng hiện một đám thủ hạ, mặc dù răng cắn khanh khách vang dội, nhưng do dự nửa ngày đúng là vẫn còn không có động thủ. Rất đơn giản. Cổ Huyên mặt mỉm cười, nhún nhún vai nói, hướng về phía Thiên Đạo Thể, trong ngàn năm bộ tộc của ngươi không phải lại chủ động nhằm vào kỳ lân tộc. Cổ Huyên đứng ở hung hổ trên lưng, bên người là Linh Ta, Kỳ Tổ cùng Ngô Đồng Sâm ba người, bốn người một hổ nhìn như phân tán, nhưng tại thời khắc giữ người cảnh giác, một khi đối phương có động thủ dấu hiệu, bọn họ liền có thể tối làm ra phản ứng nhanh. Lão tổ không thể a. Kim Vũ còn chưa đáp lời, bên cạnh 8 gã liều mạng từ Già Thiên Đại Trận bên trong trốn ra được kim tiên tu sĩ nhưng là gấp, một con vết thương chồng chất 4 xí 4 chân điều càng là trực tiếp mở miệng hô lớn, tộc ta đã với kỳ lần tộc kết làm tử thủ, làm sao có thể? Y miệng. Kim Vũ trực tiếp dậy, bàng bạc uy áp trực tiếp đem 4 xí 4 chân điều phải nói ép trở về bụng tử lý. Ha ha. Cổ Huyền cũng không ở ý, chẳng qua là hướng về phía Kim Vũ tiếp tục nói, như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng, vận đạo để cho dưới tay ngươi. Vừa nói Cổ Huyền tiếp tục nói, dĩ nhiên, coi như ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ. Bần đạo như cũ sẽ không đối với ngươi thủ hạ làm gì, chỉ bất quá nhưng phải giúp ngươi chiếu cố hơn ngàn năm. Nói là chiếu cố, trên thực tế chính là nhốt, mà không nhiều như vậy tinh anh thủ hạ, Kim Vũ cũng không tìm kỳ lân tộc phiền toái năng lực, thậm chí một cái làm không tốt nhà mình cũng muốn diệt tộc. Vì vậy Kim Vũ nghe vậy sau khi sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, có lòng trực tiếp cướp người, nhưng kiến thức đến Già Thiên Đại Trận thần dị sau khi hắn cũng không dám động. Ngươi với kỳ lân tộc là quan hệ như thế nào? Cuối cùng, Kim Vũ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ra một cái như vậy vấn đề. đến lúc đó để cho Cổ Huyền có chút cười khanh khách, minh bạch đây là đối phương nghĩ dò hắn đấy, muốn nhìn một chút chính mình với Kỳ Lân tộc sâu xa sâu hay không, có thể hay không một mực giúp Kỳ Lân tộc. Nếu như mình đám người với Kỳ Lân tộc sâu xa vô cùng thâm, nhất định vẫn cứ đứng ở Kỳ Lân tộc bên này, kia không nói, Kim Vũ trực tiếp sẽ đáp ứng chính mình yêu cầu, chuyện này đã không phải là bọn họ một cái Kim Vũ điêu tộc có thể quản, sau khi tự nhiên sẽ có càng nhiều trung vực đại tộc xuất thủ đối phó Kỳ Lân tộc. Mà nếu như mình với Kỳ Lân tộc quan hệ cũng không sâu, như vậy hết thảy đều có thương lượng, thời gian ngàn năm Kỳ Lân tộc coi như có thể khôi phục nhiều chút nguyên khí lại có thể có bao nhiêu. Đến lúc đó còn chưa phải là mặc cho bọn hắn làm gì. Huống chi với Kỳ Lân tộc kết làm tử thủ cũng không dừng Kim Vũ điêu tộc, còn có Cửu Mệnh Hồ tộc, đến lúc đó bọn họ cũng vui vẻ nhìn Cửu Mệnh Hồ tộc với Kỳ Lân tộc sẽ ép. Nghĩ đến đây, Cổ Huyền không thể không lần nữa than thở những thứ này Hồng Hoang lão yêu biết coi bói tính toán, ngay cả này bắt đầu biểu hiện chậm nửa nhịp Kim Vũ đều có như thế tâm cơ. Bất quá cái này cũng không có gì hay giấu giếm, mình cũng là Kỳ Lân tộc làm đến nước này, Kỳ Lân tộc nếu là còn phải dựa vào nhóm người mình mới có thể đặt chân, vậy cũng không trách người khác. Thời gian ngàn năm, đã quá Kỳ Lân tộc làm rất nhiều sự tình. Hơn nữa, thế lực quá lớn, nội tình chưa đủ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, chẳng phải thấy Kỳ Lân tộc mới hai món cao cấp linh bảo liền khai ra cơ hồ toàn bộ trung vực đại tộc cam thủ. Hắn cũng không muốn giúp mình Kỳ Lân tộc, cuối cùng lại đưa tới càng đại phiền toái. Dứt khoát liền vừa bật mượn Kim Vũ miệng đem này ngàn niên chi ước truyền cho trung vực các tộc, là Kỳ Lân tộc tranh thủ thêm nhiều chút tu dưỡng thời gian. Ngay sau đó Cổ Huyền liền trực tiếp đạo, vần đạo với Kỳ Lân tộc cũng không bao lớn quan hệ, chẳng qua là một trận giao dịch, vần đạo chỉ có thể thủ hộ Kỳ Lân tộc ngàn năm, ngàn niên chi sau thì sẽ không chưa tới hỏi Kỳ Lân tộc chuyện. Được. Kim Vũ nghe vậy ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp liền nói, ta ngươi đồng thời thể. Thiện. Cổ Huyền giống vậy dứt khoát, hắn cũng không sợ chính mình đem sự tình cũng nắm ở trên người sau Kỳ Lân tộc sẽ cùng hắn dựng nợ. Thứ nhất ngàn năm thủ hộ chuyện này vốn chính là hắn ý muốn nhất thời, cũng là xem ở Kỳ Lân tộc những thứ này Kỳ Lân dường như rất có huyết tính phân thượng mới nguyện ý như thế. Thứ hai, hắn căn bản không sợ Kỳ Lân tộc dựng nợ, bị hắn để mắt tới đồ vật, trộm cũng phải trộm được, kém nhất, vậy liền coi là trước thời hạn thanh toán thù lao. Ngay sau đó hai người liền bắt đầu hướng về phía Thiên Đạo thể. Bây giờ Hồng Hoang mới sinh, Thiên Đạo mặc dù cơ bản đều tại ngủ say, nhưng là so với hậu thế bén nhạy quá nhiều, vì vậy nhìn trời thể cũng không có hậu thế như vậy phức tạp, chỉ là một câu Thiên Đạo tại thượng vân vân là được. Mà chờ đến hai người thể xong, lúc này một mực yên lặng lần nữa mới lên trước hướng về phía Cổ Huyền thi lễ nói, vị đạo hữu này, có thể hay không báo cho biết thiếp thân ngươi với Kỳ Lân tộc giao dịch vật có phải hay không tức ngưỡng? Hỏi ra lời này lúc, Lân Đồng Hồ nữ tình cẩn trường, một bộ điềm đạm đáng yêu, rất sợ Cổ Huyền nói ra cái là dòng chữ tử. Điềm đạm đáng yêu dĩ nhiên là Lân nữ trang, nhưng là khẩn trương nhưng là chân thực tồn tại. Tức ngưỡng ở Kỳ Lân tộc trong tay, nàng còn có lấy được khả năng, nhưng nếu là đến Cổ Huyền trong tay, vậy coi như thật cùng với nàng vô duyên. Nàng cũng sẽ không xem thường Cổ Huyền, không nói trước Cổ Huyền có thể đem với hắn đồng cấp bậc Kim Vũ làm cho nhượng bộ, chỉ là Cổ Huyền bên cạnh linh ta, nàng một người chống lại cũng quá sức. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Cổ Huyền rõ ràng cho thấy tán tu, đây nếu là lấy được tức nhượng sau trực tiếp rời đi trung vực, hồng hoang lớn như vậy, khi đó nàng vừa có thể đến đâu tìm Cổ Huyền đi. Vì vậy nếu như Cổ Huyền trả lời là, như vậy nàng liền phải mau nghĩ những biện pháp khác trước ở Cổ Huyền trước lấy được tức nhượng. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải là chưa từng nghĩ ở Cổ Huyền lấy được tức nhượng sau đi theo Cổ Huyền giao dịch. Nhưng là qua lấy mình đo người, Lân nữ có thể sẽ không cho là nguyện ý hoa như vậy đại công phu lấy được tức nhượng người, có thể đem tức nhượng chuyển nhường cho người khác. Chương 71, Kỳ Lân chứng, đệ nhất đối với Lân nữ câu hỏi, Cổ Huyền là khịt mũi coi thường. Đùa, cho là giả bộ đáng thương giả thanh thuần là có thể có ưu đãi, là có thể trực tiếp hỏi người khác. Đây nếu là để nằm ngang lúc, không cần biết giao dịch vật có phải hay không tức nhượng, Cổ Huyền cũng sẽ lập tức đổi trở về. Mà bây giờ, hả, cái này a? Cổ Huyền ánh mắt lóe lên mấy cái, rồi mới hồi đáp, không phải là. Hồ Lân nữ nghe vậy thở dài giọng. Nàng mặc dù chưa bao giờ che giấu qua chính mình đối với tức nhượng khát vọng, nhưng là biết như vậy trực tiếp hỏi đi ra rất không thích hợp, nhưng nàng đã không có lựa chọn. Đồng thời, nàng cũng không sợ Cổ Huyền sẽ lừa nàng, tu luyện tới cảnh giới nhất định, trừ phi là liên lụy đến vô cùng trọng yếu chuyện, dưới bình thường tình huống, tu sĩ đều là sẽ không theo liền gặp người. Sau đó Lân nữ cũng không lại được voi đòi tiền, hỏi Cổ Huyền với Kỳ Lân tộc giao dịch vật là cái gì, mà là rất thức thời lui xuống đi, đem sân trả lại cho Kim Vũ. Mà Kim Vũ ở bên cạnh nhìn, đến lúc đó cũng muốn hỏi hỏi Kỳ Lân tộc rốt cuộc cho Cổ Huyền cái gì thù lao, xem có thể hay không đem Cổ Huyền kéo đến cạnh mình. Nhưng là suy nghĩ một chút, hay lại là coi là chuyện đã mất định, hoàn toàn không có lại sinh nhiều rắc rối cần phải. Cân nhắc khắc sau khi, nhìn đi xa Kim Vũ chúng tu, Cổ Huyền mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý nhưng là thở phào. Đừng xem Cổ Huyền vẫn luôn biểu hiện trong lòng có dự tính, trong trường hợp đó hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, đối phương dù sao cũng là hai gã kim tiên viên mãn, nhất là Lân nữ còn có hai món thượng phẩm linh bảo. Hơn nữa, suy nghĩ, Cổ Huyền bất động thanh sắc liếc mắt tây thành đông phía nam một nơi hư không. Ngay tại Lân nữ xuất hiện không lâu, Cổ Huyền ở phương vị nào cảm nhận được một cổ không giới Kim Vũ với Lân nữ khí hơi thở. Đối phương mặc dù giấu rất bí mật, nhưng Cổ Huyền lại có giả thiên đại trận gia trì, vì vậy như cũng nhận ra được đối phương rình rập. Nếu như Cổ Huyền không có đoán sai lời nói, đối phương có ít nhất 8 phần 10 có thể là Cửu Mệnh lão tổ. Vì vậy mặc dù không rõ ràng Cửu Mệnh lão tổ tại sao không trực tiếp xuất hiện, nhưng là lý do an toàn, hắn cũng không dám bức bách Kim Vũ quá đáng, nếu không thật muốn để người ta bức bách, ba người liên thủ, mình cũng chỉ có chạy trốn phần. Đồng thời đây cũng là Cổ Huyền rõ ràng đối với Lân nữ câu hỏi khịt mũi coi thường, vẫn như cũ trả lời nguyên nhân. Chờ đến Kim Vũ một nhóm hoàn toàn biến mất, Cổ Huyền theo tay vung lên, một mực treo ở giữa không trung 108 chuôi linh kiếm lúc này mới một tia ý thức bị hắn thu nhập Càn Khôn Châu bên trong. Mà cũng liền ở Già Thiên Đại Trận bị bắt trước mắt, một bang tử bị Cổ Huyền tận lực ngăn ở chiến trường ra kỳ lân lúc này mới xông vào chiến trường. Thời gian đung dung, đảo mắt đã là nửa niên chi sau. Hôm ấy, kỳ lân thành bên trong, Lân Linh Nhi chính mang theo Cổ Huyền ở kỳ lân thành bên trong đi lang thang. Kỳ lân thành nói là thành, trên thực tế đó là nâng đỡ nó. Cả tòa kỳ lân thành trừ bốn bề kiên cố vô cùng thành tường bên ngoài, bên trong cơ hồ chính là một mảnh bãi đá vụn, cái gọi là nhà lại tất cả đều là từ một nhiều chút đá lớn hoặc là tấm đá đã được, cố gắng hết sức chi đơn giản, tối đa cũng là có thể thoáng ngăn che một chút tư mật sự tình. Đồng thời đây cũng là ở một trận đại chiến sau kỳ lân thành có thể nhanh như vậy liền bị tu bổ nguyên nhân. Bất quá đối với những thứ này, Cổ Huyền cũng không để ý, bây giờ Hồng Hoàng cơ bản thì tương đương với ở vào nguyên thủy xã hội, căn bản là đối với kiến trúc khái niệm không biết gì cả, có thể có thành lập thành trì ý tưởng đã là hiếm thấy, còn phải cái gì xe đạp. Chẳng phải thấy tuyệt đại đa số Hồng Hoang sinh linh cũng chỉ là tùy tiện đảo một sơn động ở. Lân Linh Nhi thân phận tựa hồ đang kỳ lân tộc tương đối cao đắt, hoặc bát, đến chỗ nào đều có đối với nàng hành lễ kỳ lân, cho dù là kim tiên kỳ lân cũng không ngoại lệ. Thấy vậy Cổ Huyền không khỏi hiếu kỳ nói, tiểu nha đầu, thế nào bọn họ cũng đối với ngươi hành lễ à? Chẳng lẽ thân phận ngươi rất không bình thường? Phải nói Cổ Huyền cũng là lần đầu tiên ở kỳ lân tộc bên trong đi đi lại lại. Nửa năm qua này, kỳ lân tộc vô cùng bận rộn, đủ loại chữa thương xây lại gia biên, hắn cũng không tiện quấy rầy người ta. Dứt khoát cũng đúng lúc mượn cơ hội tổng kết nửa năm sau trước mấy trận đại chiến kinh nghiệm. Vì vậy hắn đối với kỳ lân tộc biết cũng còn chỉ dừng lại ở trước từ kỳ tổ nơi đó biết được tin tức bên trên. Hừ. Lân Linh Nhi nghe vậy dừng bước lại, hướng về phía Cổ Huyền tiểu rên một tiếng, đạo, tên lường gạt, đều nói không nên kêu người ta tiểu nha đầu, ngươi còn nói, cẩn thận ta để cho hỏa tỷ tỷ đánh ngươi. Cổ Huyền liền không nói gì, có lòng muốn sửa chữa tiểu nha đầu đối với chính mình gọi, nhưng nghĩ tới hai người trước vô số lần giao phong, Cổ Huyền không khỏi chính là một trận buồn rầu. Bản đại thần nhưng là các ngươi kỳ lân tộc cân nhân, như ngươi vậy tên lường gạt nghiêm túc được không? Bất quá nghĩ đến Lân Linh Nhi trong miệng hỏa tỷ tỷ, Cổ Huyền trước mắt liền hiện ra kia lao kiên nghị hỏa hồng, mà nghĩ đến hỏa hồng, trong đầu hắn lại không tự chủ xuất hiện một đạo khác giống vậy hỏa hồng lại kiên nghị bóng người. Uy uy, tên lường gạt, bản cô nương nói chuyện với ngươi lâu rồi, ngươi đang suy nghĩ gì? A, Cổ Huyền nghe vậy nhìn về phía Lân Linh Nhi, phát hiện Lân Linh Nhi chính mặt đầy không cam lòng nhìn hắn, không khỏi một trận lúng túng, vội vàng nói, không có gì không có gì, ngươi tiếp tục, nghe đây. Thử. Lân Linh Nhi đối với Cổ Huyền thất thần vô cùng bất mãn, là ngươi đang hỏi một chút đề được rồi, bản cô nương trả lời ngươi, ngươi lại thất thần là muốn ồn ào dạng nào? Bất quá nghĩ đến là đối phương cứu mình cùng với kỳ lân tộc, Lân Linh Nhi liền không tức giận sức lực, không khỏi chỉ có thể chịu nhịn tính tình đạo, lặp lại lần nữa à, lần này ngươi nếu là lại đi thần, bản cô nương đừng nói. Hào hào hào. Cổ Huyền nghe vậy liền vội vàng bảo đảm, này con tạm được. Lân Linh Nhi thấy vậy lúc này mới hài lòng nói, bọn họ sẽ đối ta hành lễ là bởi vì ta là đệ nhất kỳ lân a. Dần dần, ở Lân Linh Nhi kể lệ chung Cổ Huyền cũng biết minh bạch nguyên do trong đó. Nhắc tới bí mật này cũng không tính vào đâu, Cổ Huyền trước kia cũng có chút nghe thấy, chỉ bất quá một mực không lưu ý bao gồm kỳ lân tộc loại này thần thú chủng tộc, toàn bộ thành tộc thú loại, một loại đều không lấy thực lực tới quyết định trong tộc địa vị, mà là dựa vào huyết mạch cấp bậc. Những thứ kia với Thái Sơ thời đại giống nhau, trực tiếp từ thần thai bên trong sinh ra là đệ nhất thú tộc. Loại này thú loại huyết mạch cùng bổn nguyên mạnh nhất, gần gũi nhất hỗn độn ma thần, tư chất tu luyện cũng tốt nhất. Lại chỉ có loại này thú mới tính cả tiên tiên chi linh. Mà đệ nhất thú tộc giao hợp sau, thật sự sinh ra thú loại tức là đệ nhị thú tộc, loại này thú loại huyết mạch hơi kém, tư chất tu luyện cũng hơi kém, lại đã không tính là tiên thiên chi linh. Sau khi chính là đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ. Vì vậy vấn đề đến, hãy cùng Thái Sơ thời đại thú tộc như thế, những thứ này đệ nhất thần thai cũng sẽ không trong cùng một lúc xuất thế, thậm chí hai quả thần thai xuất thế cách nhau hở một tí liền muốn bước ngang qua thành thiên thượng vạn niên. Vì vậy cũng liền xuất hiện Lân Linh Nhi loại tình huống này, rõ ràng là đệ nhất kỳ lân, cũng có đỉnh cấp tư chất, nhưng bởi vì xuất thế hơi trễ, vì vậy cũng không có tương ứng tu vi. Mà nghĩ đến đây, vừa nghĩ tới kỳ lân tộc rất có thể còn có đệ nhất thần thai, Cổ Huyền hai con mắt nhất thời liền phát sáng. Chỉ bất quá còn không đợi hắn hỏi Lân Linh Nhi kỳ lân tộc còn có bao nhiêu đệ nhất thần thai, xa xa lại chuyển tới kỳ tổ tiếng gọi ầm ĩ, "Tiền bối, Lý Bạch tiền bối, tộc trưởng hữu tình." Chương 72, mới tộc trưởng tiền bối, Lý Bạch tiền bối, tộc trưởng xin mời. Cổ Huyền nghe vậy, biểu tình một hồi, quay đầu nhìn về phía đi nhanh hướng cạnh mình kỳ tổ, trong mắt lóe lên một tia tình mang, biết đây là kỳ lân tộc đã thương nghị ra kết quả. Trên thực tế nửa năm qua này hắn một mực bế quan không ra, chủ yếu vẫn là đợi kỳ lân tộc chính mình thương nghị ra một kết quả, dù sao đem con non cho người ngoài chuyện này quả thật không thể qua loa. Nhưng không nghĩ kỳ lân tộc như thế này mà quả quyết, vốn tưởng rằng còn phải đợi thêm vài năm chuyện, nhanh như vậy liền ra kết quả. Hơn nữa nhìn tình huống, thậm chí rất có thể trước lúc này kỳ lân tộc cũng đã thương nghị ra kết quả, loại chính là mình bế quan kết thúc. Thiên tư bách chuyển nhất nhập gian, Cổ Huyền lại không có ngờ ra, đảo mắt cũng tiến lên đón kỳ tổ. Bộ tộc của ngươi đã thương nghị tốt, không có che giấu, Cổ Huyền trực tiếp liền hỏi đi ra. Ừm. Kỳ tổ cũng không giấu giếm, trên thực tế đúng như Cổ Huyền suy nghĩ, mấy vị kỳ lân tộc trưởng lao ở Cổ Huyền bế quan không lâu cũng đã đặt thành nhận thức chung, cho tới nay chẳng qua là đang chờ Cổ Huyền xuất quan a được. Cổ Huyền trực tiếp vô đùi nói, đi, dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng. Giờ khắc này, Cổ Huyền cũng là thở phào, hắn thật đúng là sợ kỳ lân tộc quá mức ngoan cố, mặc dù hắn không sợ, nhưng hoàn toàn với kỳ lân tộc xích mích cũng không phải Cổ Huyền nguyện ý thấy. Trải qua chàng này diệt tộc cuộc chiến, Kỳ Lân tộc mặc dù chết thảm trọng, còn lại dân số đã chưa đủ 10.000, nhưng đây cũng là đại lãng đào xa, có thể một mực cố thủ đi xuống, nguyện ý vì tộc quần bị chết những thứ này Kỳ Lân theo Cổ Huyền cũng đều coi như không tệ, chỉ cần phát triển được, nhớ lần này giáo huấn, ngày sau Kỳ Lân tộc cũng chưa chắc thì không phải là cái có thể đoàn kết thế lực. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Huyền còn chưa nguyện với Kỳ Xích Mích. Tiền bối đi theo ta. Kỳ Tổ gật đầu, như cũng không có nói gì nhiều nói nhảm. Nhưng mà Kỳ Tổ cử động này lại để cho Cổ Huyền có chút nhăn lông mi, không khỏi nói, ta nói Kỳ Tổ, ngươi đây là thế nào? Ta nhớ được ngươi cũng coi là một nói nhiều a, thế nào lúc này tích tự như kim? Ha ha ha. Bên cạnh Lân Linh Nhi nghe nói như vậy lời nói không khỏi cười khanh khách lên tiếng. Mà Kỳ Tổ chính là sạ mặt lại, ngươi nha mới là nói nhiều, cả nhà ngươi đều là nói nhiều, lấy trước tiên là cuốn cùng trong tộc an nguy mới không thể không qua lại nói rõ với ngươi tình huống được rồi. Bất quá Kỳ Tổ cũng không khỏi không than thở Cổ Huyền linh giác bén nhạy, hắn bình thường không giữ lời lại nhải, nhưng là không phải là tích tự như kim người, nếu không nếu là cái khó hiểu cũng không khả năng bị phái đi hộ tống tiểu Kỳ Lân. Trên thực tế bây giờ Kỳ Tổ trong lòng cũng là có chuyện, cho nên mới không có tâm tư nói chuyện. Bất quá bị Cổ Huyền này nhất đã xóa, Kỳ Tổ đến lúc đó muốn lái nhiều chút, không khỏi liền nói, tiền bối ngươi hiểu lầm, tại hạ vốn cũng không phải là nói nhiều. Ha ha ha. Cổ Huyền nghe vậy nhưng là cười ha ha. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Kỳ Tổ là lắm lời, chẳng qua là nhìn Kỳ Tổ tâm tình không cao, còn tưởng rằng là kế hoạch có biến, lúc này mới xuất lời dò xét, không nghĩ Kỳ Tổ vẫn còn có nói chuyện vớ vẩn thiên phú, kia nghiêm trang nói biểu tình, thêm nữa ta vốn cũng không phải là lắm lời lời nói, cũng thật là không có ai. Bất quá thấy vậy Cổ Huyền cũng coi như yên tâm, xem ra Kỳ Lân tộc nơi đó cũng không có gì biến hóa lớn. Ba người một đường nói đùa, xuyên qua một đầu dài trường rộng rãi đạo, liền tới đến một tòa đá lớn đại điện bên cạnh, không do dự, ba người trực tiếp bước vào đại điện. Trong đại điện đã ngồi vây quanh gần trăm vị Kỳ Lân tộc người, yếu nhất cũng có Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Làm Cổ Huyền ba người tiến vào đại điện sau khi, Kỳ Lân tộc chúng tu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cổ Huyền, trong những ánh mắt này có cảm kích, không hề phẫn cũng có hiếu kỳ, chung quy mà nói cũng không có gì quá mức kịch liệt tâm tình tiêu cực, này đến để cho Cổ Huyền lần nữa coi trọng Kỳ Lân tộc liếc mắt. Tộc trưởng Vạn Bình An, Lý Bạch tiền bối mang tới. Đám ba người xuyên qua đám người, Kỳ Tổ liền đối với trên nhất thủ vị trí hành lễ nói. Mà Lân Linh Nhi lúc này cũng tương đối ra dáng hướng về phía bên trên thủ hành lễ, đạo thành tộc trưởng tốt. Rất tốt, các ngươi đi xuống đi, ta theo Lý Bạch đạo hữu tự thoại. Một đạo thanh linh bên trong mang theo chút ít uy nghiêm thanh âm ở trong đại điện vang lên. Lân Hỏa người mặc hỏa hồng chiến giáp, ngồi ở vị trí đầu, hướng về phía Cổ Huyền ôn hòa nói, đạo hữu mời ngồi. Lân Hỏa tộc trưởng lễ độ. Cổ Huyền ôm quyền thi lễ, sau đó liền ngồi vào Kỳ Lân tộc vì hắn chuẩn bị trên vị trí. Cái này vị trí với Lân Hỏa đối diện mặt, vừa vặn đối mặt với Lân Hỏa cùng với bốn vị Kỳ Lân tộc trưởng lão. Nhìn đối diện Lân Hỏa, Cổ Huyền không khỏi một trận than thở, Lân Hỏa ngồi lên Kỳ Lân tộc trưởng vị trí, này tuy nói không nổi thay đổi Kỳ Lân tộc vận mệnh, nhưng là tuyệt đối coi như là thay đổi Kỳ Lân tộc phát triển quy tích. Dựa theo vốn là quy tích, Kỳ Lân thành lúc này phòng trường đã bị công phá, đang ngồi chúng Kỳ Lân khẳng định cũng đã chết trận. Nhưng mà có chính mình đúng tay, Kỳ Lân tộc nhưng là bảo vệ những thứ này cao chiến lực, cũng không biết như vậy tốt hay xấu. Chính sở vị rút dây động rừng, đã minh bạch tiên đạo là một nhân vật gì, Cổ Huyền đã không nữa tin tưởng cái gì đổ bỏ thế giới lực chữa trị, vì vậy đối với Kỳ Lân tộc đem tới vận mệnh, hắn đã không cách nào suy đoán. Có lẽ Kỳ Lân tộc sẽ còn trở thành tẩu thú chi tôn, thậm chí trở thành càng cường đại hồng hoang bá chủ. Nhưng là cũng có thể ở ít những thứ này gặp chắc trở sau rất nhanh mẫn nhiên mọi người, thậm chí trở thành đông đảo biến mất ở bên trong dòng sông thời gian tộc quần một trong. Lắc đầu một cái, đem trong đầu những ý nghĩ này khu trừ, Cổ Huyền trên mặt lần nữa treo lên mỉm cười hướng về phía Lân Hỏa mở môn kiến sơn đạo. Đối với bần đạo với Kỳ Tổ quyết định ước định, không biết bộ tộc của ngươi thương nghị như thế nào đây? Tộc ta không có ý kiến. Lân sống mái với nhau không có đối với Cổ Huyền trực tiếp có ý kiến gì, giống vậy mở môn kiến sơn đạo, bất quá ta tộc có 3 cái điều kiện. Ồ, nói nghe một chút. Cổ Huyền đối với Lân Hỏa dứt khoát cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế chỉ cần không phải chết đầu góc đều biết đây là cùng thắng. Cổ Huyền lần này mặc dù giúp Kỳ Lân tộc giải quyết diệt tộc nguy cơ, lại tranh thủ ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Nhưng là ngàn năm cuối cùng quá ngắn, ai cũng không dám bảo đảm ngàn năm sau Kỳ Lân tộc là có thể nắm giữ năng lực tự vệ. Lúc này trước thời hạn đem Kỳ Lân con non đưa ra liền trở thành Kỳ Lân tộc gìn giữ mùi lửa biện pháp tốt nhất. Hơn nữa Cổ Huyền thực lực cũng đủ để cho Kỳ Lân tộc coi trọng, Kỳ Lân tộc đã không chịu nổi dày vò, càng không chọc nổi Cổ Huyền loại này cường địch. Và lại, thông qua Kỳ Tổ miêu tả, Kỳ Lân tộc cũng đã biết Cổ Huyền tài sản, đây chính là so với bọn hắn Kỳ Lân tộc còn phải giàu có tồn tại. Chỉ cần Cổ Huyền là thật tâm đối với tiểu Kỳ Lân muốn được, vậy bọn họ cũng vui vẻ để cho tiểu Kỳ Lân đi theo Cổ Huyền, kém nhất như vậy cũng so với đi theo đám bọn hắn ở trong mưa gió lay động tới tốt. Lân Hỏa thấy Cổ Huyền cũng không có bởi vì chính mình nói ra điều kiện mà bất mãn, cũng là thở phào, bây giờ song phương địa vị cũng không đối đẳng, người ta Cổ Huyền đã vì bọn họ Kỳ Lân tộc làm nhiều như vậy, chính mình lại nói ra điều kiện đúng là hơi quá, chỉ bất quá có chút điều kiện bọn họ lại không thể không nói. Số 1, các hạ phải lấy đạo tâm thể, bảo đảm sẽ không hãm hại tộc ta con non. Chương 73, không muốn đại gia các hạ phải lấy đạo tâm thể, bảo đảm sẽ không hãm hại tộc ta con non. Cổ Huyền nghe được cái này điều kiện, sắc mặt lập tức bản khởi tới. Đạo tâm thể không thể so với đối với thiên đạo thể. Đối với thiên đạo thể, một khi vi phạm, thiên đạo sẽ gặp hạ xuống thiên phạt. Nhưng là thiên phạt loại vật này, nhưng là có thể chống cự hoặc làm mưu lợi tránh qua, cũng tỉ như Cổ Huyền chính hắn với Càn Khôn đỉnh, chính là dựa vào khai thiên công đức tránh qua thiên phạt. Nhưng mà đạo tâm lại bất đồng, đạo tâm quan hệ đến tu giả đạo đồ con đường, không chút nào khen nói, một khi đạo tâm bị tổn thương, chết như vậy không thấy được sẽ chết, nhưng là con đường tu luyện nhưng là xong. Vì vậy nếu không phải bị bất đắc dĩ, không người sẽ nguyện ý dùng đạo tâm thể. Đây cũng là nửa năm tiền Cổ Huyền đang đối mặt Kim Vũ lúc, căn bản không có nói về đạo tâm duyên cớ. Bởi vì hắn biết, dù là liều mạng thủ hạ toàn diện, Kim Vũ cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Dù sao tộc quần chẳng qua là suy sụp, nhưng cũng không là diệt tộc, chỉ cần có Kim Vũ ở, Kim Vũ điêu tộc kém cỏi nhất cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu, nói cái gì khả năng bị người nhân cơ hội diệt tộc, đó cũng chỉ là tiểu sát suất sự kiện. Còn nếu là dùng đạo tâm thể, mặc dù sẽ vi phạm tỷ lệ nhỏ hơn, thậm chí còn không có thiên phạt tới kịch liệt, nhưng là dù là có một phần bạn khả năng, cũng không người nguyện ý dùng tiền đồ tới đánh cược, dù sao cũng không ai biết sự tình sẽ thế nào phát triển, ai còn không có một bị bất đắc dĩ. Hãy cùng Cổ Huyền như thế, hắn muốn kỳ lần con non tự nhiên không thể nào là đánh cái gì không tốt chủ ý, ngược lại sẽ còn đại lực tài bồi, nhưng là liều mạng có loại chim nào cũng có, ai có thể bảo đảm những thứ này kỳ lần con non bên trong có thể xuất hiện hay không trường lệnh tồn tại. Cổ Huyền muốn kỳ lần con non là vì đào tạo được một đám giúp hắn thủ hộ hồng hoang tiểu đệ, mà không phải phải nuôi đến một đám đại gia. Nếu là thật ra một đại gia, ngươi nói Cổ Huyền là thanh lý môn hộ á hay lại là thanh lý môn hộ? Mà hãm hại là ý gì? Uy hiếp tổn thương hay lại là bức bách sát hại? Cái này coi như sơ lược. Hãm hại bên trong hại chữ Cổ Huyền tự nhiên có thể tránh khỏi, nhưng là vội vã chữ nhưng là tuyệt đối sẽ có. Người nào không biết hùng hài tử là nhớ ăn không nhớ đánh sinh vật, muốn đem kỳ lần con non giáo dục thành mình muốn loại hình, không chọn lựa nhiều chút chèn ép thủ đoạn sao được? Vì vậy Cổ Huyền ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đạo, cái này không thể nào. Bá, Cổ Huyền ngôn ngữ tự nhiên để cho kỳ lần tộc mọi người như mày, nhất là những thứ kia vốn là nhìn Cổ Huyền khó chịu kỳ lần càng là trực tiếp liền muốn mở miệng dậy, lại bị bên cạnh tộc nhân kéo. Vậy các hạ là ý tưởng gì? Chẳng lẽ ngay cả bảo đảm tộc ta con non an toàn cam kết đều không thể cho sao? Bị trực tiếp cự tuyệt, Lân Hỏa sắc mặt cũng có nhìn, mặc dù biết cái điều kiện này quá mức hà khắc, nhưng bọn hắn lại phải là kỳ lần con non an nguy phụ trách. Bất quá Lân Hỏa cũng không khả năng vì vậy liền trực tiếp trở mặt, đúng như Tiền Văn từng nói, đây là cục diện hai phe đều có lợi, cũng là biện pháp tốt nhất, vì vậy nàng còn muốn tranh thủ xuống. Hơn nữa đàm phán mà, không trả giá làm sao có thể kêu đàm phán. Con non môn an toàn bần đạo tự nhiên sẽ bảo đảm. Cổ Huyền đạo, nhưng là muốn bần đạo dùng đạo tâm thể, lại là không có khả năng. Cổ Huyền biết bây giờ không thể kéo dài, phải trực tiếp. Hắn là coi trọng kỳ lân tộc không tệ, nhưng nhìn tốt thuộc về coi trọng, đàm phán cũng chỉ có thể là đàm phán, lại có chút sự tình phải ở mới bắt đầu liền nói rõ, không sau đó mặt sẽ gặp sinh ra vô số phiền toái. Nói miệng không bằng chứng, tộc ta như thế nào tin tưởng các hạ? Lần này mở miệng nhưng là kỳ lân tộc đại trưởng lão. Kỳ lân tộc đại trưởng lão tên là Kỳ Hàn, sửa là thủy chi pháp tắc, là bây giờ kỳ lân tộc tu vi thứ nhì cao tồn tại, đã đem thủy chi pháp tắc tu luyện tới một thành tám bước, kém một bước là có thể đến kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Đồng thời Kỳ Hàn ở kỳ lân tộc bên trong hy vọng cũng là cao nhất. Hắn một khi đã nói, nhất thời liền đưa tới chúng kỳ lân phụ họa, bất quá trên nguyên tắc chúng kỳ lân vẫn tương đối khắc chế, cũng không có biểu hiện quá mức, chẳng qua là dùng bất thiện ánh mắt nhìn về phía Cổ Huyền, muốn xem Cổ Huyền nói như thế nào tử. Cổ Huyền nghe được Kỳ Hàn từng nói, cũng không cái gì bất mãn, quyền này chính là nhân chi thường tình, người ta cũng không thể bảo đảm con non an toàn, vì sao phải cho ngươi? Kỳ lân tộc bây giờ còn coi là khắc chế đã rất không tồi. Ho khan một cái, Cổ Huyền ho nhẹ, lánh vỡ yên lặng, đạo, chư vị hẳn nghe kỳ tổ nói qua, bần đạo là muốn thành lập thế lực, vì vậy vừa muốn bộ tộc của ngươi con non, mà thành lập thế lực, bần đạo tự nhiên không thể nào bạc đãi ngươi tộc con non. Kỳ lân tộc chúng tu gật đầu, điểm này kỳ tổ tự nhiên nói qua, lại bọn họ cũng vui vẻ lấy, Cổ Huyền giàu có bọn họ đã rõ ràng, mà có thể gia nhập Cổ Huyền thế lực, đối với kỳ lân con non mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt, coi như không trông cậy vào những thứ này kỳ lân con non sau khi lớn lên có thể phụng dưỡng cha mẹ bọn họ kỳ lân bạc tộc, nhưng kém nhất cũng so với bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai tốt. Đồng thời cũng chính là biết điểm này, chúng kỳ lân mới có thể một mực trầm trụ khí, nếu không dù là biết rõ Cổ Huyền thực lực không tầm thường, coi như đã từng trung vực một trong bá chủ, kỳ lân tộc cũng không khả năng như vậy tâm bình khí hòa. Nhưng mà những thứ này đều không cái gì chứng dụng, hay lại là câu kia, bọn họ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm Cổ Huyền. Ai biết Cổ Huyền có phải hay không cái loại này mặt ngoài một bộ đối một bộ người. Lúc này lại nghe Cổ Huyền thoại phong nhất truyền tiếp tục nói, chỉ bất quá thành lập thế lực thì nhất định phải có tương ứng quy củ, chính sở vị vô quy củ không thành tiêu chuẩn, muốn thế lực an ổn thì nhất định phải có một ít trừng phạt thủ đoạn, cứ như vậy bần đạo làm sao dám đáp ứng bộ tộc của ngươi yêu cầu. Cổ Huyền dứt lời, thấy có chút kỳ lân như cũng một bộ không biết mùi vị bộ dáng, không khỏi chính là một trận bất đắc dĩ. Cái gì gọi là đại câu, đây chính là a lúc này mới nhớ tới, bây giờ hừng hăng ép căn bản không hề thành hệ thống quy củ, phần lớn còn chưa phục thì làm cá lớn nuốt cá bé, chỉ có thể chọn lựa bắt điển hình sách lược, hướng về phía duy nhất một còn ở vào không biết mùi vị trạng thái kỳ lân tộc trưởng lão hỏi bần đạo mạo muội hỏi ngũ trưởng lão một câu, nếu là ngươi tộc xuất hiện không phục dạy dỗ đời sau, bộ tộc của ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là đánh tới bọn họ nhận sai mới thôi. Kỳ lân tộc ngũ trưởng lão nghe vậy sững sờ, ngay sau đó liền không chút do dự nói. Cổ Huyền nghe vậy khỏe miệng giật một cái, cảm tình ngươi nha biết không phục đánh liền à, vậy còn giả bộ một len sợi, đến lao tử nơi này tiểu yêu cầu này kia. Bất quá Cổ Huyền hay lại là tiếp tục nói, vậy nếu như là coi rẻ hỗn độn kỳ lân đây, trực tiếp phế trừ tu vi, sau đó nhốt lại. Lần này ngũ trưởng lão trả lời càng dứt khoát. Đùa, hỗn độn kỳ lân nhưng là kỳ lân tộc thủy tổ, nếu là có hậu bối không tuân theo hỗn độn kỳ lân, vậy hay cùng vu tộc không tuân theo bản cổ như thế, nào còn có do dự phần. Nhưng mà ngũ trưởng lão sau khi nói xong nhưng là sương sốt, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Cho nên đi. Cổ Huyền thấy vậy, vung tay một cái đạo, chư vị cảm thấy bần đạo nếu là dựa theo bộ tộc của ngươi yêu cầu thể, sau này làm sao còn dạy dỗ kỳ lần con non. Vừa nói, Cổ Huyền nghiêm mặt, nhìn vòng quanh bốn chu đạo, chư vị hẳn minh bạch, bần đạo nếu là người rút, mà không phải một bang tử không thể đánh cũng không thể mắng đại gia. Chương 74, hung thú loan chư vị hẳn minh bạch, bần đạo nếu là người rút, mà không phải một bang tử không thể đánh cũng không thể mắng đại gia. Cổ Huyền dứt lời, trong sân nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Cổ Huyền thẳng thừng để cho chúng kỳ lần có chút không thích ứng, nhưng Cổ Huyền lời nói bọn họ nhưng không cách nào phản bác. Không nói còn lại, ngay cả bọn họ kỳ lân tộc mình cũng có như vậy quy củ như vậy, lại dựa vào cái gì đối với người ta Cổ Huyền làm ra yêu cầu. Đồng thời Cổ Huyền thẳng thừng cũng để cho lân hỏa loại kỳ lân tộc cao tầng thở phào, Cổ Huyền càng thẳng thừng, đã nói lên càng thêm không có đường tâm tư. Cuối cùng, mấy vị kỳ lân tộc trưởng lão mịt mờ cùng lân hỏa hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó do lân hỏa mở miệng nói, kia đạo hữu như thế nào bảo đảm chính mình nói là thật. Cổ Huyền nghe vậy mắt sáng lên, biết đối phương đây là lưu bước, sau đó liền nói, rất đơn giản, thiên đạo lợi thể. Vừa nói, Cổ Huyền chỉ bầu trời đạo, bần đạo có thể đối với đến thiên đạo thể, bảo đảm sẽ không vô cớ tổn thương bộ tộc của ngươi con non. Được. Lân hỏa lần này chẳng qua là trầm ngâm chút ít liền trực tiếp đáp ứng. Đến bây giờ, kỳ lân tộc cũng biết muốn Cổ Huyền đảm nhiệm nhiều việc là không có khả năng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ cần Cổ Huyền có thể bảo đảm không đem kỳ lân tộc con non coi là tiện tay có thể khí đồ chơi là được. Thiện. Cổ Huyền nghe vậy cũng là gật đầu, trên mặt lần nữa treo lên nụ cười nói, xin lân hỏa tộc trưởng nói ra ngoài ra hai điều kiện. Điều kiện thứ hai. Lân hỏa nghe vậy đầu tiên là gật đầu, nhưng lại hồi lâu không nói gì, cho đến bên cạnh kỳ lân tộc nhị trưởng lão nhắc nhở, lúc này mới thở dài nói, điều kiện thứ hai, nói là điều kiện, trên thực tế cũng coi là tộc ta đối với đạo hữu một điều thỉnh cầu. Vừa nói, lân hỏa trực tiếp đứng dậy, hướng về phía Cổ Huyền thi lễ nói, ngàn niên chi sau, nếu là ta tộc toàn diện, xin đạo hữu ở đó quần kỳ lân con non bên trong chọn mấy đôi, thừa kế tộc ta y bát. Xin đạo hữu tất thành. Mấy vị trưởng lão cũng là đứng dậy hành lễ. Xin tiền bối tất thành. Một ít biết chuyện này kỳ lân tộc cao tầng cũng là rối rít hướng về phía Cổ Huyền hành lễ. Duy chỉ có những thứ kia với Lân Linh Nhi một dạng còn chưa tiếp xúc trong tộc chuyện quan trọng kỳ lân có chút ngượng. Cổ Huyền thấy vậy cũng là một tiếng thở dài, bất quá lại không có né tránh, thẳng tắp được kỳ lân tộc mọi người lễ. Cổ Huyền sở dĩ nhìn chung kỳ lân tộc, chứ nhìn chung kỳ lân tộc tiềm lực ra, trọng yếu nhất cũng là vừa ý kỳ lân tộc phần này huyết tính cùng với phần này khẳng khái bị chết thản nhiên. Nếu là đổi những tộc quân khác, có hắn như vậy người trợ giúp, không nói nghĩ đủ phương cách đính hót, ít nhất cũng sẽ dùng đủ loại lợi ích đem Cổ Huyền giới hạn đạo bọn họ trên chiến xa. Nhưng mà kỳ lân tộc lại từ đầu đến cuối cũng chưa bao giờ có loại biểu hiện này, thậm chí ngay cả hắn cấp cho tam trưởng lao thổ hoàng ấn, cũng là đang xác định kỳ lân tộc nguy cơ giải trừ sau, liền trả lại. Nói kỳ lân tộc là tự cao tự đại cũng tốt, giả thanh cao cũng được, ngược lại Cổ Huyền liền dính chiêu này, vì vậy dù là với Kim Vũ từng có ngàn niên chi ước, Cổ Huyền cũng sẽ không nhìn kỳ lân tộc bất kể. Dứt khoát chẳng qua chỉ là lại hao chút khai thiên công đức áp, vì vậy Cổ Huyền được kỳ lân tộc chúng tu một lễ này lúc, cũng là được thản nhiên. Cổ Huyền sở tư suy nghĩ kỳ lân tộc chúng tu tự nhiên không biết được, nhưng là thấy Cổ Huyền được bọn họ một lễ này, chúng kỳ lân cũng là thở phào. Hồng Hoang là một vô cùng nói nhân quả thế giới, hoặc có lẽ là chỉ cần là có thiên địa ý chí thế giới, đều là nói nhân quả, vì vậy hay cùng thiên đạo lợi thế như thế, kỳ lân tộc này tương đương với cử tộc thi lễ, cũng không phải là còn dễ chịu hơn, một khi được, chính là tiếp phần này nhân quả. Một niên chi sau, kỳ lân thành, một nơi tương đối hẻo lánh trong sân cốc. Bộ tộc của ngươi tản ra ngoài đội ngũ trở về bao nhiêu? Cổ Huyền một thân áo dài trắng, vừa đi, vừa hướng bên cạnh dẫn đường kỳ tổ đạo, ngoài ra, bây giờ có bao nhiêu con non? Trở về lục thành. Kỳ tổ nghe vậy biểu tình hơi ảm đạm, bất quá vẫn là đạo, bây giờ trở về tới con non đã đến gần 2000 số, các chủ là chuẩn bị rời đi sao? Ừ. Cổ Huyền gật đầu, trầm ngâm chốc lát lại nói, ngươi với Linh Nhi chuẩn bị như thế nào đây? Đi lần này, có lẽ liền đáp số trên ngàn bản niên, có muốn hay không bổn tọa cho các ngươi thêm lưu chút thời gian? Không cần. Kỳ tổ nghe vậy trong lòng ấm áp, lại lắc đầu nói, thuộc hạ đã làm tốt chuẩn bị, Linh Nhi bên kia cũng đã không sai biệt lắm, chờ đến các chủ tướng sự tình làm xong, liền có thể lên đường. Ừm. Cổ Huyền nghe vậy gật đầu một cái, liền không nói thêm gì nữa. Hai người một đường công lợi, xuyên qua kỳ lân tộc lính gác, rất nhanh liền tới đến sơn cốc chỗ sâu nhất một tòa trong động đá vôi. Đạp 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 tiến tính hang động đá vôi bên trong không gian chỉ có hai người bước chân vang vọng, Cổ Huyền dương mắt đánh giá chỗ này hang động đá vôi, bốn phía nham bích đỏ ngầu, lại lộ ra trong suốt, không cần ánh mặt trời, cũng sắp toàn bộ hang động đá vôi ánh trên dưới sáng trưng. Bất quá những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất, Cổ Huyền vừa mới vào hang động đá vôi, liền cảm giác một cổ sinh cơ bừng bừng, lại này cổ sinh cơ bên trong càng là lộ ra một tia Cổ Huyền vô cùng quen thuộc tạo hóa khí tức. Cái này làm cho Cổ Huyền trở nên thất thần. Bất quá Cổ Huyền cũng không có thất thần quá lâu, hai người liền tới đến chỗ này đi mục đích. Cổ Huyền định thần một chút, đem lúc trước suy nghĩ quên đi, lúc này mới đưa mắt về phía trước. Đập vào mắt là một tòa chu vi qua ngàn trượng hang động đá vôi không gian, dĩ nhiên, điểm này không gian cũng không coi vào đâu, chủ yếu là bên trong không gian kỳ lân chứng. Là, chỗ này hang động đá vôi chính là kỳ lân tộc cất giữ thần thai địa phương. Mà Cổ Huyền lần này tới chính là mang đi thuộc về mình phần kia kỳ lân chứng. 582 mai. Thần niệm báo động, Cổ Huyền rất nhanh thì biết rõ những thứ này kỳ lân chứng số lượng. Kém 18 mai liền có thể tiếp cận đủ 600 số chặn. Bất quá Cổ Huyền lại không có ngại những thứ này kỳ lân chứng quá ít ý tứ, ngược lại trong lòng một trận mừng rỡ. Bởi vì hắn biết, những thứ này kỳ lân chứng đều là đệ nhất kỳ lân chứng, cũng là đó là có thể sinh ra đệ nhất kỳ lân thần thai. Vốn là đi, có thể có được đệ nhị, thậm chí đệ tam kỳ lần chứng, Cổ Huyền đã cảm thấy rất không tồi, dù sao đệ nhất thần thai chân quý thành độ bày ở nơi đó. Không chút nào khen nói, những thứ này thần thai chỉ cần không trúng đường chết yểu, đến hậu thế ít nhất cũng là một đại la cảnh tồn tại. Nhưng là ai nghĩ được, người ta kỳ lân tộc trừ đệ nhất là đẻ trứng bên ngoài, lui về phía sau lại chủ yếu đều là thai sinh, nếu như không tất yếu, với vốn cũng không sẽ có đệ nhị hoặc là đệ tam kỳ lân chứng xuất hiện. Này Pepsi xấu Cổ Huyền, bởi vì hắn với kỳ lân tộc giao dịch điều kiện bên trong thì có một nửa kỳ lân chứng. Kỳ lân tộc lại không thể tạm thời đi cho hắn hiện tại sinh một ít đệ nhị đệ tam chứng đi ra. Hơn nữa một niên chi trước song phương đàm phán coi như khoái trá, Cổ Huyền cũng lộ ra đủ thành ý, vì vậy kỳ lân tộc cũng không có ở nơi này phía trên làm khó Cổ Huyền. Ồ, đột nhiên Cổ Huyền thần niệm trong lúc vô tình quét một nơi hơi lom xuống đi vào vách núi, Cổ Huyền tiến lên, phát hiện tại sơn trong vách giống vậy có mấy chục mai kỳ lân trứng, chỉ bất quá so sánh với bên ngoài kỳ lân trứng, này mấy chục mai kỳ lân trứng bên trên lại nhiều hơn một cổ khí tức bạo ngược. Thấy vậy, Cổ Huyền đôi mắt trợn sáng lên, đội vàng hướng một bên kỳ tổ hỏi những thứ này là hung thú đoán. 4 chương 75, Đại La phân thân pháp kỳ lân thành đông, với trước đây không lâu đất bằng phẳng rút lên một tòa lầu cát. Lầu cát cũng không cao, chỉ có 3 tầng, diện tích cũng không lớn, nhiều nhất bất quá 10 trượng chu vi. Nhưng mà như vậy dạng một tòa lầu các ở kỳ lân thành bên trong lại có vẻ vô cùng đột ngột. Bởi vì là, chỗ ngồi này lầu các thật sự là quá tinh xảo. Ngói xanh chu diêm, điêu lan ngọc thế, lại lâu thể lộ ra trong suốt, có đạo đạo thần hạ ở tại thượng lưu truyền. Đúng như hạt đứng trong bầy gà, ở cả thành đều là tấm đá đôi thế thô cùng trong phòng, đột ngột xuất hiện như vậy một tòa thần công phu thiên xảo kiến trúc, thật sự là rất khó không hấp dẫn người ánh mắt. Lúc này, lầu các ra đứng đoàn người, hoặc giả nói là một nhóm kỳ lân. Lân Hỏa, Kỳ Hàn cùng với còn lại 3 vị kỳ lân tộc trưởng lão toàn ở này hàng. Thông thiên các đại trưởng lão Kỳ Hàn nhìn lầu các trước bảng hiệu, ánh mắt lóe lên, khẩu khí thật là lớn. Ngũ trưởng lão tên là Kỳ Cảng, nhưng là cái người thẳng tính, trực tiếp chính là bật tốt lên. Ngũ đệ ăn nói cẩn thận. Nhị trưởng lão giống vậy ánh mắt lóe lên, nhưng lại liền vội vàng ngăn lại Kỳ Cảng. Cũng đang lúc này, cửa lầu các bị mở ra, Kỳ Tổ bước nhanh từ trong lầu các đi ra, vội vàng hướng Lân Hỏa mấy người thi lễ nói, tộc trưởng, mấy vị trưởng lão, mời vào bên trong, các chủ sau này sẽ gặp xuất quan. Không cần như thế. Lân Hỏa khoát tay cắt đứt Kỳ Tổ lời nói đạo, ngươi thân phận hôm nay đã không dưới chúng ta, không cần lại lớn như vậy lễ. Nhưng là, Kỳ Tổ nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, còn muốn nói điều gì, lại bị Lân Hỏa ngắt lời nói, ngươi cũng không nhất định quấn quýt ở đây, ngày sau phân đi ra con non môn còn phải ngươi tới trông nom, hơn nữa. Vừa nói, Lân Hỏa bỗng nhiên dừng lại mới đến, nếu là ngàn năm sau bản tộc bị diệt, Kỳ Lân tộc còn phải ngươi tới chống lên. Vì vậy ngươi cũng không nhất định tự coi nhẹ mình. Dứt lời, thấy Kỳ Tổ không nói thêm gì nữa, Lân Hỏa phất tay một cái nói, được, dẫn đường đi. Tuân. Được. Kỳ Tổ nghe vậy, trong lòng biết việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể ứng tiếng đáp ứng, mang theo mấy người đi vào trong lầu các. Cùng lúc đó, lầu các đệ tam tầng, một đóa thập ngũ phẩm thủy tinh đài sen hoành trần trung tâm. Liên trên đài, Cổ Huyền ngồi xếp bằng trong đó, ở tại đối diện chính là một đoàn lớn bằng ngón cái, không ngừng ngoạ ngoại màu vàng đất một dạng. Cổ Huyền nhìn chằm chằm đất một dạng, ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt, trong lòng suy nghĩ cũng là bay lượn đến. Này cái màu vàng đất một dạng, không phải là còn lại, chính là một đống hỗn độn thổ tinh, chỉ bất quá nếu là nhìn kỹ lời nói lại có thể phát hiện, này một dạng hỗn độn thổ tinh cũng không thuần túy, bên trong còn kèm theo một loại màu sắc hơi lãnh đạm, lại sinh cơ đầy đặn bất chất. Phốc, nhưng mà đúng vào lúc này, đang ở ngoại ngoại đất một dạng nhưng là chợt đình trệ, sau đó càng là phốc một tiếng từ trung gian nứt ra, phân chia một thâm một cạn hai luồng nửa chỉ đại tiểu thổ một dạng. Quả nhiên không được a. Cổ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại không có bao nhiêu thất vọng. Kia rúm màu sắc hơi cạn đất một dạng chính là kỳ lân tộc lấy được tức ngưỡng. Không lâu tiền Cổ Huyền đi sinh nở động, liền ở nơi nào phát hiện hư hư thực thực tức ngưỡng khí tức, sau đó hỏi kỳ lân tộc, người ta cũng không có dấu dếm, trực tiếp liền cho khẳng định câu trả lời, nói là muốn dựa vào đến tức ngưỡng trung sinh khí dựng dưỡng kỳ lân thần thai. Sau khi sự tình liền minh, ba quẹo tám lượt quanh, Cổ Huyền cuối cùng liền từ kỳ lân tộc trong tay lấy được một nắm tức ngưỡng. Vì vậy liền có dưới mắt Cổ Huyền mong muốn tức ngưỡng với hỗn độn thổ tinh dung hợp chuyện. Nhắc tới tức ngưỡng đi, thật ra thì chính là một loại hỗn độn thổ tinh biến dị vật, lại phẩm cấp còn không có hỗn độn thổ tinh cao. Vì vậy đã có hỗn độn thổ tinh Cổ Huyền trên thực tế là không cần tức ngưỡng. Nhưng là tức ngưỡng trung sinh khí, nói cho đúng hẳn là tạo hóa khí tức, nhưng là Cổ Huyền vẫn muốn nghiên cứu, hắn muốn nhìn một chút giống vậy tu luyện tạo hóa pháp tắc mình có thể hay không ở nữ hoa trước làm ra nhân vật tới. Nhưng mà kết quả nghiên cứu như là tức ngưỡng quá ít, căn bản là không cách nào chống đỡ hắn thử. Mà hắn lại không thể cướp người ta kỳ lần tộc tức ngưỡng, vì vậy liền muốn ra dùng hỗn độn thổ tinh chế tạo tức ngưỡng náo động. Nhưng là náo động cuối cùng là náo động, thực hiện khả năng cực kỳ nhỏ, hai người đừng nói chuyển hóa, ngay cả dung hợp đều làm không được đến. Hay là chờ tu vi cao hơn nữa nhiều chút đi, có lẽ khi đó là được. Sau đó Cổ Huyền liền đem tức ngưỡng chuyện không hề để tâm, dù sao vô luận là chế tạo tức ngưỡng hay lại là tạo nhân, cũng không nhất thời bội vã, thậm chí cũng chỉ là hắn hứng thú sở trí. Vì vậy cũng không có gì hay quấn quýt, huống chi bây giờ còn có đến càng trọng yếu sự tình bày ở trước mặt hắn. Ngàn niên chi ước. Cổ Huyền lẩm bẩm. Ngàn niên chi ước, từ với Kim Vũ ước định đến nay mới qua không tới 2 năm, còn có 998 năm, Cổ Huyền tự nhiên không thể nào một mực ở tại Kỳ Lân tộc. Nhưng là hắn không ở tại Kỳ Lân thành, nhưng không cách nào bảo đảm Kỳ Lân tộc có thể an ổn ngàn năm. Đây cũng không phải là Cổ Huyền cuồng vọng tự đại, cho là không có mình Kỳ Lân tộc liền xong, mà là đây chính là sự thật. Có hắn ở, nói cho đúng, chỉ cần có Giả Thiên đại trận ở, như vậy ít nhất cũng có thể bảo đảm Kỳ Lân thành an ổn. nhưng mà hắn lại không thể không rời đi Kỳ Lân tộc. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Huyền liền nghĩ đến Đại La Trúc Đạo Kinh bên trong phân thân chi pháp sau văn gọi tắt Đại La phân thân pháp. Đại La phân thân pháp, một loại ít nhất cũng là với Hồng Quân Tam thi pháp đồng cấp bậc phân thân pháp môn. Chẳng những có thể trợ giúp Cổ Huyền tố ngộ pháp là, còn không có về số lượng giới hạn, nói cách khác chỉ cần Cổ Huyền nguyện ý, hắn liền có thể không hạn chế chế tạo phân thân. Nhưng mà Đại La phân thân pháp cũng không phải thật không có hạn chế, tu vi hạn mức tối đa chế không đề cập tới, chế ước kỳ lớn nhất hạn chế vẫn còn ở Cổ Huyền tinh thần lực bên trên. Nói đơn giản chính là, Cổ Huyền tinh thần lực có hạn, căn bản không khả năng không hạn chế phân tán đi ra ngoài. Vì vậy Cổ Huyền từ lúc bắt đầu đến nay cũng chỉ phút qua một lần thân, căn bản không nghĩ tới đem trở thành thông thường thao tác. Hoặc có lẽ là, ít nhất là ở tinh thần lực hắn không có làm tiếp đột phá kiếp trước sẽ không qua loa bận rộn. Mà bây giờ lại bất đồng, chờ hắn đi làm việc nhiều, cũng không thể bị kiểm chế đến Kỳ Lân tộc. Vì thế, coi như lại chia một cụ phân thân thì như thế nào, cũng phải thua thiệt thao túng giả thiên đại trận cũng không cần quá cao tu vi. Định thần một chút, đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, Cổ Huyền thu hồi tức ngưỡng, đưa mắt lần nữa cố định hình ảnh ở hỗn độn thổ tinh trên. Đối với Đại La phân thân pháp mà nói, trọng yếu nhất trên thực tế cũng không phải là dùng để chế tạo phân thân linh vật, mà là gợi gắm Cổ Huyền thần hồn hình chiếu tinh thần nòng cốt. Rất hiển nhiên, đây là chuẩn bị đem trước mắt này đoàn nhỏ hỗn độn thổ tinh coi là tinh thần nòng cốt. Nhắm mắt, Cổ Huyền vận chuyển Đại La phân thân pháp. Hỗn độn thổ tinh Cổ Huyền đã sớm luyện hóa, vì vậy phân thân cũng không phiền toái. Ông, sau một khắc, hỗn độn thổ tinh một dạng bắt đầu rung, sau đó kéo dài, biến hình. Chỉ chốc lát liền hóa thành một cái với Cổ Huyền tướng mạo hoàn toàn bất động, lại hiện ra hết đôn hậu biết điều tiểu nhân. Hấp. Cổ Huyền hai mắt chợt mở ra, một đạo thanh mang từ mi tâm phát ra, thẳng tắp bay vào tiểu nhân trong cơ thể. Hô, thanh mang dung nhập vào tiểu nhân trong nháy mắt, tiểu nhân chợt ngồi dậy, đầu tiên là giống như người chết chìm một dạng từng ngụm thở mạnh mấy cái, lúc này mới lăng không đứng, hướng về phía Cổ Huyền thi lễ, "Đạo, xin chào bản tôn." Chương 76, Linh Thạch xin chào bản tôn. "Ta ngươi vốn là nhất thể, không cần đa lễ, ngày sau ngươi liền kêu tổ hoàng đi." Cổ Huyền đầy mắt bất đắc dĩ, Đại La phân thân pháp không hề giống còn lại phân thân pháp như vậy, yêu cầu chia ra thần hồn, vì vậy Cổ Huyền bản tôn cũng không có bị tổn thương. Chỉ bất quá cũng không bị thương tổn Cổ Huyền, nhưng bây giờ là lòng tràn đầy không nói gì, nhìn trước mắt phân thân nòng cốt này thật thà bộ dáng, kết hợp với thời gian phân thân với hắn bản tôn tướng mạo, Cổ Huyền đã 100 có thể xác định Đại La phân thân pháp kỳ lạ chỗ. Này nha phân thân hoàn toàn hay cùng bản tôn không có nửa điểm giống nhau a, vừa nghĩ tới ngày sau sẽ còn xuất hiện một đoàn với chính mình tướng mạo, phong cách, thậm chí khí tức cũng hoàn toàn bất đồng phân thân, Cổ Huyền liền một trận kinh hồn bạt vía, như vậy không bị khống chế phân thân pháp, nếu là sau này xuất hiện một nữ phân thân hắn nên tìm ai khóc đi. Thổ hoàng với Cổ Huyền trên thực tế chính là một hồn đối thể, mặc dù bởi vì sợ tự thuyết tự thoại quá lung túng, Cổ Huyền từ vừa mới bắt đầu liền tạm thời cắt ra hai người suy nghĩ liên lạc. Nhưng là cùng một cái suy nghĩ chính là cùng một cái suy nghĩ, như thế nào đi nữa đoạn, gặp phải sự tình lúc phản ứng nhưng là như thế. Vì vậy Cổ Huyền có thể nghĩ đến, Thổ hoàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vừa nghĩ tới xuất hiện nữ tính phân thân tình cách kia, Thổ hoàng thật thà trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia buồn nôn. Gì đó? Hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Lại vừa là đồng thời. Ta tới. Như cũng đồng bộ. Nói lên sợi. Hay lại là đồng bộ. Hôn mê. Đồng thời che chắn. Hồi lâu, hai người rốt cuộc quen thuộc bây giờ trạng thái, nhưng mà thói quen sau hai người nhưng không nói lời nào, bởi vì điều này thật sự là quá lung túng, so với suy nghĩ ăn thông lúc còn lung túng. Suy nghĩ ăn thông lúc, hai người luôn chỉ có một mình, cũng không cần lên tiếng cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì, còn dễ khống chế một ít. Mà đứt liên lạc nhưng là hai cái nắm giữ giống nhau suy nghĩ người. Chuyện này, người có thể tưởng tượng hai người đồng thời miệng khác, sau đó đồng thời chụp vào một cái ly lúc tình cảnh, hoặc là đồng thời nội cấp, không cẩn thận lại chen chúc ở một cái vị trí lung túng sao? Hơn nữa chủ yếu nhất là cái này còn không là chuyện tình cờ, mà là với lúc trước đối thoại như thế, liên tục đụng xe. Cuối cùng, hay lại là Cổ Huyền đánh vỡ yên lặng, vung tay lên, lấy ra một đống lớn thổ hệ linh vật, hướng về phía Thổ Hoàng đạo, chính ngươi cảm ứng, nhìn một chút cái nào thích hợp ngươi tố thể. Được. Thổ Hoàng nghe vậy ngu ngơ cười một tiếng. Cổ Huyền ở 3 tầng chế tạo phân thân, Lân Hỏa một nhóm cũng đã tiến vào lầu các một tầng. Nhắc tới ngồi lầu các đi, trên thực tế cũng là một món bán thành phẩm linh bảo, hơn nữa còn là thuộc tính không gian, chính là thái sơ thời đại Cổ Huyền ký thác nhân luyện chế một bộ cung điện linh bảo bên trong một món. Vì vậy lầu các từ bên ngoài nhìn mặc dù chỉ có 10 trượng chu vi, trên thực tế bên trong không gian nhưng là lạ thường đại. Cho nên Kỳ Lân tộc mấy người vừa mới vào, liền nhìn thấy một đống lớn khắp nơi tán loạn tiểu kỳ lân, những thứ này kỳ lân có đỏ có xanh, có tím cũng có lam, có thể nói đủ loại thuộc tính đều có, nhìn số lượng ít nhất cũng có 500 nhiều. Mà bị đám này tiểu kỳ lân vây vào giữa chính là hai bóng người, một cái Lân Linh Nhi, một cái Ngô Đồng Sâm. Lân Linh Nhi vốn là đang cùng một đám tiểu kỳ lân chơi đùa, nhìn thấy Lân Hỏa nhưng là lập tức kêu lên một tiếng, vung xuống tiểu kỳ lân chạy đi qua. Nhưng mà lần này lại khổ Ngô Đồng Sâm. Nô Đồng Sâm vốn cũng không phải là kỳ lân, vốn là quản lý tiểu kỳ lân liền tốn sức, lúc này một nhóm không đuổi theo Lân Linh Nhi tiểu kỳ lân cũng để lại cho hắn. Tốt ở loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu, ngay tại kỳ tổ đem kỳ lân tộc mấy người mời lên lầu 2 đồng thời, Cổ Huyền liền dẫn Thổ Hoàng xuất hiện. Mà Cổ Huyền vừa xuất hiện, vốn đang dịu ra dịu rít với Lân Hỏa nói không ngừng Lân Linh Nhi nhưng là lập tức cho Cổ Huyền cái óc, lần nữa trở lại lầu 1. Sờ mũi một cái, Cổ Huyền thấy vậy cũng không nóng giận, thẳng liền là kỳ lân tộc mấy người giới thiệu Thổ Hoàng. Nơi này Cổ Huyền đương nhiên sẽ không nói ra Thổ Hoàng thân phận chân thật, chỉ nói là hắn một cái khác thủ hạng, một mực ở không gian mang theo người bên trong bế quan. Mà khi Lân Hỏa mấy người biết được Thổ Hoàng lui về phía sau ngàn năm cũng sẽ thay thế Cổ Huyền ở lại kỳ lân tộc sau, tự nhiên chính là một phen khách sáo vân vân. Mấy phen nói đùa, một nhóm 6 người cuối cùng nhưng là ở tầng 2 trung ương một nơi tương tự phòng khách địa phương dừng bước lại. Không do dự, Cổ Huyền trực tiếp mở môn kiến sơn, hướng về phía Lân Hỏa đạo, "Lân Hỏa tộc trưởng, bần đạo ngày gần đây liền muốn rời đi trung vực, nơi này có mấy giờ yêu cầu cho mấy vị nói rõ xuống." Vừa nói, Cổ Huyền lật tay một cái cổ tay, trong tay xuất hiện mấy quả toàn thân ngũ bạch, tản ra mông lung quang hoa hình thoi tinh thể, "Đạo, bần đạo đã từng nói, có đủ có thể tăng cường bộ tộc của ngươi hộ tộc đại trận lực bền bỉ, chính là vật này." "Đây là vật gì?" Kỳ Lân tộc mấy người nghe vậy vui mừng, có chút gấp gáp hỏi. Cổ Huyền không có trực tiếp trả lời, đầu tiên là mỗi người phát một quả mới nói, "Cái này gọi là linh thạch, là ngưng tụ tiên thiên linh khí mà thành, mấy bị trong tay trong linh thạch cũng hàm chứa tương đương với kim tiên sơ kỳ năng lượng, lại linh thạch so với linh khí tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu, dùng để khôi phục pháp lực cùng với tu luyện." Đạo Hưu nói là, Kỳ Hàn không hổ là trước Lân Hỏa chi trước liền trở thành đại trưởng lão tồn tại, phản ứng cũng thật nhanh, một chút liền muốn minh bạch Cổ Huyền ý tứ. "Đúng." Cổ Huyền cũng trực tiếp, "Đạo, có linh thạch bổ sung pháp lực, bộ tộc của ngươi thì sẽ không lại bởi vì pháp lực không đủ mà không cách nào duy trì Kỳ Lân bảo trưởng kèm theo trận pháp." "Cái gì?" Vũ trưởng lão Kỳ càng một tay nắm giữ chặt trong tay linh thạch, mặt đầy không tưởng tượng nổi, "Đạo, này, linh thạch này thật có thể tăng nhanh pháp lực khôi phục." Kỳ càng cầm linh thạch tay có chút run rẩy, thanh âm cũng có chút run rẩy, có loại không nói ra tâm tình, tựa như bi ai, vừa tựa như vui sướng. Phải biết, Kỳ Lân tộc tứ trưởng lão có thể cũng là bởi vì thúc dục Kỳ Lân bảo trưởng biến hóa ra hộ tộc đại trận lúc pháp lực chưa đủ, chi nhiều hơn thu sinh linh lực mới ngã xuống. "Không sai." Cổ Huyền nghe Kỳ tổ nói qua, Ngũ trưởng lão với tứ trưởng lão là mấy vị trưởng lão bên trong quan hệ tốt nhất, vì vậy Ngũ trưởng lão thất thố hắn cũng không ở ý, mà là hòa thanh giải thích, linh thạch bên trong đều là tinh luyện qua tiên thiên linh khí, trực tiếp hấp thu lời nói thì tương đương với bất đi đem tiên thiên linh khí tinh luyện bước, tự nhiên có thể tăng nhanh pháp lực chuyển hóa. "Hảo hảo hảo, quá tốt." Kỳ càng lớn hô, vừa khóc vừa cười, sau khi càng là mặt đầy kích động hướng về phía Cổ Huyền đạo, "Lý Bạch đạo hữu, linh thạch này nên như thế nào ngưng tụ?" "Ngũ đệ, không được tàn rỡ." Kỳ Hàn thấy Kỳ càng như thế, trực tiếp nổi giận lên tiếng. Kỳ càng tâm thần loạn, hắn cũng không loạn, giống như linh thạch loại này đại sát khí ngưng tụ phương pháp làm sao có thể tùy tiện kỳ nhân. Kỳ càng như vậy trực tiếp hỏi ra chẳng phải để cho song phương tăng thêm lúng túng. Ở Kỳ Hàn xem ra, Cổ Huyền chỉ cần có thể cung cấp cho bọn hắn một nhóm linh thạch cũng đã đính thiên, chả thế nào dám xa cầu ngưng tụ phương pháp. Mà bên cạnh nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là tỉnh táo lại, rồi rít có chút thất vọng lắc đầu một cái. Cổ Huyền thấy vậy nết miệng mỉm cười, lơ đến nói, "Kỳ Hàn trưởng lão không cần như thế, ngưng tụ linh thạch phương pháp trên thực tế cũng không coi vào đâu, bần đạo nếu xuất ra linh thạch, tự nhiên thì sẽ không giấu giếm." Yêu cầu thêm quần. Chương 77, thông thiên các mở linh khí là cái gì? Một loại du ly năng lượng là vậy. Mà du ly, ở một mức độ nào đó liền đại biểu không tinh khiết. Cho nên muốn ngưng tụ linh thạch, phải làm cũng không chỉ là áp xúc linh khí, chủ yếu nhất vẫn là đem linh khí tinh luyện, hóa thành thuần túy năng lượng. Giống như tu sĩ hấp thu linh khí chuyển hóa thành pháp lực một dạng, pháp lực chính là năng lượng một loại biểu hiện hình thức. Nhưng mà hay cùng đem linh khí chuyển hóa thành pháp lực một dạng đem linh khí tinh luyện cũng là một cái vô cùng hao phí thời gian sự tình, kỳ thật sự cần thời gian hoàn toàn không thể so với người trước tới ít. Vì vậy Cổ Huyền tự nhiên không thể nào như Kỳ Hàn tưởng tượng một dạng là Kỳ Lân tộc cung cấp một nhóm linh thạch. Thậm chí, nếu không phải là đáng sợ hơn sức thuyết phục, Cổ Huyền thậm chí ngay cả bây giờ mấy người trong tay linh thạch cũng không muốn xuất ra. Đùa, mặc dù tiên thiên linh khí so ra kém hỗn độn linh khí, thế nhưng cũng so với ngày hôm sau linh khí cường. Ai biết thiên đạo sẽ không biết cái gì thời điểm nào rút ra đem tiên thiên linh khí cho chuyển hóa thành ngày hôm sau linh khí. Vì vậy đã hưởng qua hỗn độn linh thạch ngon ngọt, Cổ Huyền cũng sẽ không lãng phí bất kỳ một quả tiên thiên linh thạch. Trong sân, Cổ Huyền dứt lời, Kỳ Lân tộc mấy người đầu tiên là sửng sợ, tiếp lấy chính là mừng rỡ, lần này thậm chí ngay cả là trưởng môn nhất đại trưởng lão Kỳ Hàn cũng không cảm giác có chút run rẩy. Linh thạch, đây chính là linh thạch a. Có lẽ đối với còn lại tu giả mà nói linh thạch cũng không có gì cùng lắm, nhiều nhất chính là một có thể gia tốc khôi phục pháp lực đồ vật. Nhưng là đối với Kỳ Lân tộc mà nói, linh thạch nhưng là rơm rạ cứu mạng. Kỳ Lân tộc tứ trưởng lão là thế nào chết? Bọn họ Kỳ Lân thành lại vừa là thế nào bị công phá? Còn không phải là bởi vì cũng không đủ pháp lực thúc dục Kỳ Lân bảo trượng, sau đó không thể không tiêu đốt bổn nguyên. Còn không phải là bởi vì duy trì không dừng được hộ thành đại trận. Mà một khi có linh thạch, vậy bọn họ liền không cần lại vì tiêu hao lo lắng. Cho dù là bọn họ đã thử qua, linh thạch chuyển hóa thành pháp lực cũng cần một cái quá trình, thế nhưng cũng so với trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí nhanh vô số lần. Như vậy thứ nhất, ngàn niên chi sau, bọn họ diệt tộc ai cũng liền giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ không chính mình muốn chết, như vậy ít nhất cũng có thể dựa vào hộ thành đại trận tử thủ Kỳ Lân thành. Đạo hữu có điều kiện gì? Cuối cùng, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, Lân trên lửa trước hướng về phía Cổ Huyền thi lễ nói, chỉ cần tộc ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Đúng đúng đúng, chỉ cần tộc ta có thể làm được, hết thảy đều dễ nói. Kỳ Càng trực tiếp lên tiếng hô hòa. Còn lại mấy người cũng là mặt đầy kiên định. Ha ha. Cổ Huyền thấy vậy khoát tay một cái nói, mấy vị không cần như thế. Nhưng mà trước mặt mấy người vẫn là bộ kia ngươi nói mau điều kiện biểu tình. Được rồi. Cổ Huyền trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, đưa ra ba ngón tay, đạo, như vậy đi, bần đạo liền nói ba cái điều kiện. Đạo hữu mời nói. Lân Hỏa đạo. Đệ nhất. Cổ Huyền cũng không kéo dài, nói thẳng, bần đạo yêu cầu tức ngưỡng, bao nhiêu lời, bộ tộc của ngươi tự quyết định. Cổ Huyền cũng không có nói cụ thể muốn bao nhiêu, trên thực tế dù là Kỳ Lân tộc chỉ cho hắn như lúc trước như vậy điểm tức ngưỡng hắn cũng không có dị nghị. Dù sao ngưng tụ linh thạch phương pháp cũng không phải là hắn độc nhất đồ vật, Cổ Huyền tin tưởng, coi như không có hắn, chờ đến hồng hoang chúng linh tu vi tăng lên, cũng tất nhiên sẽ có người có thể khai phát ra tới. Thậm chí, có lẽ những thứ kia ghi lại ngưng tụ linh thạch phương pháp thiên bi đã bị người lấy được cũng có nói. Cứ như vậy, nếu là hắn nói lên quá mức điều kiện, vậy ăn lẫn nhau coi như quá khó coi. Song Vương cũng không phải là cựu địch, thậm chí ngày sau còn phải hợp tác, loại này thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình, Cổ Huyền cũng không thể liên quan. Khô. Được. Lân Hoàng nghe vậy, với mấy vị tộc lão trao đổi mấy câu, liền trực tiếp đạo, tộc ta yêu cầu lưu lại 2/3 dùng để chữa dưỡng thân thai, còn lại 1/3 toàn bộ tặng cho đạo hữu. Cổ Huyền nghe vậy gật đầu, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng kinh ngạc và phần. Theo hắn biết, Kỳ Lân tộc lấy được tức nhưỡng cũng không phải là một con số nhỏ, coi như 1/3 cũng không so với hắn trong tay hỗn độn thổ tinh ít. Nhiều như vậy tức nhưỡng liếc mắt không nháy mắt cho hắn, thật đúng là. Bất quá nghĩ lại, Cổ Huyền nhưng lại là Kỳ Lân tộc điểm cái đáng khen. Cái gì gọi là biết là người? Đây chính là a đây nếu là đổi những ánh mắt kia thiện cận chủng tộc, phòng trứng ngay cả mười cũng sẽ không xuất ra, dù sao chính hắn đều không nói muốn bao nhiêu. Nhưng mà Kỳ Lân tộc lại trực tiếp xuất ra 1/3, loại này so sánh. Bất quá nếu người ta Kỳ Lân tộc đều nói cho 1/3, hắn cũng không khả năng tiểu cách cho lui về, dứt khoát cũng liền đáp ứng. Thứ hai, ngay sau đó Cổ Huyền đã nói ra điều kiện thứ hai, loại này ngưng tụ linh thạch phương pháp bộ tộc của ngươi không được chuyển ra ngoài. Cái này tự nhiên. Lân Hỏa mở miệng, như linh chém sắt. Tộc ta có thể thể. Kỳ Hàn nghĩ càng nhiều, rất sợ Cổ Huyền không tin, dù sao bọn họ trước kia cũng là như vậy đối với Cổ Huyền. Đúng đúng đúng, đúng là nên như thế. Mấy người khác lúc này cũng ý vị gật đầu. Thế ngược lại không tất. Nhưng mà Cổ Huyền nhưng là khoát tay, lão, trên thực tế loại phương pháp này cũng không phức tạp. Thậm chí, chờ đến chư vị đột phá tới Thái Ức Viên mãn hoặc là Đại La cảnh sau, coi như không cần bần đạo phương pháp, cũng là có thể ngưng tụ ra linh thạch. Vừa nói, Cổ Huyền bỗng nhiên dừng lại đạo, bần đạo sở dĩ không để cho chư vị chuyển ra ngoài thật ra thì cũng là vì bộ tộc của ngươi tốt. Chư vị thử nghĩ một chút, nếu là phe địch tu sĩ cũng học được loại phương pháp này, cũng có thể thời gian dài giữ sức chiến đấu, bộ tộc của ngươi tình cảnh há chẳng phải là càng nguy cơ. Cổ Huyền dứt lời, Kỳ Hàn đám người nhất thời cả kinh, mặc dù mấy người vốn là không có chuyển ra ngoài ý tưởng, nhưng như cũng bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đúng như Cổ Huyền từng nói, nhóm người mình có thể sử dụng linh thạch khôi phục pháp lực, người khác cũng có thể. Không nói còn lại, liền lấy Cửu Mệnh lão tổ mà nói, nếu là Cửu Mệnh lão tổ nắm giữ số lớn linh thạch, kia chiến lực ít nhất cũng có thể tăng lên cái 3 tầng. Vốn là đi, tu sĩ lúc chiến đấu bởi vì phải duy trì tân sinh pháp lực cùng pháp lực tiêu hao thăng bằng, để giữ thời gian dài hơn sức chiến đấu, vì vậy cũng sẽ không mỗi nhất kích cũng bùng nổ toàn lực. Nhưng mà một khi có linh thạch, tu sĩ đang chiến đấu lúc liền sẽ ít đi rất nhiều nỗi lo về sau. Linh thạch chuyển hóa thành pháp lực quá trình mọc lại, vậy cũng so với hấp thu linh khí tới nhanh a, bọn họ không cách nào tưởng tượng mỗi nhất kích cũng bùng nổ toàn lực kim tiên viên mãn có nhiều đáng sợ, nhưng là biết, cái loại này cường độ công kích căn bản không phải bọn họ Kỳ Lân tộc có thể hoàn toàn ngăn cản. Nói cho cùng, bọn họ Kỳ Lân tộc dù sao không có chân chính kim tiên viên mãn. Nghĩ đến đây, mấy người không khỏi lần nữa hướng về phía Cổ Huyền hành lễ nói tạ, đồng thời cũng quyết định chú ý phải phong tỏa ngưng tụ linh thạch phương pháp, tối đa chỉ có thể ở Kỳ Lân tộc cao tầng trung lưu truyền. Được. Thấy mấy người đã minh bạch, Cổ Huyền hít sâu một cái, sắc mặt hơi có vẻ chỉnh trọng nói, kế tiếp là cái điều kiện cuối cùng. Đạo hữu mời nói. Kỳ Lân tộc mấy người thấy Cổ Huyền như thế, không khỏi cũng là nghiêm mặt. Cổ Huyền gật đầu, chậm rãi nói, đợi bần đạo sau khi rời đi, thủ hoàng sẽ ở lại bộ tộc của ngươi trấn giữ, thứ nhất là thay mặt bần đạo khống chế che thiên trận, thứ hai, nhưng là muốn ở bộ tộc của ngươi mở ra thông thiên các. Chương 78, nhất định đại kiếp các vị đạo hữu, lúc đó sau khi từ biệt đi. Thông thiên các bên ngoài, Cổ Huyền chân đạp hồng vân, đứng bên cạnh Ngô Đồng Sâm, Kỳ Tổ cùng với Lân Linh Nhi. Ở tại đối diện là phụ không mà đứng Lân Hỏa, Kỳ Hàn cùng với ngoài ra ba vị Kỳ Lân tộc trưởng lão. Thủ hoàng là một người đứng ở thông thiên các nơi cửa chính mỉm cười đối mặt. Đạo hữu bảo trọng. Kỳ Lân tộc 5 người cũng học Cổ Huyền bộ dáng chắp tay từ biệt. Bảo trọng. Cổ Huyền đáp lễ. Sau đó tâm niệm vừa động, hồng vân dần dần thăng vào trời cao. Mấy ngày sau, trung vực không biết tên nơi, một đóa hồng vân chậm rãi phiêu lạc qua. Ngươi không phải nói phải đi Tây Đại Lục sao? Vẫn còn ở trung vực đi loanh quanh cái gì? Hồng vân trên, chợt truyền tới một đạo thanh thúy nữ sinh, trong thanh âm lộ ra nồng nặc thương cảm cùng với một tia yêu kỳ. Ngươi a ngươi. Hồng vân trên, Cổ Huyền nhìn bành mắt sưng đỏ Lân Linh Nhi không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo, không để cho ngươi đi theo, ngươi nhất định phải đi theo ngươi lại không nỡ bỏ, ngươi đây là muốn ổn ảo dạng nào a tiểu cô nương? Hừ. Lân Linh Nhi nghe vậy mũi nhíu một cái, tiểu rên một tiếng đạo, ta không đi theo sao được? Ta không đi theo ai tới dám đốc ngươi? Ai biết ngươi sẽ đem tiểu Kỳ Lân như thế nào đây? Đắc đắc đắc. Cổ Huyền liền không nói gì, nha đầu này sẽ không đem mình làm người tốt qua, cho bất quá còn không tránh khỏi sao, đi nhanh lên xa một chút. Trên thực tế, mang Lân Linh Nhi đồng thời cũng là bất đắc dĩ. Lúc ấy Kỳ Lân tộc cho hắn 3 cái điều kiện, chỉ có đáp ứng này 3 cái điều kiện, Kỳ Lân tộc mới có thể đồng ý Kỳ Tổ với hắn trước ước định. Này 3 cái điều kiện bên trong, cái thứ nhất là hướng thiên đạo thể, không e rằng cố tổn thương tiểu Kỳ Lân, cái thứ nhì chính là ngàn năm sau nếu Kỳ Lân tộc bị diệt, hắn tự chính mình lấy được tiểu Kỳ Lân bên trong chọn mấy đôi, sau đó thừa kế Kỳ Lân tộc y bát, cũng chính là thừa kế Kỳ Lân tộc danh hiệu. Trước 2 điều kiện cũng còn khá, trừ mới bắt đầu náo nhiều chút không vui ra, chính là một đường hài hòa. Nhưng mà đến cái điều kiện thứ 3 lúc lại xảy ra vấn đề. Đây cũng không phải là người ta điều kiện quá khó khăn, trên thực tế cái điều kiện thứ 3 rất đơn giản, Kỳ Lân tộc chẳng qua là yêu cầu Cổ Huyền ở trong tộc lựa chọn 2 gã trưởng thành Kỳ Lân cùng nhau mang theo, một là vì chiếu cố tiểu Kỳ Lân, thứ hai cũng là muốn đến bản tộc bị diệt sau, có thể có người chống lên Kỳ Lân tộc. Nhưng mà vấn đề cũng đúng lúc liền xuất hiện ở đây hai cái nhân tuyển trên. Vốn là đi, dựa theo Cổ Huyền ý tưởng, hắn là chuẩn bị chọn kỳ tổ với một đầu khác thư Kỳ Lân, không nghĩ lúc này Lân Linh Nhi nhưng là sống chết muốn đi theo. Sau đó, liền có tình huống bây giờ. Cũng là Cổ Huyền mềm lòng, lúc ấy suy nghĩ, với liền theo đi, dầu gì cũng là rất hiếm hoi linh hồn pháp tắc tu luyện giả, lại hay lại là đệ nhất Kỳ Lân, tiềm lực tự nhiên không cần phải nói. Càng mấu chốt còn là người quen. Mà ở chính mình đáp ứng mang Lân Linh Nhi đồng thời sau, nay tiểu cô nãi nãi nhưng lại lo được lo mất, cả ngày một bộ nước mắt lã chã dáng vẻ, còn vừa có khó chịu liền đối chính mình, cái này thì để cho Cổ Huyền rất khó chịu. Cũng may, đây là một tiểu cô nương, nếu là cái đại lao ra, phòng trừng Cổ Huyền sớm dùng đại cái sọ giày quất lên đi. Cổ Huyền ở nơi này không nói gì nhìn trời, nhưng là để cho Lân Linh Nhi quyết miệng quyết cao hơn. Nhưng mà Cổ Huyền không để ý tới nàng, nàng cũng không có cách nào chỉ có thể một người ở đó sinh buồn bực. Lân Linh Nhi tại sao phải đi theo Cổ Huyền đây? Nhưng là tu luyện linh hồn pháp tắc nàng có một loại bẩm sinh thiên phú, đó chính là nàng có thể cảm ứng được những người khác có lòng tốt cùng ác ý, vì vậy Lân Linh Nhi nói nàng là tới giám đốc Cổ Huyền cũng không có nói bậy bạn. Mặc dù nàng cũng biết coi như Cổ Huyền thật có ác ý nàng cũng không biện pháp thay đổi gì, nhưng ít nhất nàng cũng hữu dụng nơi phải không? Vẫn tốt hơn một mực nút ở tộc nhân phía sau được bảo hộ. Hưu, cũng đang lúc này, chân trời đột nhiên thoáng qua một đạo nhân ảnh, thẳng tắp hướng Cổ Huyền đám người vào tới. Hoặc, các ngươi rốt cuộc đến, có thể không trò chuyện chết bần đạo. Bóng người còn chưa tới bên cạnh, liền nghe một đạo mang theo kịch cộm thanh âm vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn, lại chính là vẫn luôn bị Cổ Huyền phân phát bên ngoài Linh Ta. Xin chào Linh Ngô tiền bối. Đợi Linh Ta rơi vào đụng mây trên, Kỳ Tổ, Lân Linh Nhi cùng với Ngô Đồng Sâm liền tiến lên một bước hướng về phía Linh Ta hành lễ nói. Ha ha ha, không được không được. Linh Ta thấy mấy người đối với hắn hành lễ, liền vội vàng tránh ra, vội vàng khoát tay nói, đều là từ người nhà, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Hơn nữa cũng đừng tên gì tiền bối, lão ca hoặc là đạo hữu là được. Đùa, đừng xem người ta Kỳ Tổ ba người đều không chính mình tu vi cao, Lân Linh Nhi thậm chí ngay cả Kim Tiên cũng còn kém xa. Nhưng là người ta có đại lão bảo bạc, người ta nhưng là thông thiên các thành viên chính thức, mà hắn Linh Ta lại khổ ép ngay cả một thành viên vòng ngoài đều không phải là cứng cỏi. Cổ Huyền thấy Linh Ta ở đó vừa cùng mấy người nói chuyện, vừa dùng ngũ quán nhãn thần thâu miểu chính mình, không khỏi lên tiếng nói, niệm tình ngươi những năm gần đây biểu hiện cũng không tệ lắm, buồn các chủ liền phá lệ nhận lấy ngươi cái này ngoại lai hộ, cho phép một mình ngươi thông thiên các hộ pháp đương đương. Cổ Huyền nói cũng không chính thức, thậm chí có một chút vai diễn, nhưng trong sân trừ Lân Linh Nhi bên ngoài những người khác nhưng là mặt đầy nghiêm túc, nhất là Linh Ta. Một trận mừng rỡ sau khi càng là trịnh trọng hướng về phía Cổ Huyền đạo thanh các chủ. Lân Linh Nhi còn nhỏ, tuy có nhìn thấu lòng người khả năng, cũng không biết trong đó lợi hại. Nhưng là Linh Ta ba người ở thấy được Cổ Huyền rất nhiều thủ đoạn, cộng thêm một ít tận lực hiện ra lá bài tẩy sau khi, cũng đã hoàn toàn minh bạch thông thiên các cường đại. Không nói còn lại, chính là Cổ Huyền đặt ở Kỳ Lân thành bên trong thông thiên các bên trong một hàng kia xếp hàng thiên bi, cũng đủ để đưa tới trung vực đại chiến. Nhưng mà như vậy sao chân bí thiên bi lại bị Kỳ lấy ra cung người tham nộ, thật sự thu thủ lao, cũng chỉ là một ít tìm chút thời giờ là có thể ngưng tụ ra linh thạch. Được, nói một chút mấy năm này người đang ở đây trung vực hỏi thăm được tình huống đi. Thấy tình cảnh an tĩnh lại, Cổ Huyền mở miệng lần nữa. Ừ. Cổ Huyền mặc dù không có nói rõ, nhưng Linh Ta lại biết Cổ Huyền hỏi là cái gì. Ngay sau đó Linh Ta liền bắt đầu kể lể, trung vực giống như cựu mệnh hồ tộc với Kim Vũ điêu tộc như vậy nắm giữ kim tiên viên mãn cùng cao cấp linh bảo thế lực tổng cộng có hơn 20 nhà, lại đều là lấy tộc quần hình thức tồn tại. Linh Ta bị Cổ Huyền bên ngoài phái cũng không phải là đi đi lang thang, Cổ Huyền cho hắn hai cái nhiệm vụ. Một trong số đó chính là nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được thất lạc bên ngoài Kỳ Lân tộc, hai chính là tra rõ trung vực thế lực cách cục. Điểm thứ nhất tự không cần phải nói, Kỳ Lân tộc chạy nạn bên ngoài đội ngũ đến nay cũng chỉ trở lại lục thành không tới bảy thành. Linh Ta giúp tìm kiếm cũng là giúp Cổ Huyền, mà kết quả cũng rất hỷ nhân, ít nhất đã trở lại Kỳ Lân tộc trong đội ngũ ít nhất có 3 thành là Linh Ta hộ tống trở về. Điểm thứ hai chính là Cổ Huyền là sau này làm chuẩn bị. Mặc dù không biết vốn là quỹ tích bên trên, kể từ bây giờ đến Long Phượng Kỳ Lân tam tộc xưng bá hồng hoang giữa hồng hoang cụ thể cũng việc trải qua cái gì, nhưng là hung thú đại kiếp nhưng là chạy không. Dựa theo Cổ Huyền phòng trừng, một khi có hung thú có thể đột phá đến thái ớt kim tiên, như vậy chính là hung thú đại kiếp mở ra lúc. Hay lại là câu kia, hung thú vốn vô tội, nhưng là tham lam cùng dục vọng nhưng là nguyên tội. Ai có thể bảo đảm ở có trí không sau, nguyên bản là so với còn lại hồng hoang sinh linh mạnh hơn hung thú sẽ tình nguyện bình thường. Hơn nữa ở hồng hoang trung lưu truyền hung thú sát tiên nói, ai dám bảo đảm sẽ không có tu sĩ nhảy ra nhằm vào hung thú. Vì vậy trước thời hạn biết hồng hoang thế lực cách cục là được Cổ Huyền nhất định phải làm sự tình. Châu giả bây giờ ngay cả đặt chính mình sách tiền cũng không có, cho nên cũng không nhìn thấy chư vị bốn chương nói. Vì vậy chư vị đạo hữu nhược là có bình luận hoặc là muốn nói cái máng lời nói, có thể phát ở chỗ bình luận chuyện, hoặc là thêm quần tới với châu giả nói. Chương 79, cấm địa ngươi đại gia thời gian đúng dùng, đảo mắt trăm năm. Này trong vòng trăm năm hồng hoang cũng không quá lớn vận sóng, nhưng là với Cổ Huyền có liên quan sự tình lại phát sinh rất nhiều. Tỷ như Lân Linh Nhi đã không nữa đôi hắn, tỷ như Ngô Đồng Sâm bắt đầu bế quan chạy nước rút kim tiên hậu kỳ, lại tỷ như cựu mệnh lao tổ thấy Cổ Huyền một nhóm rời đi Kỳ Lân thành, muốn đánh bất ngờ Kỳ Lân tộc, lại bị thổ hoàng dùng ra thiên đại trận cho trêu đùa một lần. Dĩ nhiên, trở lên những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất là Cổ Huyền một nhóm đã tới Linh Ta lời muốn nói canh kim đại sơn. Tây đại lục trung bộ, Linh Ta lời muốn nói canh kim trên núi lớn vô ích, một đóa hồng vân bồng bềnh. Đây chính là ngươi nói cấm địa. Hồng vân trên, Cổ Huyền mặt đầy chứng đau nhìn phía dưới tiếng người bên náo canh kim đại sơn, tức giận hướng về phía Linh Ta đạo, đặc biệt sao, lao tử thật là tin ngươi ta. Chuyện này, lĩnh ta cũng là mặt đầy lung túng, gãi đầu một cái kêu oan đạo, này cũng hơn một vạn năm, ta cũng không nghĩ đến lúc trước cấm địa sẽ biến thành như vậy a. Cấm địa ngươi lại ra. Cổ Huyền thật rất muốn tức miệng mắng to, bất quá hắn cũng biết này không trách được lĩnh thân ta bên trên, dù sao lúc ấy lĩnh ta với linh tên là đang ở bị đuổi giết, căn bản không khả năng cản kẻ biết. Đồng thời hắn cũng đại khái đoán ra lĩnh ta vì sao lại đem nơi đây nhận thức thành cấm địa nguyên nhân. Bất quá bây giờ những thứ này đều không trọng yếu, hắn bây giờ lo lắng nhất là nhiều người như vậy, hắn muốn cái gì có hay không bị người khác lấy mất. Không có bị lấy đi còn dễ nói, nếu thật là hắn yêu cầu vô cùng kim buồn nguyên, nhiều hơn nữa người Cổ Huyền cũng phải giành được. Nhưng nếu là đã bị người lấy đi, vậy hắn sẽ phải buồn một chết, chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn đi kia tìm kia nhanh chân đến trước người. Nghĩ đến đây, Cổ Huyền không lại đi quản lĩnh ta, lật tay liền lấy ra Quy Nguyên tụ linh trận bản. Một trận pháp lực dũng động, quen thuộc xanh, vàng, xích, đen tứ sắc buồn nguyên cùng với hoa sen tám màu liên tiếp xuất hiện, sau khi năm người bắt đầu sinh ra phản ứng. Hô. Hồi lâu, Cổ Huyền thở dài một hơi, nhìn cấp tốc nhảy lên gỗ, đất, hỏa, thủy buồn nguyên, cùng với từ hoa sen tám màu bên trong truyền ra khẩn cấp ý niệm, Cổ Huyền trái tim rốt cuộc để xuống. Vẫn còn ở liền có thể, hơn nữa nhìn bắt sắc liên phản ứng này, rất có thể chính là vô cùng kim buồn nguyên. Trong lòng đá lớn hạ xuống, Cổ Huyền rồi mới hướng linh ta đạo, ngươi nói một chút đối với chỗ này biết. Mặc dù trong lòng đối với chỗ này tình huống đã có suy đoán, lại linh ta thật sự hiểu được quả thực có hạn cũng không có quá lớn giá trị tham khảo, nhưng Cổ Huyền hay lại là suy nghĩ nhiều biết một ít liên quan tới nơi đây tin tức, thuận tiện cũng chắc chắn mình một chút trong lòng suy đoán. Mà thấy Cổ Huyền dáng vẻ, một bên linh ta cũng là thở phào. Hắn bây giờ đại khái cũng đoán ra Cổ Huyền này tới con mắt, biết Cổ Huyền là đang ở tìm đột phá vật. Vì vậy hắn cũng không nguyện ý thấy hai người một chuyến tay không sự tình phát sinh. Nay cũng không chỉ là sợ bị Cổ Huyền giận cá chém đớt, mà là bởi vì Cổ Huyền tu vi liền đại biểu thông thiên các hạn mức tối đa. Chính sở vị dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, ai sẽ ngại tự mình ôm bắp đùi quá to. Bây giờ Cổ Huyền chẳng qua là phàm cảnh là có thể lợi hại như vậy, nếu là làm tiếp đột phá, kia thông thiên các chẳng phải là muốn thượng thiên đi. Vì vậy Cổ Huyền dứt lời sau khi, linh ta cũng lập tức kịp phản ứng, chẳng qua là làm sơ trầm ngâm liền bắt đầu nói đến chính mình đối với canh kim đại sơ biết. Dừng lại, chỉ chốc lát sau, làm linh ta đem trọng điểm nói xong, lại bắt đầu chửi rủa linh tê lúc, Cổ Huyền mau đánh đoạn, đạo, ngươi là nói, năm đó ngươi với linh tê tiến vào canh kim đại sơn sau, sẽ thấy chưa thấy qua đuổi giết người. Đúng vậy. Linh ta chính mắng tinh thần sức lực, bị cắt đứt có chút khó chịu, nhưng vẫn là đạo, tiến vào canh kim đại sơn sau truy binh sẽ không cách nhìn, hơn nữa thẳng đến đi ra đều không gặp lại qua. Suy nghĩ một chút, linh ta lại bổ sung, đoán chừng là cho là chúng ta chết ở trong cấm địa đi. Cấm địa ngươi lại ra. Cổ Huyền lần nữa có nghĩ bạo nổ thô tục xung động. Bây giờ hắn đã 100 có thể khẳng định cái gọi là cấm địa nói đến là tán gấu. Canh kim đại sơn nói là đại sơn, trên thực tế nhưng là một mảnh bao hàm rất nhiều núi phong sơn mạch. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, linh ta với linh tê năm đó nhất định là giống nhầm cướp chó. Khi tiến vào canh kim đại sơn không lâu liền trực tiếp xông vào canh kim bên trong núi lớn chửa bảo nơi, cũng chính là tiên thiên đại trận bên trong. Mà linh ta cái với linh tê cũng chạy đến tiên thiên đại trận trong, người khác lại từ đâu trong lại tìm bọn hắn, tự nhiên liền buông tha đuổi giết. Phải biết, bình thường tiên thiên đại trận cũng không bí cảnh nhiều như vậy yêu nga tử, bình thường đều là rất bí mật lại không dễ bị phát hiện. Nghĩ đến đây, Cổ Huyền không thể không than thở hai người vẫn cất chó, phải biết tiên thiên đại trận tác dụng nhưng là bảo vệ bên trong đồ vật, kỳ che giấu thành độ đó là tuyệt nhất lưu. Nhưng mà như vậy sao nhất lưu đồ vật lại bị lúc ấy hay lại là thiên tiên lĩnh ta hai người cho xông vào. Trong lúc nhất thời, Cổ Huyền nhìn về phía lĩnh ta ánh mắt cũng là tràn đầy nghi ngờ, không biết mình đem cái này sự tình nói cho lĩnh ta có thể hay không ảo não, có thể hay không vì chính mình không nắm chắc được may mắn mà bực. Phải biết, bí cảnh mặc dù sản xuất bảo vật, hơn nữa còn là nhóm lớn bảo vật, nhưng chân chính đứng đầu trí bảo vị trí cũng không biết bị cải tạo thành bí cảnh, cũng tỉ như Cổ Huyền đạo tràng. Nói cách khác, canh kim đại sơn nơi này rất có thể tồn tại vượt qua thượng phẩm bảo vật, mà loại bảo vật này đã đầy đủ để cho tu sĩ khổ thủ bản nhiên. Linh ta bị Cổ Huyền quỷ dị ánh mắt chảnh đến có chút sợ hãi, không khỏi có chút nhỏ thầm nghĩ, thế nào? Ta nói có lỗi. Ha ha. Cổ Huyền đáp lại ha ha, cuối cùng vẫn không đem chân tướng nói ra, chẳng qua là khoát tay nói, không có gì, ngươi ở đây đợi. Ta đi xuống thăm dò một chút tình huống. Vừa nói cũng không đợi linh ta trả lời, Cổ Huyền run lên âm cực phá diệt phiến, liền biến hóa ra một cổ hắc phong nâng hắn bay xuống đụng mây. Ta linh ta cất bước, muốn đuổi theo Cổ Huyền, lại chợt nhớ tới chính mình khác tu thân phận, ở bước ra một bước sau lại dừng lại. Canh kim đại sơn, nói cho đúng hẳn gọi canh kim sơn mạch. Từ cao mấy vạn dặm vô ích nhìn, canh kim sơn mạch chiếm diện tích cũng không lớn, vài tòa chủ phong cộng thêm một mảnh núi phụ, cùng tạo thành một mảnh giống như là cô phong như vậy dãy núi, lại những thứ này tạo thành cô phong trên ngọn núi cũng lộ ra một cổ sắc bén cực kỳ canh kim chi khí, rất dễ dàng nhận. Nhưng mà trên thực tế, khắp canh kim sơn mạch chiếm diện tích lại phi thường rộng. Chờ đến Cổ Huyền rơi xuống đất, liền phát hiện mình ở vào một nơi bị mịt mờ cự sơn bao vây trong sơn ao. Bất quá cự sơn thấy nhiều, Cổ Huyền cũng không có để ý những thứ này, có chút định thần sau liền bắt đầu theo Quy Nguyên tụ linh trận bản cảm ứng tìm lên Tiên Thiên đại trận phương vị. Nơi này đáng nhắc tới nhưng là cực đạo bổn nguyên cường đại. Nói như vậy, Tiên Thiên đại trận là ngăn cách hết thảy, vì vậy đừng nói Cổ Huyền thần thức bị áp chế, dù là không có, bằng hắn phàm cảnh tu vi cũng đừng nghĩ rình rập đến Tiên Thiên đại trận đồ bên trong. Nhưng mà loại này vấn đề khó khăn ở cực đạo bổn nguyên, nói cho đúng là đang bị Quy Nguyên tụ linh trận kích hoạt sau cực đạo bổn nguyên trước mặt nhưng cũng không có thể tạo thành có nhiễu. Vì vậy đến cũng tránh cho Cổ Huyền giống như một con rùa không đầu như thế khắp nơi đi loạn. Chương 80, Bạch Hổ canh kim sơn mạch, khắp dãy núi đều tràn đầy đậm đà canh kim chi khí. Cái này làm cho Cổ Huyền vô cùng khó chịu, bởi vì nơi đây kim chi pháp tắc quá sống động, thời khắc đều tại dụ dỗ hắn đi tìm hiểu. Cổ Huyền dám khẳng định, chỉ cần hắn buông ra tu luyện, dựa vào hắn nội tình, phòng trưng đều dùng không 10 năm, là hắn có thể đột phá đến kim tiên chi cảnh. Nhưng mà, hắn lại chỉ có thể kìm nén. Thời gian thoáng một cái chính là hai cái mặt trời lặn. Ngày thứ 3 buổi trưa, bị Cổ Huyền một mực siết trong tay Quy Nguyên tụ linh trận bản đột nhiên rung một cái, Cổ Huyền liền vội vàng theo cảm ứng phương vị nhìn, xuyên thấu qua rừng rậm, Cổ Huyền có thể nhìn thấy đó là một nơi quái thạch mọc như rừng trong rừng đất trống, mà cảm ứng truyền tới phương vị chính là đống loạn thạch bên cạnh một nơi sơn động. Cổ Huyền mừng rỡ, đang muốn tiến lên, lưỡng đạo bạch quang nhưng từ giữa không trung mà qua, ngay sau đó hai gã dung mạo thanh niên tuấn mỹ nam nữ liền xuất hiện ở Cổ Huyền phía trước. Nếu là bình thường, gặp phải ít như vậy thấy một đôi tuấn nam người đẹp tổ hợp, Cổ Huyền có lẽ sẽ còn đi lên chuyện trò mấy câu. Nhưng là Cổ Huyền bây giờ nào có cái đó tâm tư, hắn chỉ hận hai người xuất hiện không phải lúc. Phải biết coi như hắn tìm tới tiên thiên đại trận, nhưng phá trận nhưng là cần thời gian, một khi khai ra người khác rình rập, đó chính là cực kỳ không ổn. Nhưng mà còn không đợi Cổ Huyền có phản ứng, trong hai người nữ tử nhưng là khẽ gi một tiếng, ngay sau đó hai người dì thai mấy câu sau liền hướng Cổ Huyền đi tới. Táng ất. Cổ Huyền không nói gì, bất quá là không đưa tới phiền toái hắn cũng chỉ có thể làm bộ như mặt đầy vô tội. Vị này, hai người ở Cổ Huyền ngoài 10 trượng dừng lại, nam tử mặt đầy lạnh lẽo cố quản, nói năng thận trọng, nữ tử nhưng là mở miệng, nhưng mà sau khi mở miệng cũng không biết nên xưng hô như thế nào Cổ Huyền, suy tư chốc lát mới mỉm cười nói, vị tiểu hữu này, dám hỏi tới tộc ta chỗ ở có gì muốn làm? Tiểu hữu? Cổ Huyền nghe vậy ra mặt vừa kéo, cũng không phải sao, đối diện là hai gã kim tiên trung kỳ, xưng hô như vậy chính mình một cái phàm cảnh tiểu đồng cặn bã hoàn toàn không tật xấu, thậm chí còn dơ cao chính mình. Bất quá nữ tử phía sau kia tộc ta chỗ ở bốn chữ nhưng là đưa tới Cổ Huyền chú ý, trong lòng hơi động, liền muốn mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn một chút hai người bản thể, lại nghe bên tai truyền tới một tiếng giống như sấm nổ hư lạnh. Nguyên lai là nam tử thấy Cổ Huyền vẫn nhìn chằm chằm vào nữ tử quan sát, có chút bất mãn, muốn cho Cổ Huyền một bài học. Nhưng không nghĩ đã biết nén giận một đòn phát ra, Cổ Huyền lại với một người không có chuyện gì như thế đứng ở nơi đó, không chút nào chịu ảnh hưởng. Người rốt cuộc là ai? Cổ Huyền phản ứng để cho nam tử cả kinh, con người co lại nhanh chóng, thương một tiếng, liền rút ra một cây trung phẩm trường thương, mặt đầy cảnh giác chỉ hướng Cổ Huyền. Hắn có thể biết rõ mình lúc trước một đòn bao lớn uy lực, mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng là không phải là một cái phàm cảnh tu sĩ có thể như vậy tùy tiện chịu đựng. Mà nữ tử thấy vậy cũng là vội vàng lui về phía sau, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Nàng đối với nam tử cử động mặc dù có chút thầm ẩn, nhưng nam tử có thể nghĩ đến nàng cũng có thể nghĩ đến, vì vậy cũng mặt đầy cảnh giác nhìn về phía Cổ Huyền. Ta làm gì? Như vậy biến cố nhưng là đem Cổ Huyền nhìn động, bất quá nghĩ lại cũng muốn minh bạch nguyên do trong đó, không khỏi chính là cười khổ một hồi. Đặc biệt sao, lão tử chính là an tĩnh đứng ở nơi này, một câu nói đều không nói tốt đi. Bất quá Cổ Huyền cũng biết chuyện này phải vội vàng giải quyết, nếu không thuyết bất đắc liền muốn đưa tới càng nhiều phiền toái. Sau một khắc, Cổ Huyền động, quên thân chợt thoáng qua một tầng thanh quang, rầm một tiếng, liền tại chỗ biến mất. Tiếp lấy lại vừa là bịch bịch hai tiếng, hai gã kim tiên trung kỳ ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp liền bị Cổ Huyền đánh ngất xỉu đi qua. Nhưng mà đánh ngất xỉu hai người sau, Cổ Huyền nhưng là nhức đầu, tiện tay nhặt lên hai nhân linh bảo, Cổ Huyền sờ lên cầm suy nghĩ nên như thế nào xử lý hai người. Giết đi, hai người lúc trước hành động cũng không có qua cái chỗ, thậm chí coi như hồng hoang bên trong một dòng nước trong. Nhất là nữ tử, đường đường kim tiên trung kỳ, lại đối với chính mình một cái phàm cảnh con kiến hôi vẻ mặt ôn hòa quả thực hiếm thấy. Thậm chí, ngay cả muốn giao hơn chính mình nam tử, tiếng kia hừ lạnh cũng không chạy muốn chết đi. Vì vậy giết là giết không được xuống. Nhưng mà giết không được nhưng lại không thể bỏ mặc không quan tâm, mọi người đều nói, đây là chính mình tộc đất, đến lúc đó một cái bắt chuyện, khai ra một đoàn người rút, sự tình chẳng phải phiền bái. Nhức đầu a. Cổ Huyền che chán. Cuối cùng, Cổ Huyền chỉ có thể lựa chọn đem hai người nhận được Càn Khôn Châu bên trong. Bất quá ở nơi này chi tiền Cổ Huyền nhưng là trước phải đem hai người xử lý một chút, nếu không Càn Khôn Châu trong đều là hắn bảo bối, hai người nếu là nửa đường tỉnh, thật là ai làm. Coi như không tạo được phá hư, chính mình bảo bối cũng bại lộ à, cũng không thể đem này bèo nước gặp gỡ hai người cũng thu làm người một nhà. Ngay sau đó, Cổ Huyền đầu tiên là lấy ra cây mây đem hai người cột lên, sau đó vừa chuẩn bị đem lĩnh ta kêu đi xuống phong bế hai người cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước tiền Cổ Huyền hạ thủ tương đối nhẹ nữ tử nhưng là ư một tiếng, có tỉnh dậy khuynh hướng. Ầm. Không cần phải nói, lại vừa là một cái trường đao. Làm xong những thứ này, Cổ Huyền 45 độ nhìn trời, cảm giác mình có phải hay không nên luyện chế một món đặc biệt gõ muộn côn đồ vật. Này lấy tay gõ người cũng không phải là một chuyện a, chết đau. Đồng thời hắn cũng nhớ tới chính mình ngoan thạch đại tốt, lại nói chung được một nhóm, Bất Chu Sơn bị đóng chặt, hắn cũng không cơ hội đi tìm bản cổ tộc Thánh Sơn. Lần này tới Tây Đại Lục, nhưng là không thể lại bỏ qua chính mình ngoan thạch đại tốt. Choáng váng. Đột nhiên Cổ Huyền vô đuổi, lúc trước hắn muốn làm gì tới? Là muốn nhìn một chút hai người bản thể a, thế nào nhất đã xóa liền quên. Ngay sau đó, Cổ Huyền con mắt vận kim quang, nhìn về phía hai người. Một thân trắng như tuyết, đại lão hổ, còn dài một đôi đại cánh. Ta đi, thật đúng là bạch hổ. Thu hồi hỏa nhãn kim tinh, Cổ Huyền mặt đầy ngạc nhiên. Trên thực tế ở nữ tử nói ra nơi đây là nàng tộc chỗ ở lúc, Cổ Huyền liền liên tưởng đến bạch hổ. Chính sở vị canh kim bạch hổ mà, kiếp trước thân là phàm nhân Cổ Huyền đều biết, có thể thấy to lớn tên gọi. Vì vậy có thể đem ở đây sao một tòa canh kim sơn mạch trở thành tộc trung tộc, trừ bạch hổ, còn có thể là ai? Ngay sau đó Cổ Huyền trong mắt liền nhấp nhoáng tiểu tinh tinh. Bạch hổ à, đây chính là có thể với kỳ lân tranh đoạt tẩu thú chi tôn tồn tại, lại cuối cùng cũng chỉ là kỳ xoa nửa bậc, bởi vì có một gọi là la. Tê ác lân mới không được không đành phải với kỳ lân bên dưới. Lại bạch hổ tại nguyên buồn quý tích bên trên hay lại là với thanh long chu tước huyền vũ cũng liệt vào tứ phương thanh thú một trong. Mặc dù không biết có hắn hồng hoang còn có thể xuất hiện hay không tứ thanh thú. Dù sao thanh long với chu tước ở thái sơ thời đại cũng đã tồn tại qua, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh bạch hổ bất phàm. Mà bất phàm, liền đại biểu có thể trở thành hắn thủ hộ hồng hoang cánh tay. Ở việc trải qua thu nạp và tổ chức kỳ lần con non nhất dịch sau khi, cổ huyền cũng coi là mở mang trí tuệ. Trước lúc này, cổ huyền đối với thành lập thế lực ý tưởng chính là kéo một nhóm đại năng cùng đi. Mà bây giờ cổ huyền ý tưởng lại biến hóa, trước mắt hồng hoang sơ khai, cho dù có nguy cơ cũng là tiểu đả tiểu nháo, căn bản là không nhất thời bội vã. Vì vậy muốn thành lập thế lực, hắn cần gì phải không phải là tìm đã tu luyện thành công tồn tại. Tìm đến cường đại chủng tộc con non chính mình bồi dưỡng chẳng phải tốt hơn. Nghĩ đến đây, cổ huyền nhìn về phía bạch hổ tộc hai người ánh mắt không khỏi trở nên quỷ dị. Chương 81, Kim Hành Thánh Địa Hưu, chân trời lưu quang chợt lóe, không lâu lắm, linh ta liền xuất hiện ở cổ huyền trong tầm mắt. Đây là? Thật xa, linh ta liền thấy bị trói chặt hai gã tu sĩ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhưng mà rất nhanh hắn liền chú ý đến cổ huyền kia phảng phất như tỏa sáng hai trong mắt, không khỏi chính là một trận kinh ngạc, bởi vì loại ánh mắt này hắn từng thấy, lần đó hay lại là cổ huyền sơ ngộ tiểu kỳ lần lúc. Coi như trà trộn hồng hoang cân nhắc vạn niên cáo giả, rất nhiều sự tình coi như cổ huyền không nói, linh ta cũng có thể đoán đại khái, đơn giản chính là muốn biết nhiều chút cân tước thâm hậu cường tộc con non tới bồi dưỡng thành chính mình thế lực. Đối với làm như vậy, linh ta mới đầu còn có chút nhỏ không thoải mái, dù sao cái này cùng cướp đoạt người khác con gái khác nhau ở chỗ nào. Tuy nói hồng hoang sinh linh bởi vì tuổi thọ đều rất lâu dài nguyên nhân, thân tình có chút đạm bạc, có lúc ở những thứ này tu giả trong mắt, con gái thậm chí cũng không bằng một ít tư chất khá mạnh đệ tử trọng yếu. Nhưng cổ huyền cách làm cuối cùng là để cho nội tâm như cũ có chút nhỏ ranh giới, cuối cùng linh ta không quá đồng ý cho tới sau này. Hắn phát hiện cổ huyền chỉ lấy những thứ kia đã không phụ mẫu trưởng bối tiểu kỳ lân cùng với đệ nhất kỳ lân lúc này mới có chút thư thái. Dùng cổ huyền lại nói, những thứ này đều là cô nhi a. Mà bây giờ này vậy là cái gì tình huống? Trước mặt hai sửa đâu chỉ không phải là con non. Thật là đã kinh thành quen không có thể thành thục đi nữa, cũng kim tiên trùng kỳ được rồi. Chẳng lẽ bọn họ các chủ đại nhân đổi chủ ý, không tính chơi đùa dưỡng thành, đổi trực tiếp cưỡng bách gia nhập. Còn là nói trước mắt hai tu hữu đến kinh thiên cân cước, đáng ra các chủ đại nhân thay đổi kế hoạch. Hả, linh ta à, đến đến. Đem hai người này tu vi với cảm giác cho buồn các chủ thông thông phong rồi. Cổ huyền nơi nào biết linh ta suy nghĩ gì, thấy linh ta đến gần, lập tức liền muốn chăm sóc linh ta đem bạch hổ tộc hai sửa phong ấn. A, được. Cổ huyền lên tiếng, linh ta vội vàng đè xuống trong lòng suy nghĩ, tiến lên độc thủ. Bây giờ hồng hoang bên trong cái gọi là phong ấn cơ bản đều dựa vào thực lực nghiền ép, dùng chính mình mạnh hơn pháp lực cùng thần niệm đem đối phương pháp lực với thần thức ngăn ở trong người là được. Được. Chỉ chốc lát sau, linh ta thu tay lại, đứng yên một bên, có chút muốn nói lại thôi. Thế nào? Cổ huyền vây tay đem hai cái bạch hổ tộc thu nhập càn khôn châu, nghiêng đầu hướng về phía linh ta đạo, thiếu kỳ này hai sửa là người nào? Ừ. Linh ta gật đầu. Ngươi có thể biết bạch hổ tộc? Linh ta cũng không vòng vo. Bạch hổ tộc. Linh ta ánh mắt một lăng, vạn năm trước hắn từng ở Tây Đại Lục hoạt động qua, mặc dù thời gian không lâu, thậm chí canh kim sơn mạch chính là hắn Tây Đại Lục chuyến đi sau cùng một trạm, nhưng là nghe qua bạch hổ tộc uy danh. Bạch hổ tộc vạn năm trước cũng rất lợi hại. Thấy linh ta phản ứng, cổ huyền đến lúc đó kinh ngạc, theo lý thuyết, nếu vạn năm trước bạch hổ tộc liền vô cùng lợi hại, làm sao có thể để mặc cho linh ta với linh tê ra vào canh kim sơn mạch, chẳng phải thấy mình xuất hiện mới 3 ngày liền bị phát hiện. Ừm. Linh ta thần sắc có chút tránh né gật gật đầu nói, và năm trước bạch hổ tộc bên trong liền có kim tiên hậu kỳ tu sĩ, phỏng chừng bây giờ trong tộc ít nhất cũng có 2 gã kim tiên viên mãn. Ngươi với bạch hổ tộc có đụng chạm. Cổ huyền mặc dù kinh ngạc với bạch hổ tộc thực lực, nhưng lại không để ở trong lòng, dù sao đây chẳng qua là suy đoán, ai biết vạn niên tới bạch hổ tộc có hay không suy sụp. Vì vậy hắn càng tò mò hơn nhưng là linh ta biểu tình. Linh ta nghe vậy một trận do dự mới nói, năm đó truy sát ta với linh tê chủ lực chính là bạch hổ tộc. Trên thực tế ở cổ huyền nói ra bị hắn phong ấn hai sửa là bạch hổ tộc lúc, hắn liền cơ bản minh bạch cổ huyền dự định, đơn giản chính là với lắc lư kỳ tổ như thế, muốn mượn hai sửa đến gần bạch hổ tộc. Vì vậy hắn có chút do dự có nên hay không nói cho cổ huyền sự thật, dù sao mình xuất hiện rất có thể đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Nhưng mà cổ huyền căn bản không để ý cái này, mà là có chút kinh ngạc đạo, ngươi là nói vạn năm trước bạch hổ tộc không ở nơi này? Cái gì? Đã chuẩn bị xong bị phê, linh ta bị cổ huyền lời này làm cho sửng sốt một chút. Ta là nói, vạn năm trước, bạch hổ tộc tộc địa Nan Đạo không phải là ở canh kim sơn mạch. Thấy linh ta một bộ dẫn mắng biểu tình, cổ huyền có chút không nói gì, nhưng cũng biết đây cũng là linh ta cẩn thận rẽ đã khuyết điểm đang làm ma, sợ chính mình trách tội hắn xấu kế hoạch. Không khỏi bổ sung nói, còn nữa, lao tử cũng không phải là không phân trắng đen bạo quân, chỉ cần ngươi không vi phạm thông thiên các tín điều, lớn hơn nữa chuyện, ta cũng cho ngươi chịu trách nhiệm, ngươi sợ cọp lông tuyến. A, thấy cổ huyền nói như vậy, linh ta trong lòng đá lớn hạ xuống đồng thời cũng có chút lúng túng. Suy nghĩ một chút những năm gần đây với cổ huyền sống chung, cũng quả thật đúng như cổ huyền chính mình từng nói, hắn cũng không phải là một cái tính toán chi ly người, không khỏi vội vàng ho nhẹ mấy tiếng nói sang chuyện khác, vạn năm trước bạch hổ tộc quả thật không có ở đây canh kim sơn. À, đương nhiên, chính nói chuyện linh ta sững sờ, ngay sau đó mới phản ứng được, kinh ngạc nói, bạch hổ tộc bây giờ chiếm cứ canh kim sơn mạch. Bọn họ chiếm cứ nơi này làm gì? Nơi này lại không thể tu luyện. Ế, linh ta lần nữa sững sốt, hơn nữa lần này càng dứt khoát, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng tại chỗ, nhắm mắt bắt đầu cảm ứng phép tắc. chuyện này. Hồi lâu, linh ta có chút khiếp sợ mở mắt ra, nhìn về phía Cổ Huyền đạo, nơi này kim chi pháp tắc thế nào như vậy sống động? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Cổ Huyền mâu quang chợt lóe, buông tay một cái đạo, chẳng lẽ vạn năm trước nơi này không thể tu luyện? Cổ Huyền trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã đem nguyên nhân đoán cái thất thất bát bát. Hẳn là vô cùng kim bổn nguyên ở áp chế nơi đây còn lại phép tắc, vì vậy vạn năm trước mới phải xuất hiện không cách nào ở chỗ này tình huống tu luyện. Phòng trường này chắc cũng là linh ta đem nơi đây trở thành cấm địa nguyên nhân. Mà bây giờ, hoặc là tiên thiên đại trận bên trong bảo vật đã mang bầu hoàn thành, hoặc là chính là vô cùng kim bổn nguyên bị thiên đạo áp chế, từ đó mới đưa nơi đây biến chuyển thành một cái kim hành thánh địa. Bất quá về những thứ này, sự tình Cổ Huyền lại không thể dự định nói cho linh ta, không phải là không thể, mà là quá phiền toái. Hơn nữa vật này tối đa cũng là có thể làm cái bí văn nghe một chút. Bây giờ Cổ Huyền còn đuổi đi tìm vô cùng kim bổn nguyên đâu rồi, làm sao có thời giờ nói cái này? Không đúng. Đột nhiên, Cổ Huyền giống như là nghĩ đến cái gì, mặt đầy bất thiện nhìn về phía linh ta đạo, ngươi lúc trước thế nào không nói vạn năm trước nơi này không thể tu luyện? Chiếu cô suy đoán, thiếu chút nữa thì quên này cha, lúc trước linh ta cũng không nói cho hắn biết vạn năm trước canh kim sơn mạch không thể tu luyện. Tuy nói này không ảnh hưởng tới sự tình kết quả, nhưng như vậy bỏ sót tin tức sự tình lại để cho Cổ Huyền không thể nào tiếp thu được. Cái này, linh ta thấy Cổ Huyền sắc mặt khó coi, nhất thời trong lòng đánh trống, đội vàng giải thích, đây không phải là thông thường mà, ta nghĩ đến ngươi vừa đưa ra là có thể phát hiện. Thông thường cái rắm. Cổ Huyền nghe vậy sắc mặt càng khó coi, trực tiếp mắng, đặc biệt sao, ở giữa không chúng thấy nhiều như vậy nhân khí lúc, ngươi sẽ không phát hiện đúng không? Đặc biệt sao, lão tử thật là tin ngươi ta. Cổ Huyền thật là say, càng nghĩ càng giận, càng muốn trong lòng cũng càng không có chắc, hắn đột nhiên phát hiện mình để cho linh ta đến giúp đến gom tình báo căn bản chính là một sai lầm. Chương 82, ngân bạch thế giới ai. Cuối cùng, Cổ Huyền thở dài, 45 độ nhìn trời. Nói cho cùng, tay vẫn bên dưới không người có thể dùng a. Linh ta vốn chính là bị hắn kéo trắng đinh, người ta căn bản cũng không giỏi cái này, hắn thì phải làm thế nào đây cơ cầu. Nghĩ thông suốt những thứ này, Cổ Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt hướng về phía mặt đầy lúng túng linh ta đạo, coi là, chuyện này cứ như vậy đi, cũng là ta làm khó dễ ngươi. Vừa nói, Cổ Huyền đống nhiên dừng lại đạo, ngươi tới giúp ta hộ pháp, ta đi phá trận pháp. Ngay sau đó Cổ Huyền liền hướng loạn thạch sơn động phương hướng đi tới, được. Linh ta nghe vậy nghiêm mặt, cũng không lưu ý Cổ Huyền nói đi làm gì, hãy cùng đi lên. Trên thực tế linh ta bây giờ trong lòng cũng có chút loạn, cũng không biết nên nói nhiều chút cái gì. Bị chửi tự nhiên khó chịu, nhưng lớn như vậy sơ suất cũng thật để cho hắn không cách nào phản bác. Cũng may Cổ Huyền cũng không có muốn tiếp tục truy cứu ý tứ, điều này cũng làm cho hắn thở phào. Bất quá thở phào thuộc về thở phào, không có suy nghĩ gì lại là không có khả năng, nhất là Cổ Huyền cuối cùng có chút tự giễu giọng, càng làm cho linh ta cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Cũng may linh ta cũng không lên cái gì nghịch phản tâm lý, mà là bắt đầu nghĩ lại chính mình. Ít nhất giống như lần này, loại này sơ suất hắn tuyệt đối không nghĩ tái phạm lần thứ hai. Hai người đi bộ, rất nhanh liền xuyên qua đống loạn thạch, đi tới sơn động trước mặt, phân phó linh ta phòng thủ cửa hàng sau, Cổ Huyền không do dự, âm thầm thúc giục Càn Khôn đỉnh sau, liền trực tiếp tiến vào bên trong. Sơn động cũng không sâu, nhiều nhất 5 trượng, từ trong có thể rõ ràng thấy cửa hàng nơi linh ta, nhưng mà lúc trước ở ngoài động, Cổ Huyền với linh ta lại không cách nào thấy rõ bên trong động tình huống. Đợi đến gần sâu nhất tầng vết động, Cổ Huyền sắc mặt biến nghiêm túc. Tiên Tiên đại trận, đối với còn lại bất kỳ hồng hoang sinh linh mà nói đều là vô cùng khó giải quyết tồn tại, nhưng mà đối với tiếp xúc qua vô số trận pháp Cổ Huyền mà nói, những thứ này tuy nhiên cũng không là vấn đề. Chỉ cần có thể tìm được Tiên Tiên đại trận xác thực vị trí, hắn liền có thể tiến vào Tiên Tiên đại trận bên trong. Giơ tay lên, trong tay vận lên một tầng pháp lực, trực tiếp khắc ở trước mặt trên vách đá. Ông, trên vách đá, lấy Cổ Huyền bàn tay làm trung tâm, một vòng lại một vòng rung động, giống như nước gợn đẩy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cổ Huyền vốn là chưa đủ thần thức bị Tiên Tiên đại trận tăng phúc, theo đẩy ra rung động càng truyền càng xa. Trên thực tế, Cổ Huyền còn có càng biện pháp đơn giản, đó chính là trực tiếp bạo lực mở ra Tiên Tiên đại trận. Nhưng mà, Cổ Huyền cũng không thể chắc chắn Tiên Tiên đại trận bên trong bảo vật có hay không mang bầu hoàn thành, nếu là hắn tùy tiện đem Tiên Tiên đại trận phá bỡ, như vậy rất có thể sẽ gặp đáp lợi bên trong bảo vật tạo thành tổn thương, giống như đã từng âm cực phá diệt phiến. Vì vậy Cổ Huyền chỉ có thể áp dụng nhu hòa thủ đoạn, một chút xíu luyện hóa nơi này Tiên Tiên đại trận. Đương nhiên, một mực sắc mặt nghiêm túc Cổ Huyền khẽ miệng móc một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Thành. Sau một khắc, sóng gợn tự Cổ Huyền trong tay tản ra, chỉ thấy bên trong sơn động bạch quang chợt lóe, Cổ Huyền kể cả cửa hang nơi linh ta liền biến mất không thấy gì nữa. Hoắc, này là cái gì địa phương? Bầu trời tại sao là màu bạc? Cũng không có gì quay cùng trời đất, Cổ Huyền hai người chỉ cảm thấy lúc trước hoa một cái, liền đã tới Tiên Tiên đại trận bên trong. Nhưng mà thấy trong đại trận tình hình sau khi, linh ta nhưng phải trách kêu thành tiếng. Ngươi năm đó lúc đi vào không phải là như vậy. Nghe được linh ta kêu lên, vốn là thấy trong trận tình hình liền có loại dự cảm không tốt, Cổ Huyền con ngươi co rụt lại, liền vội vàng nghiêng đầu hướng về phía linh ta đạo. Đi vào. Linh ta sững sờ, ngay sau đó giống như là minh bạch cái gì, có chút không xác định nói, ngươi là nói, ta theo linh tê năm đó là tiến vào Tiên Tiên đại trận. Linh ta không khỏi cảm giác tâm lý ngân hoàng, có loại ném 50 tỷ vừa coi cảm giác. Đúng. Cổ Huyền lần này đến không giấu giếm nữa, bởi vì hắn muốn chắc chắn một ít sự tình. Đối với một chữ này giống như trọng truy nện ở linh ta trong lòng, để cho hắn có chút không thể thở nổi. Mấy năm nay đi theo Cổ Huyền, linh ta tự nhiên cũng hiểu được Tiên Tiên đại trận là cái gì, mặc dù trình độ không cao, thậm chí coi như Tiên Tiên đại trận đặt ở linh ta trước mặt hắn đều không nhất định nhận được, nhưng là liên quan tới Tiên Tiên đại trận bí văn hắn lại nhớ cái bền chắc, vì vậy trong nháy mắt cũng biết rõ mình bỏ qua cái gì. Được. Thấy linh ta một bộ bị bom nguyên tử bạo kích qua dáng vẻ, Cổ Huyền cũng không có thời gian với hắn tốn tại này, nói thẳng, vội vàng chắc chắn một chút nơi này có phải là các ngươi tới qua địa phương. Vừa nói, Cổ Huyền đỗng nhiên dừng lại lại nói, ngươi cũng không nhất định như đưa đám, sau khi qua chiến dịch này ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi cái thượng phẩm linh bảo tới. Suy nghĩ một chút, cũng quả thật nên cho lĩnh ta cơ phận ra dáng linh bảo, nếu không đường đường thông thiên các đệ nhất côn đồ cả ngày cầm trung phẩm linh bảo đối địch cũng không phải là một chuyện. Thật. Lĩnh ta nhất thời phân chấn, đùa, coi như hắn năm đó lựa chọn đợi ở tiên thiên đại trận trong vạn niên, cũng không có thể lấy được bảo vật, dù sao ai biết nơi này là từ lúc nào mới có thể tu luyện, nếu là chính mình một mực lưu ở nơi đây, thuyết bất đắc bây giờ còn là cái thiên tiên. Mà bây giờ lại bất đồng, Cổ Huyền trực tiếp hứa hẹn cho hắn một món thượng phẩm linh bảo, cái này làm cho hắn làm sao có thể không mừng rỡ. Ngay sau đó lĩnh ta liền bắt đầu quan sát xung quanh. Lại nói tiên thiên đại trận bên trong không gian quả thực không nhỏ, liếc mắt hẳn ít nhất trong vòng ngàn dặm không nữa lời nói xuống, lại sơn loan trùng điệp, bên trong đủ loại kỳ hoa dị thảo vô số, cổ thụ trách cây mây bằng ngạnh, nghiêm nhiên chính là một nơi tiên gia đất lành bài tràng. Chỉ bất quá những tồn tại này đều có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là toàn thân ngân bạch, núi là ngân bạch, đại địa cũng là ngân bạch, thậm chí ngay cả toàn bộ là thế giới đều là màu trắng bạc, lại vẫn còn tản ra sắc bén kim chi khí. Ồ, đột nhiên, Linh Ga ở một gốc đường kính ít nhất tầm hơn 10 trượng ngân bạch cự một xuống dừng bước, nhìn chằm chằm cự một tốt một lúc sau, rồi mới hướng Cổ Huyền đạo, chính là chỗ này, ta nhớ rất rõ ràng, năm đó ta theo Linh Tê ở nơi này cây xuống tránh thoát khỏi. Vừa nói Linh ta chỉ một cái cự một phía dưới một nơi lõm đạo, đây là ta năm đó vì tránh cho lạc đường khắc lên, bây giờ đại thụ mặc dù lớn biến hóa bộ dáng, nhưng chỗ này lõm lại làm không giả. Ừm. Cổ Huyền nghe xong gật đầu, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có nhiều chút nóng nảy. Nếu trong trận không gian một mực ngân bạch cũng còn khá, còn có thể là hoàn cảnh tạo thành, nhưng nghe Linh ta từng nói, nhưng là gần vạn niên mới phát sinh biến hóa. Cứ như vậy, rõ ràng chính là tiên tiên đại trận bên trong phát sinh biến cố gì, rất có thể chính là hắn muốn tìm vô cùng kim bổn nguyên mang theo vật xảy ra vấn đề, lúc này mới đưa đến kim chi bổn nguyên tiết ra ngoài, đem trong đại trận hết thảy đều phá hư thành bây giờ bộ dáng. Đừng xem hiện tại tại trận pháp bên trong không gian một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, nhưng lại là giả giống, có lẽ những thứ này mang theo kim chi khí sơn thạch cùng thực gỗ như cũ có không nhỏ luyện khí giá trị, nhưng trên thực tế những thứ này đang bị kim chi khí ăn mòn thời điểm cũng đã chết. Hít sâu một cái, Cổ Huyền cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Gấp cũng không gấp được, Cổ Huyền bây giờ chỉ có thể dựa vào biện pháp đần độn đi tìm. Bởi vì từ liền tiến vào tiên tiên đại trận trung hậu, uy nguyên tụ linh trận trên khay cũng đã loạn thành hỗn loạn, gỗ, thủy, hỏa, đất bốn loại cực đạo bổn nguyên bắt đầu vây quanh bát sắc liên điên cuồng xoay tròn, đã không có biện pháp cho thêm dư hắn chỉ hướng. Chương 83, núi trọc cùng đau đầu ngân bạch không gian. Theo lĩnh ta chỉ dẫn, Cổ Huyền hai người đi cùng với một nơi loạn gỗ trong rừng. Chờ một chút. Đột nhiên, Cổ Huyền dừng bước, cau mày. Thế nào? Lĩnh ta không hiểu, nhưng cũng theo lời dừng bước lại. Cổ Huyền không có tiếp lời, mà là từ càn khôn châu bên trong lấy ra một cây trường đằng, về phía trước ném đi. Xuy xuy xuy, hàn mang chợt nổi lên, mảng lớn sắc bén như kiếm kình khí từ bốn phía cây cối hoa cỏ bên trong bắn ra, chớp mắt liền ở trường đằng bên trên chém ra chừng mấy đạo cực sâu vết rãnh, cơ hồ đem trường đằng trực tiếp xé. Tê. Một màn này nhìn lĩnh ta thẳng hút khí lạnh, loại này trường đằng lĩnh ta hết sức quen thuộc, Cổ Huyền thường xuyên dùng chi giới hạn một ít tu sĩ hoặc là hung thú. Lĩnh ta mặc dù không biết Cổ Huyền là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy trường đằng, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ hoài nghi tới trường đằng cường độ cùng nhận tính. Hắn đã từng thử, coi như chính hắn mong muốn kỳ biến thành bộ dáng như vậy cũng phải hoa nhiều chút công phu, nhưng không nghĩ bây giờ lại biết cái này như vậy. Chuyện này, lĩnh ta sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chung quanh theo gió chập chờn cây cối hoa cỏ, đột nhiên có loại sống lưng phát rét cảm giác, đồng thời thầm nói may mắn, may chính mình không có tùy tiện tiến tới. Này địa hoa cây quả gỗ sẽ phát ra công kích chuyện hắn vạn năm trước chỉ thấy biết, nhưng mà có như vậy uy lực nhưng phải đang đến gần không gian thủ phủ lúc mới phải xuất hiện. Vạn năm trước, hắn với lĩnh ta hai người mặc dù chỉ có thiên tiên tu vi, nhưng hai người đều có trung phẩm linh bảo hộ thân, lúc ấy dựa vào trung phẩm linh bảo hai người cũng đã cơ hồ đạt đến trong trận không gian thủ phủ, mà bây giờ hắn với Cổ Huyền vẫn chỉ là khó khăn lắm rời đi ngân bạch không gian vòng ngoài. A Linh ta sắc mặt nghiêm trọng, Cổ Huyền cũng không tốt tới chỗ nào, bất quá Cổ Huyền lại đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Phải biết năm đó thu âm cực phá diệt phía lúc, cho dù là Thái ất kim tiên viên mạn hắn đều thiếu chút nữa hình thần câu diện. Đi, thu hồi trường đằng, Cổ Huyền hít sâu một cái, lần nữa bước đi trước, chỉ bất quá lần này lại tế khởi âm cực phá diệt phiến. Âm cực phá diệt phiến tuy là cực phẩm công kích linh bảo, lại không phải không có lực phòng ngự, bàn về lực phòng ngự cũng sẽ không kém với sở trường phòng ngự thượng phẩm linh bảo, lại Cổ Huyền quanh thân còn bao phủ một tầng có thể so với kim tiên viên mãn màu đỏ xanh huyền cương. Được, thấy Cổ Huyền đã đi trước một bước, lĩnh ta chần chờ một chút cũng theo sau. Đồng thời trong tay hắn cũng nhiều ra một cán thanh sắc đại súng, chính là bản gió súng. Suy, pháp lực rung động, lĩnh ta thúc dục bản gió súng, biến hóa ra một tầng gió tường đem chính mình quanh thân bảo vệ. Bản gió súng là công phòng cân bằng linh bảo, vì vậy lĩnh ta thúc dục đứng lên, uy lực cũng sẽ không so với Cổ Huyền hai tầng phòng ngự kém. Một đường công lợi, hai người một bên hết sức chống cự không ngừng xuất hiện tình khí, một mặt lục lọi tiến tới, đã không có công phu lại đi chiếu cố đến còn lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng đến gần không gian thủ phủ, trở lực càng lớn, hai người giống như thân ở thủy ngân chi hải chính giữa, khắp thế giới đều là như kiếm như vậy màu bạc tình khí, cơ hồ khiến hai người không phân rõ phương hướng. Hai người càng đi càng chậm, cũng may chuyến này là hai người, càng về sau, hai người lực tổng hợp thúc dục âm cực phá diệt phiến, rốt cuộc coi như là miễn cưỡng ngăn trở không ngừng đánh ngân bạch tình khí. Hô, rốt cuộc, không biết qua bao lâu, hai người chỉ cảm thấy quanh thân áp lực chợt buông lỏng một chút, nhất thời đồng loạt thở dài giọng. Thành công. hai nhân chi đạo chính mình thành công tiến vào trận bên trong không gian nòng cốt. Trước mắt mặc dù ngân bạch như cũ, lại không liên miên không dứt kình khí công kích. Hai người dương mắt nhìn lên, đập vào mắt là một tòa cực kỳ hoang lương sơn đỉnh. Tại sao nói vắng lặng còn thêm một vô cùng đây? Bên trong không gian còn lại trên ngọn núi mặc dù toàn thân đều là kim loại đặc biệt ngân bạch vẻ, nhưng bên trên nhưng cũng với chính thường sơn đỉnh tương tự, cây cối hoa cỏ nhưng là không kém. Nhưng mà hai người trước mắt đỉnh núi lại hoàn toàn bất động, khi ngọn núi chạm đến lúc đó thư yếu, mấu chốt là trên đó có lại chỉ có một gốc thực vật, nói cách khác, ngọn núi này là gốc. Cái này cùng chung quanh những thứ kia cành lá rậm rạp đỉnh núi so sánh cũng không chính là cực kỳ vắng lặng sao? Cũng may bên trong không gian hết thảy đều là màu trắng bạc, chỗ ngồi này núi hoang ngược lại cũng không lộ ra quá mức gai mắt. Ngay sau đó hai người liền thu hồi ánh mắt, bây giờ mấu chốt nhất hay lại là khôi phục pháp lực. Con đường đi tới này hai người tiêu hao vừa thật không nhẹ, nếu không có đến linh thạch chống đỡ, phòng trường sớm quỷ, lại đến nòng cốt cũng không nhất định là có thể an toàn, bây giờ còn là vội vàng điều tức tới quả thực. Ha ha. Bất quá rất nhanh hai người nhưng là nhìn nhau cười khổ, bởi vì hai người quá thảm hại. Mặc dù âm cực phá diệt phiến có thể thay hai người chặn phần lớn công kích, nhưng là như cũ có chút cá lọt lưới công kích được hai người, vì vậy hai người bây giờ có thể nói cả người bị thương, dù là cổ huyền sao chịu được so với linh bảo áo khoác đều đã hư hại. Lắc đầu một cái, hai người cũng không quá để ý những thứ này, mỗi người lấy ra một khối linh thạch bắt đầu khôi phục. Ngân bạch bên trong không gian không có ngày đêm phân chia, lại vừa là không biết bao lâu, hai người rốt cuộc khôi phục vào trận lúc trạng thái, chẳng những tự thân khôi phục, ngay cả áo khoác cũng khôi phục như mới. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người không do dự, trực tiếp theo sơn đạo đi trước, chạy thẳng tới núi hoang duy nhất thực vật đi. Cùng lúc đó, canh kim sơn mạch ngọn núi cao nhất, một nơi thạch điện bên trong ngồi đầy tu sĩ, bầu không khí có chút kiềm chế, trong đó còn có mấy tên tu sĩ đi qua đi lại, trong mắt lộ ra nóng nảy, thỉnh thoảng nhìn về phía đại điện cửa vào, như là đang đợi cái gì. Ta nói các ngươi đừng chuyển được không? Mắt cũng lượn quanh hoa. Đột nhiên, vốn là kiềm chế bầu không khí bị phá vỡ, một tên ngồi xếp bằng ở xó xỉnh lông mày trắng thiếu niên bất mãn phát ra than phiền. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Bên cạnh một tên trung niên áo dài trắng tu sĩ vội vàng giật nhẹ lông mày trắng thiếu niên, tỏ ý kỳ đừng nói chuyện. Không lên tiếng phần gọi ta tới làm cái gì? Nhưng mà lông mày trắng thiếu niên căn bản không có dừng lại ý tứ, trực tiếp trở về sặc. Ngươi? Áo dài trắng tu sĩ cứng họng, hắn có thể nói cái gì? Sớm biết không mang theo này đau đầu. Áo dài trắng tu sĩ được đặt tên là Bạch Đủ, đệ nhất Bạch Hổ, tu vi đã đạt đến Kim Tiên trung kỳ, thuộc về Bạch Hổ tộc lực lượng trung tiên. Lông mày trắng tu sĩ lông mi bạch, tên cũng gọi lông mày trắng, Kim Tiên sơ kỳ tu vi, đồng dạng cũng là đệ nhất Bạch Hổ. Coi như là Bạch Đủ dưỡng tử. Bạch Hổ tộc với Kỳ Lân tộc bất đồng, bọn họ đệ nhất con non không phải là thống nhất nuôi dưỡng, mà là để cho sớm xuất thế Bạch Hổ nhận nuôi. Vốn là đi, lấy lông mày trắng tu vi, đều sớm có thể đi vào tộc quần hội nghị, nhưng mà lông mày trắng nhưng là cái nổi danh đau đầu, cũng không biết là thật lăng hay là giả lăng, vừa có nhìn không đặng sẽ lên tiếng chuyện theo dệt. Vì vậy vẫn luôn không chịu còn lại Bạch Hổ thích, cũng một mực không có bị liệt vào tộc quần hội nghị. Thật vất vả lần này tộc quần triệu tập toàn bộ kim tiên, vốn là Bạch Đủ cao hứng đâu rồi, chính mình dưỡng tử rốt cuộc có thể đi vào cao tầng, nhưng không nghĩ còn không chờ hắn cao hứng chốc lát, người này lại gây ra yêu nga tử, thật là. Mà trong đại điện những người khác khi nhìn đến người nói chuyện là lông mày trắng sau khi cũng là ra mặt vừa kéo, nhất là kia vài tên bị điểm tên gọi tu sĩ càng là mặt đầy tà bón. Bất quá những thứ này tu sĩ ngược lại cũng không có nói gì, thoáng qua liền mở ra cái khác ánh mắt, đùa, tại chỗ cái nào không có bị đối qua, cũng thói quen được rồi. Chương 84, Nóc Sơn chi đỉnh có linh căn lại nói lông mày trắng đối người, bị đối người tại sao còn muốn làm bộ như người không có sao như thế đây? Bởi vì làm cho này tư ở con đường tu luyện bên trên quả thực là một thiên tài. Xuất thế chưa đủ 500 năm, liền đạt tới kim tiên chi cảnh, tu luyện có thể nói ăn cơm uống nước, thậm chí đã từng còn có qua trong giấc mộng đột phá chiến tích. Ngươi nói một nhân vật như vậy, ai dám chọc? Thuyết bất đắc người ta lúc nào tỉnh dậy liền đột phá đến thái ớt kim tiên đây. Đến lúc đó toàn bộ Bạch Hổ tộc còn không cũng phải xem người ta ánh mắt làm việc. Bất quá địa phương tốt mặt cũng có, lông mày trắng cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm loạn chuyện, ngược lại, lông mày trắng vô cùng thông minh, giống như bây giờ vậy, luôn có thể đối người á khẩu không trả lời được. Đây cũng là rất nhiều người cho là lông mày trắng là đau đầu nguyên nhân, bởi vì thật lăng người căn bản không nghĩ tới những thứ này. Mà lông mày trắng thấy không người tiếp tra, không khỏi cũng là một trận không thú vị. Đúng như mọi người suy nghĩ, hắn không đốc, cũng không lăng, chỉ là có chút buồn chán nghĩ gây sự. 500 tuổi đối với cổ huyền kiếp trước người địa cầu mà nói là một không cách nào tưởng tượng con số, nhưng mà đối với Bạch Hổ loại này thần thú mà nói, cơ bản cũng là trẻ nít cấp bậc. Vì vậy lông mày trắng tự nhiên cũng có trẻ nít tự thông bệnh, đó chính là ngồi không yên. Mà ngồi không dừng được, Bạch Đủ lại kéo hắn không để cho hắn ở đại điện đi loanh quanh. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp gây sự, ho khan một cái. Nhưng mà ngay tại điện nội khí phân lần nữa ngưng trệ, lông mày trắng bị Bạch Đủ cưỡng ép chấn áp lúc, ngồi ở trong điện trên nhất thủ Bạch Hổ tộc trưởng lại lên tiếng, "Cái gì đó, lông mày trắng à, ngươi không phải là có thể câu thông tộc trong đất nguyên khí sao? Bổ tọa bây giờ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi cho ta giám thị tộc đất, chỉ cần ngươi xa tỉ với Tiêu ca trở lại một cái, ngươi liền lập tức báo cáo như thế nào?" Ba ba ba, mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn về phía lông mày trắng, đồng thời trong lòng không còn gì để nói, thế nào đem chuyện này quên. Đều do Hùng Hải tử quá càng quái, để cho bọn họ cũng quên này cha. A, lông mày trắng nghe vậy cũng là sửng sở, không chỉ những người khác quên hắn có bản lĩnh này, ngay cả chính hắn cũng quên. Bất quá cái này cũng không trách lông mày trắng với mọi người, thật sự là bản lĩnh này quá gần cả. Câu thông nguyên khí nhắc tới mơ hồ, trên thực tế chính là một loại mượn canh kim sơn mạch bên trong dồi dào kim thuộc tính nguyên khí tới tăng phúc thần thức, làm được bao phủ khắp canh kim sơn mạch năng lực. Loại năng lực này nhắc tới ngạ mạn, nhưng mà lông mày trắng cũng không phải là Cổ Huyền như vậy quái thai, tinh thần lực hắn tối đa cũng hãy cùng tu vi tương đối, coi như thần thức diện tích che phủ tích mở rộng, nhưng thần thức cường độ lại sẽ giảm nhỏ, tối đa cũng là có thể quan sát một chút bại lộ ở trong không khí đồ vật, thậm chí ngay cả sơn thạch đều không cách nào xuyên đấu. Mà loại lông mày trắng tu vi có thể làm được tại thần thượng thức bị tăng phúc sau cường độ như cũ mức độ lúc, phòng trường khi đó coi như không cần tăng phúc, lông mày trắng cũng có thể đem thần thức bao trùm toàn bộ canh kim sơn mạch. Cho nên nói, loại năng lực này hoàn toàn chính là một gân gà, thậm chí ngay cả lông mày trắng chính mình cũng là ở mới bắt đầu dùng qua mấy lần sau liền đem kỳ quên đi. Nhưng mà có thể bị xưng là xa tỷ với Tiêu Ca người, đương nhiên sẽ không là địch nhân, mà không phải địch nhân, lại làm sao có thể giấu đến dưới đất hoặc là trong đá. Mọi người không khỏi than thở, tộc trưởng chính là tộc trưởng, chuyện nhỏ như vậy cũng nhớ, hơn nữa bây giờ còn thật sự có thể phái thượng dụng chẳng. A cái gì a, tộc trưởng hỏi ngươi lời nói đâu rồi, vội vàng. Thấy lông mày trắng sững sốt, Bạch Đủ nhất thời giận không chỗ phát tiết, này hùng hài tử, thế nào đến một cái mấu chốt liền tận như xe bị tổ xích. Cái gì đó? Trải qua Bạch Đủ nhắc nhở, lông mày trắng nhất thời kịp phản ứng, nhãn châu xoay động, cũng muốn thông nguyên do trong đó, không khỏi cười hát hát hướng về phía ngồi trên Bạch Hổ tộc trưởng đạo, kia sau khi chuyện thành công, tộc trưởng cho ta tưởng thưởng gì ạ? Xoạt xoạt. Bạch Đủ cảm giác mình tâm cũng bể, nhớ hắn giữ khuôn phép trắng nhận hổ, sao nuôi ra một nhân vật như thế? Bây giờ là nói khen thưởng thời điểm sao? Không thấy một số người cũng khẩn cấp trường xưng sao? Quả nhiên, lông mày trắng lời vừa ra khỏi miệng, trong sân chính là yên tĩnh lại, chỉ còn lại gần trăm đạo thô trọng tiếng thở dốc. Mà Bạch Hổ tộc trưởng cũng là hốt vạch qua một đạo hát tuyến. Hắn chỉ là muốn cho lông mày trắng cái sự tình làm mà thôi. Lúc trước hắn không phát hiện này hùng hài tử ở còn dễ nói, nhưng là phát hiện lại không thể không chú ý, người này nhưng là không rảnh rỗi, nếu là thật không ngừng chuyện tiêu dệt, coi như sẽ không tạo thành thực chất tổn thương, vậy cũng đủ đứng. Đồng thời, hắn cũng muốn thuận tiện cho bên trong sân một số người an viên định tâm hoàn, để cho bọn họ đừng chuyện, nói thật hắn cũng bị ngược lại có nhiều chút choáng váng. Lớn như vậy hai người còn có thể ném hay sao? Báo cáo. Chỉ bất quá còn không đợi Bạch Hổ tộc trường nói chuyện, đại điện ra lại đột nhiên chuyển tới một trận dồn dập tiếng bước chân, sau đó liền thấy một tên ngân giáp thanh niên cấp tốc chạy vào bên trong đại điện, mà người thanh niên này trong tay còn đang nắm một cái toàn thân ngân bạch tay mơ. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ tộc trường lúc này cũng không nói hoài tới lông mày trắng, bởi vì dám xông vào tộc hội, một loại đều là đại sự. Tộc trường, không được, Bạch Tiêu với Bạch Diêu bị người bắt đi. Ngân bạch không gian. Cổ Huyền với Linh Ta rốt cuộc leo lên ngóc sơn chi đỉnh. Nhìn bên cạnh ngọn núi một gốc ngân bạch cây nhỏ, hai người rốt cuộc thoáng thở phào. Hai người dọc theo con đường này, núi có thể nói lo lắng đề phòng, rất sợ ra lại cái biến cố gì, dù sao ở ngóc sơn chi bên ngoài trở lực bọn họ cũng thiếu chút nữa không chống nổi, bây giờ thân ở khu vực trung tâm, nếu là sơ ý một chút, đây chính là thật có thể sẽ tài. Cũng may, con đường đi tới này cũng không có thay đổi cố phát sinh, ngược lại cũng tỉnh hai người rất nhiều phiền toái. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không thể xem thường, Cổ Huyền có thể sẽ không quên chính mình thu con trai cây lúc tình hình. Hắn có thể không dám hứa chắc trước mặt viên này ngân bạch cây nhỏ có thể hay không cũng với con trai cây như thế biến thành thông thiên cự một tới đập hắn. Cổ Huyền cảm giác xuống quy nguyên tụ linh trận bản biến hóa, phát hiện trận bản trên bốn loại năng lượng mặc dù vẫn ở chỗ cũ loạn chuyển, nhưng là cho ra hắn lẻ tẻ nhắc nhở, mà nhắc nhở mục tiêu chính là trước mắt cây nhỏ. Hô, liền đến nơi này đi, phía dưới liền giao cho ta. Đè xuống trong lòng nóng bỏng, Cổ Huyền có chút thổ khí, hướng về phía linh ta đạo, chờ một hồi thu gốc cây này linh căn lúc có thể xảy ra tai nạn, ngươi tốt nhất trở lại dưới núi đi, cũng đừng quên phòng vệ. Cổ Huyền lần nữa nhớ tới thu con trai cây quá trình. Phải biết, tiên tiên đại trận dưới sự thúc dục linh căn cùng linh vật có thể so với ở tu sĩ trong tay cường đại quá nhiều, tương đương với tập hợp toàn bộ trong trận không gian lực lượng. Người ngoài muốn mạnh mẽ bắt lấy, trừ phi là thực lực nghiền ép, nếu không cũng chỉ có thể giống như Cổ Huyền như vậy nắm giữ chấn phong thời không linh bảo, có thể đem linh vật hoặc là linh bảo với trong trận không gian ngăn cách. Chỉ bất quá Cổ Huyền tu vi dù sao chưa đủ, cũng không nhất định có thể khống chế toàn cục. Vì vậy từ an toàn cân nhắc, hay là để cho linh ta cách xa một chút cho thỏa đáng, thậm chí nếu không phải sợ lên núi quá trình sẽ xuất hiện biến cố, Cổ Huyền cũng sẽ không để cho lĩnh ta với hắn cùng nhau lên núi. Dù sao, Càn Khôn đỉnh cũng chỉ có đang đến gần mục tiêu lúc mới có thể phát huy hành động lớn nhất dùng. Được. Lĩnh ta không do dự, xoay người rời đi, khi tiến vào trong trận không gian chi sơ Cổ Huyền cũng đã với hắn đóng đại thanh sở tiếp theo chương trình, cũng biết rõ mình chẳng qua là phụ trợ, đến lúc mấu chốt còn phải dựa vào Cổ Huyền. Mà Hạ Sơn không cần lại lo lắng đề phòng, rất nhanh lĩnh ta liền tới đến núi chọc dưới chân. Thấy vậy, Cổ Huyền hít sâu một cái, yên lặng gửi ra Càn Khôn đỉnh. Làm sơ điều chỉnh liền đi hướng ngân bạch cây nhỏ. Tâm tính nổ mạnh a a a. Chương 85, này đây là chuẩn đề. Màu bạc cây nhỏ, nói là cây nhỏ, trên thực tế không một chút nào tiểu, chẳng qua là vật tham chiếu bất đồng a theo Cổ Huyền liếc mắt, độ cao ít nhất cũng có 10 mét ra ngoài. Nhưng mà cái này ở hồng hoang hở một tí chính là trăm trượng ngàn trượng vạn trượng cự một trước mặt, nhưng cũng quả thực có chút không đáng chú ý về phần đường kính. Càng đến gần, Cổ Huyền trên mặt vẻ kinh ngạc cũng càng dày đặc. Bởi vì ngân cây căn bản không phải một gốc, nói cho đúng, ngân cây là do rất nhiều cây mây cùng nhánh cây chung nhau quấn quanh mà thành. Căn bản là không phân rõ lực lượng chủ yếu. Ông, quả nhiên, ngay tại Cổ Huyền sắp đến gần ngân cây lúc, ngân trên cây chợt chuyển tới kinh khủng ba động. Đi. Cổ Huyền sớm có chuẩn bị, Càn Khôn đỉnh ứng tiếng chấn áp xuống. Chỉ bất quá để cho Cổ Huyền hơi nghi hoặc một chút là, còn không chờ Càn Khôn đỉnh phát huy, ngân cây chính mình lại dẫn đầu khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá này kia, tơ, nghi ngờ thoáng qua liền bị Cổ Huyền đè xuống, cục diện như vậy không còn gì tốt hơn nhất, còn tỉnh hắn rất nhiều công phu, chỉ cần chờ hắn đem ngân cây luyện hóa, hết thể liền tự nhiên có thể rõ ràng. Lại có càn khôn đỉnh ở, hắn cũng không sợ ngân cây hồi sinh yêu ngã tử. Ngay sau đó Cổ Huyền trực tiếp thúc giục càn khôn đỉnh, đem ngân cây trúng quanh hư không giam cầm, mình cũng bước nhanh đi tới ngân thân cây bên. Chuyện này, đây là bồ đề thụ. Chỉ chốc lát sau, nhìn chằm chằm trước mắt đã bị hắn bước đầu luyện hóa ngân cây, Cổ Huyền mặt lộ vẻ giận mình. Bồ đề thụ, tiên thiên ngũ hành linh căn bên trong canh kim linh căn, thuộc về cực phẩm linh căn phạm vi, trình độ chân quý có thể so với linh bảo bên trong cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tương truyền hậu thế lục thánh một trong chuẩn đề đạo nhân chính là bồ đề thụ hóa hình. Hơn nữa sau đó còn bị chuẩn đề chính mình kết hợp kim, ngân, lưu ly loại thất bảo luyện chế thành chứng đạo chi bảo thất bảo diệu thụ trượng. Nhưng không nghĩ lại đang nơi này bị hắn gặp phải. Vốn là đi, canh kim bồ đề thụ xuất hiện ở canh kim sơn mạch bên trong là rất bình thường chuyện, thậm chí ngay cả Cổ Huyền khi tiến vào trong trận không gian trước kia cũng cảm giác mình hẳn là đi tới bồ đề thụ ổ, nhưng là vấn đề nhưng ở với, tiến vào tiên thiên đại trận sau Cổ Huyền liền không nghĩ như thế, trong trận rõ ràng xuất hiện biến cố, hơn nữa biến cố lớn, hoàn toàn không thấp hơn năm đó âm cực phá diệt phiến kèm theo trận pháp. Nói cách khác, trước mắt hắn gốc cây này bồ đề thụ trên căn bản cũng với con trai cây như thế, mất đi sinh ra linh trí tư cách. Cái này há chẳng phải là nói hồng hoang đem không có chuẩn đề nhân vật như thế? Hoặc có lẽ là chuẩn đề căn bản cũng không phải là bồ đề thụ hóa hình. Không đúng. Đột nhiên, đang quan sát bồ đề thụ Cổ Huyền biểu tình một hồi, một vệt màu xanh lá cây đưa hắn hấp dẫn, ngay sau đó Cổ Huyền trong đầu linh quang chợt lóe, liền vội vàng mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía bồ đề thụ phần gốc. Cùng lúc đó, canh kim sơn mạch ngọn núi cao nhất, theo ngân giáp thanh niên đến, trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Bên trên thủ vị trí, vốn đang vẻ mặt ôn hòa bạch hổ tộc trưởng nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, trung quanh bạch hổ tộc cao tầng cũng là biểu tình dữ tợn. Lúc nào chuyện? Rốt cuộc, bạch hổ tộc trưởng mở miệng, sắc mặt âm trầm hướng dưới đại điện ngân giáp thanh niên hỏi, lại vừa là tán tu liên minh liên quan, khô. Nói lời này thời điểm, bạch hổ tộc trưởng trên người sát cơ đại thịnh, lại cũng làm ra suy đoán, hiện nhiên loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất. Ước chừng một ngày trước, bất quá lần này cũng không phải tán tu liên minh liên quan, khô. Nhưng mà ngân giáp thanh niên lời nói lại để cho người ở tại tràng sững sờ, một vị rõ ràng thân phận không thấp bạch hổ tộc càng là trực tiếp bật thốt lên, vậy là ai? Trừ tán tu liên minh còn ai dám đụng đến ta tộc người? Thuộc hạ biết cũng không nhiều. Ngân giáp thanh niên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng dương dương bị hắn nắm trong tay màu bạc tay mơ trả lời, là ngân tức tộc hậu bối thấy, tình hình rõ ràng thuộc hạ cũng chưa kịp hỏi nhiều. Vừa nói, ngân giáp thanh niên liền đem màu bạc tay mơ thả vào chính mình trên bờ bay, tỏ ý trong sân chúng tu hỏi. Ba ba bá, với lúc trước liếc lông mi như thế, bạch hổ tộc chúng tu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía màu bạc tay mơ. Dạ, là một gã kim tiền, khác sửa, với một cái phàm cảnh tán tu. Màu bạc tay mơ chỉ có phàm cảnh, thậm chí cũng còn không có hóa hình, bị nhiều như vậy kim tiên đại lão nhìn chằm chằm thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Cũng may ngân giáp thanh niên kịp thời dùng tinh thần lực cho hắn trấn an. Ở tộc ta tộc trong đất, có người đặt câu hỏi, có chút không xác định. Người này không có hỏi là đang ở kia, bởi vì ngân tức tộc chính là bọn họ bạch hổ tộc phụ thuộc chủng tộc, cũng cư ngụ ở cành kim sơn mạch, giống như trước mặt màu bạc tay mơ loại này, ngay cả hóa hình đều không làm được phạm cảnh tiểu sửa một loại cũng sẽ không rời đi cành kim sơn mạch. Vì vậy có thể bị màu bạc tay mơ thấy, chỉ có thể là đang ở cành kim sơn mạch bên trong. Chẳng qua là điều này sao có thể, ngay cả một mực theo chân bọn họ đối nghịch, muốn chiếm đoạt canh kim sơn mạch tán tu liên minh cũng không dám ở canh kim sơn mạch bên trong bắt người a đúng. Nhưng mà màu bạc tay mơ nghe xong nhưng là liền đội vàng gật đầu. 3. Màu bạc tay mơ dứt lời, liền có một tên bạch hổ tộc cao tầng trực tiếp một cái đập nát ngồi xuống ghế đá, lẽ nào lại như vậy, thật là không biết chữ chết viết như thế nào, lại dám chạy đến tộc ta bên trong bắt người. Bất quá tên này bạch hổ tộc nhân cũng không bị tức giận làm cho hôn mê đầu não. Đối phương có thể ở không kinh động bạch hổ tộc dưới tình huống đem hai gã kim tiên trùng kỳ bắt, tối thiểu cũng có kim tiên hậu kỳ tu vi, mà loại tồn tại, dù là hắn bạch hổ tộc cũng không thể coi thường. Bạch hổ tộc trưởng lúc này sắc mặt cũng là âm trầm sắp chảy ra nước, bất quá thân là tộc trưởng hắn lại không thể giống như còn lại bạch hổ như vậy phát tiết, mà là mở miệng hướng về phía màu bạc tay mơ đạo, kia hai sửa bây giờ đang ở thì sao? Là rời đi canh kim sơn mạch, hay lại là ẩn nút? Bạch hổ tộc trưởng lo lắng nhất hay là đối phương như cũ mai phục ở canh kim sơn mạch, bởi như vậy, bọn họ coi như phải chú ý dù sao bị một tên ít nhất kim tiên hậu kỳ, lại rõ ràng không có hảo ý tu sĩ rình rập, cho dù là bạch hổ tộc trưởng mình cũng được không? Bất quá như đã nói qua, chuyện này đi qua nhưng là cũng nên thêm cường tộc đất phòng ngự. Có chút sự tình chưa có phát sinh qua, cũng không đại biểu sẽ không phát sinh. Đối phương vẫn còn ở đó. Như vậy nửa ngày màu bạc tay mơ cũng coi như hơi chút thích ứng nhiều chút, nói chuyện cũng lanh lẹ đứng lên, nói thẳng, đối phương bắt hai vị tiền bối sau khi liền tiến vào một hang núi. Tiểu Dã là đang ở đối phương vào sơn động sau mới dám ló đầu đi ra báo tin. Bạch hổ tộc trường gật đầu, ngân tước nhất tộc lúc trước không gọi ngân tước mà là ở tước, có rất cường che giấu thiên phú, bọn họ có thể căn cứ quanh thân hoàn cảnh biến đổi trên người màu sắc. Vì vậy đừng xem trước mặt một bạc tay mơ toàn thân màu bạc, trên thực tế đây chẳng qua là ngân tước tộc là nên hợp bạch hổ tộc sở thích. Nếu một cái ngân tước chân thiết tâm một dấu, phỏng chừng ngay cả bạch hổ tộc trường tự mình ở không lưu ý dưới tình huống cũng rất khó phát hiện. Ngay sau đó, bạch hổ tộc trường thông suốt đứng lên, hít sâu một cái, trực tiếp quát tay chặn lại, hướng về phía dưới chúng bạch hổ đạo, đi. Theo bổn tọa đi xem một chút, rốt cuộc là cái nào không có mắt lại dám như vậy khiêu khích tộc ta. Trong trận trong không gian, Cổ Huyền con mắt vận kim quang nhìn về phía bồ đề thụ căn, cái. Đông nhiên Cổ Huyền thân thể rung một cái, hắn lại bồ đề thụ bổn nguyên bên trong thấy một kim một xanh hai loại đang ở lẫn nhau chiếm đoạt bổn nguyên, nói cho đúng, hẳn là kim sắc bổn nguyên đang ở chiếm đoạt màu xanh lá cây bổn nguyên. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Cổ Huyền có thể từ màu xanh lá cây bổn nguyên bên trong thanh tân cảm nhận được linh tính tồn tại. Chuyện này, đây là chuẩn đề. Ai, vốn là đoạn này là nghĩ thật tốt suy nghĩ, nhưng mà Châu giả tâm tính thiện lương loạn, không chỉ là đặt quá thấp vấn đề, còn có trong cuộc sống rất nhiều sự tình. Thật sự là, ai, xin lỗi. Chương 86, Bồ Đề Lao Tổ cảm tạ bạn đọc 1502-25-1424-325-55-500 khen thưởng. Bồ Đề Thụ, tiên tiên ngũ hành linh căn bên trong canh kim linh căn, phẩm cấp với Dương Mi không tâm Dương Liễu tương đối. Là hậu thế lục thánh một trong, chuẩn đề đạo nhân bản thể, sau lại bị chuẩn đề đạo nhân chính mình kết hợp kim, ngân, lưu ly loại thất bảo luyện chế thành chứng đạo chi bảo thất bảo diệu thụ trượng. Đây là Cổ Huyền kiếp trước đối với Bồ Đề Thụ biết. Mà bây giờ hắn lại phát hiện mình sai. Chẳng những sai ở chuẩn đề với Bồ Đề Thụ quan hệ, càng sai đang đối với Bồ Đề Thụ nhận thức bên trên. Nhìn trước mặt không ngừng từ Bồ Đề Thụ bên trong rút ra canh kim bổn nguyên quy nguyên tụ linh trận bản, cùng với Bồ Đề Thụ trên người càng ngày càng nhiều màu xanh lá cây, Cổ Huyền trong lòng tràn đầy cảm khái. Chuyện này còn phải từ hắn phát hiện Bồ Đề Thụ phần gốc màu xanh lá cây nói đến. Cổ Huyền vốn tưởng rằng Bồ Đề Thụ linh trí đã tiêu tan. Sau khi nó quan sát Bồ Đề Thụ lúc, nhưng ở toàn thân màu bạc thân cây phần gốc phát hiện lấm tấm màu xanh lá cây. Điểm này màu xanh lá cây nếu là xuất hiện tại trận pháp không gian ra có lẽ cũng không có gì lớn không, nhưng mà xuất hiện ở bên trong không gian, lại còn xuất hiện ở Bồ Đề Thụ trên người, kia vấn đề lại lớn. Bồ Đề Thụ trận pháp bên trong không gian có thể nói một mảnh màu bạc, ngay cả đá với đại địa đều là một mảnh ngân bạch. Thậm chí ngay cả đi vào không bao lâu Cổ Huyền với linh thân ta bên trên cũng bị dính vào một tầng ngân bạch. Đây cũng không phải là cái gì nhuộm màu dược tề, mà là thật bị trong trận trong không gian canh kim chi khí sửa đổi vật chất bản chất. Vì vậy vấn đề tới, bị Cổ Huyền cho rằng là canh kim chi khí ngọn nguồn Bồ Đề Thụ trên người vẫn còn có còn lại màu sắc, điều này có thể bình thường sao? Hơn nữa lúc trước Bồ Đề Thụ không giải thích được liền thu đối với chính mình công kích, Cổ Huyền nhất thời liền nghĩ đến rất nhiều. Mà Cổ Huyền này một kiểm tra, nhất thời liền dò nguyên do, Bồ Đề Thụ bên trong lại có hoàn chỉnh linh trí, chỉ bất quá vẫn luôn đang bị canh kim bổn nguyên chiếm đoạt. Nói cách khác, Bồ Đề Thụ sở dĩ biến thành bây giờ bộ dáng này, hoàn toàn chính là canh kim bổn nguyên nổi. Có lẽ người ta Bồ Đề Thụ căn bản không nghĩ tới đi thể sửa một đạo, chẳng qua là bị canh kim bổn nguyên ảnh hưởng mới không cách nào hóa hình. Cái này còn, mặc dù bởi vì trí nhớ kiếp trước, Cổ Huyền đối với chuẩn đề giác quan cũng không tốt, nhưng hắn càng tin tưởng sau thiên giáo dục trọng yếu. Thật vất vả đụng phải cái cực phẩm tiên thiên linh căn hóa linh, hắn há có thể bỏ mặc không quan tâm. Hơn nữa hắn muốn là phải làm chính là rút ra Bồ Đề Thụ bên trong canh kim bổn nguyên, mặc dù hắn cũng không biết vô cùng kim bổn nguyên tại sao với Bồ Đề Thụ kết hợp sau sẽ biến thành canh kim bổn nguyên. Nhưng bát sắc liên truyền cho hắn tin, thạc xỉn, hơi thở lại rõ ràng chỉ ra, Bồ Đề Thụ bên trong canh kim bổn nguyên chính là nó cần vô cùng kim bổn nguyên. Nhưng mà ngay tại Cổ Huyền vận dụng quy nguyên tụ linh trận bàn bắt đầu rút ra canh kim bổn nguyên lúc, càng làm cho ý hắn bên ngoài sự tình lại phát sinh. Ít canh kim bổn nguyên ăn mòn, Bồ Đề Thụ thật sự sinh ra linh trí rốt cuộc có với Cổ Huyền trao đổi tinh lực. Mà một giao lưu, trao đổi kết quả lại để cho Cổ Huyền trợn mắt hốt mồm, người ta Bồ Đề Thụ căn bản cũng không kêu chuẩn đề, cũng căn bản không phải kim thuộc tính linh căn. Ước chừng một khắc đồng hồ trước. Cái gì? Ngươi nói ngươi gọi Bồ Đề? Kia chuẩn đề là ai? Bồ Đề Thụ linh trí có chừng 7-8 tuổi hài đồng tâm trí, có lẽ là từ Cổ Huyền cứu nó nguyên nhân, cũng hoặc là đều là tiên thiên linh căn cảm giác thân thiết, nó đối với Cổ Huyền cũng không có phòng bị. Vì vậy đang nghe Cổ Huyền câu hỏi sau, cũng là rất nhanh dụng ý niệm trả lời, ta là kêu Bồ Đề a, bản mệnh linh văn chính là ý này. Còn có chuẩn đề là ai? Cùng ta có quan hệ? Hả? Không có gì, là bổn tọa nhận lầm người. Cổ Huyền bị hỏi đến hơi chậm lại, biểu tình phá lệ xuất sắc. Cổ Huyền trong lòng có chút không cách nào bình tĩnh. Bồ Đề Thụ không phải là chuẩn đề, kia chuẩn đề là cái gì? Chủ yếu nhất là, Cổ Huyền nhớ tới Tôn Ngộ Không thụ nghiệp chi sư, Bồ Đề lão tổ. Đều nói Bồ Đề lão tổ là chuẩn đề hóa thân, Cổ Huyền lúc trước cũng nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ sống sờ sờ Bồ Đề liền chính ở trước mặt mình. Không đúng. Cổ Huyền đột nhiên cảnh giác, theo như trong trận không gian tình huống đến xem, nếu là không có mình nói, Bồ Đề Thụ căn bản là miễn không đồng nhất chết. Mà Bồ Đề một diệt, hết thảy tuy nhiên cũng nói xuôi được. Tất nhiên là chuẩn đề không biết sao lấy được Bồ Đề Thụ, sau đó đem Bồ Đề Thụ luyện hóa thành thất bảo diệu thụ, sau đó cũng với Cổ Huyền chính mình như thế, cho mình xây cái Bồ Đề lão tổ bí danh. Cho nên nói, nghĩ tới nghĩ lui, thì phải ra một cái kết luận, chuẩn đề không phải là Bồ Đề Thụ hóa hình. Cổ Huyền cười khổ, cảm giác mình thật là rảnh rỗi chứng đau, chuẩn đề là ai với tự có cộng lông quan hệ bất quá cái này cũng có thể giải thích chuẩn đề tại sao có thể trâu như vậy ép, lại dám đem chính mình bản thể dùng để luyện bảo. Phải biết, loại này thao tác ngay cả Cổ Huyền mình cũng không dám tùy tiện thử. Tiền bối kia ngươi tên gì? Đang lúc này, Cổ Huyền bên tai vang lên lần nữa Bồ Đề hơi lộ ra non nớt thanh âm. Bồ Đề ngược lại cũng thông minh, biết Cổ Huyền không muốn nhiều lời, ngược lại liền hỏi lên Cổ Huyền danh hiệu. Cái này a? Cổ Huyền nghe vậy, thuận miệng liền muốn báo ra Lý Bạch danh hiệu, lại nói Lý Bạch cái danh hiệu này hiện tại cũng nhanh chóng thành hắn tên thật, biết hắn cơ bản đều chỉ biết hắn gọi cái này, cũng liền Dương Mi, Ngũ Hành, Linh Ta cùng với Đông Đại Lục một ít tu sĩ biết hắn tạo hóa đạo số hiệu. Về phần Cổ Huyền đại danh, bây giờ Hồng Hoang căn bản không biết đến, hắn cũng không chuẩn bị để cho biết đến. Bất quá nghĩ lại, Cổ Huyền lại không dùng Lý Bạch danh hiệu lắc lư Bồ Đề. Thứ nhất đều là tiên tiên linh căn, lại còn là một tiểu hải tử, hắn hoàn toàn không có dấu giếm cần phải. Thứ hai, Bồ Đề Thụ cân cước không thể so với tự chém sau tạo hóa thanh liên yếu, đây chính là so với đệ nhất kỳ lần cũng thâm hậu cân cước, Cổ Huyền tự nhiên muốn nhận thuộc về dưới quyền. Vì vậy Cổ Huyền cũng không có che giấu, nói thẳng, bổn tọa tạo hóa đạo tôn. Tạo hóa? Trong mơ hồ, Bồ Đề luôn cảm thấy tạo hóa cái danh hiệu này thật giống như ở đâu nghe qua, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, cũng nhớ không nổi tới mình ở đâu nghe qua, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta chưa từng nghe qua. Ừ a. Cổ Huyền đến lúc đó bị Bồ Đề chọc cười, cảm tình đây là cái tiểu đại nhân. Bất quá nghĩ lại, Cổ Huyền cũng liền thư thái, đừng xem Bồ Đề chỉ có 7-8 tuổi tâm trí, nhưng với canh kim bổn nguyên đối kháng cân nhắc bản nhiên, ma luyện ra tới cũng không chỉ là lực ý chí, còn có tâm tính. Đồng thời hắn cũng không có hoài nghi Bồ Đề có thể biết bên ngoài tin tức, dù sao thân là canh kim sơn mạch chân chính chủ nhân, Bồ Đề thụ nghĩ biết bên ngoài chuyện vẫn là rất đơn giản. Thậm chí, Cổ Huyền nghiêm trọng hoài nghi, vạn năm trước linh ta với linh tê chính là Bồ Đề thụ cố ý tiến cử tới cứu mình, chỉ bất quá khi đó hai người tu vi cũng quá thấp, căn bản đến không Bồ Đề thụ bên cạnh. Suy nghĩ một chút, Cổ Huyền lại nói ngươi không phải là kim hành linh căn, vậy làm sao sẽ bị vô cùng kim bổn nguyên tìm tới? Nói xong, Cổ Huyền lại bổ sung, ta nói vô cùng kim bổn nguyên chính là ngươi trên người canh kim bổn nguyên. Đối với cái này điểm, Cổ Huyền đến lúc đó thật tò mò, theo lý thuyết, có thể bị tìm tới đều là đồng trúc tính vật, giống như bản gió súng với con trai cây, cũng hoặc là giống như càn khôn đỉnh tìm tới cái kia như vậy bởi vì cần phải mượn khai thiên công đức tránh nạn. Nhưng mà Cổ Huyền câu hỏi lại để cho Bồ Đề ách hỏa, vốn là trong thanh âm luôn là lộ ra vui sướng Bồ Đề do dự hồi lâu mới yếu đất nói, là ta muốn ăn người ta. Chương 87, lợi hại Bồ Đề tiểu ca PS cảm tạ giống vậy không biết đạo hữu 500 khen thưởng. Bất quá, có chút thẹn được a, một mực không biết ra ngươi nghĩ nhìn loại lợi nhuận thoải mái cảm giác. Ê, nghe Bồ Đề lời nói, Cổ Huyền có chút dở khóc dở cười. Cảm tình là mình vào trước là chủ nghĩ sai a, bất quá cứ như vậy ngược lại cũng thuyết phục. Cực đạo bổn nguyên có thể bị mang theo một cái vô cùng chữ vô cùng tự nhiên bá đạo, trừ thái sơ thời đại cái đó đặc thù thời kỳ, đường cực đạo bổn nguyên thừa tái vật nhưng là căn bản không khả năng sinh ra linh trí, thậm chí ngay cả linh tính cũng sẽ không có, vì vậy cũng không khả năng giống như tiên tiên linh căn hoặc là linh bảo như vậy tự bản thân chạy người khác tiên tiên đại trận bên trong đi. Vậy ngươi vốn là cái gì thuộc tính? Không việc gì đi tìm vô cùng kim chi vật làm gì? Mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng Cổ Huyền như cũng có chút hiếu kỳ. Ta không thuộc tính a. Bồ Đề không có lộ diện, nhưng Cổ Huyền như cũ từ kỳ sóng thần niệm bên trong cảm giác được chút tấm màn rơi xuống. Chỉ nghe Bồ Đề tiếp tục nói, cũng là bởi vì không có thuộc tính, không có cách nào tu luyện, muốn hóa hình chỉ có thể dựa vào bản thể hấp thu năng lượng, như vậy quá chậm, ta vừa muốn tìm chút có chút tính linh vật tới chiếm đoạt. Sau đó ngươi liền phát hiện mình căn bản không làm gì được người ta vô cùng kim bổn nguyên, ngược lại thì chính mình thiếu chút nữa bị hãm hại xuống cánh mạng. Lần này là thật không cần Bồ Đề nói, Cổ Huyền chính mình trực tiếp liền nhớ lại trải qua. Đùa, ngươi nếu là kim hành linh căn, kia đến thật là có cơ hội có thể chiếm đoạt vô cùng kim bổn nguyên, nhưng mà ngươi nhưng là cái vô thuộc tính, như vậy tùy tiện đi chiếm đoạt vô cùng kim bổn nguyên cái này không tự tìm phiền tốt sao? Điển hình không học được đi liền muốn chạy a. Bất quá lời này Cổ Huyền cũng không có ý nói ra khỏi miệng, vậy quá châm tâm. Ngay sau đó Cổ Huyền có chút hồ nghi nói, ai nói không thuộc tính lại không thể tu luyện? Ngươi chẳng lẽ không có truyền thừa sao? Vẫn thật là trách, hồng hoang bên trong vô thuộc tính tu sĩ có khối người, thế nào cũng không khả năng không có cách nào tu luyện a, chẳng lẽ Bồ Đề thụ không có truyền thừa? Sau đó không biết bị cái nào lầm vào canh kim sơn mạch tu sĩ cho nói gạt, mới có thể cảm thấy không có thuộc tính lại không thể tu luyện. Có a. Lại nghe Bồ Đề tiếp tục nói, trong truyền thừa chính là muốn ta chiếm đoạt trúc tính linh vật mới có thể tu luyện a. Cái gì? Cổ Huyền mặt đầy mộng, còn có loại này thao tác? Nói như vậy, vô luận sinh linh bản thể là cái gì thuộc tính, đều là không cách nào ảnh hưởng tu luyện, dù là vô thuộc tính cũng là như vậy. Nhiều nhất chính là vô thuộc tính sinh linh ở cảm ngộ pháp tắc lúc đó có nhiều chút thua thiệt ta, nhưng bây giờ nhìn Bồ Đề tình huống này, nhất định phải nắm giữ thuộc tính sau mới có thể tu luyện. Hơn nữa, trọng yếu nhất là tu sĩ tự thân thuộc tính đó là có thể tùy ý sửa đổi. Theo Cổ Huyền biết, tu sĩ tối đa cũng liền có một lần sửa đổi tự thân thuộc tính cơ hội, đó chính là ở huyền tiên đột phá thiên tiên lúc tuyển tu với tự thân thuộc tính bất đồng phép tắc. Nhưng mà đến Bồ Đề nơi này, nhưng là muốn ở không tu luyện trước thì càng đổi thuộc tính. Này có thể thì tương đương với là đang ở nghịch thiên cải mệnh a. Chờ một chút. Đột nhiên, Cổ Huyền trong đầu linh quang chợt lóe, vội vàng hướng Bồ Đề hỏi, vậy ngươi có một loại thuộc tính sau, còn có thể thông qua chiếm đoạt tới lấy được còn lại thuộc tính không? Giờ khắc này, Cổ Huyền nhớ tới ngũ hành đạo nhân. Mấy năm nay linh ta đi theo hắn chạy loạn, tự nhiên cũng đề cập tới liên quan tới ngũ hành đạo nhân chuyện. Theo tin vỉa hè danh hiệu, ngũ hành đạo nhân chính là nắm giữ chiếm đoạt trúc tính linh vật, từ đó thu hoạch được tương ứng thuộc tính năng lực. Tiền bối làm sao biết? Chẳng lẽ tiền bối theo ta như thế? Cổ Huyền dứt lời, Bồ Đề thụ trung lập ngựa chuyển tới một trận hân hỉ thần độc ba động. Lại nói theo quy nguyên tụ linh trận bản đối với canh kim bổn nguyên hút lấy, Bồ Đề cũng là càng ngày càng sinh động. Nhưng mà lời này lại để cho Cổ Huyền ra mặt vừa kéo. Chân tâm a, ta muốn là có bản lãnh này còn cần phải khắp nơi chạy tìm cực đạo bổn nguyên. Ngay sau đó Cổ Huyền liền vội vàng nói sang chuyện khác, vậy ngươi có thể nhiều nhất có thể chiếm đoạt mấy loại trúc tính linh vật? Này trên thực tế là một rất không dinh dưỡng vấn đề, bởi vì thuộc tính nhiều hơn nữa, tu giả cũng không khả năng tu luyện nhiều như vậy phép tắc, chẳng phải thấy chỉ là yêu cầu đồng tu ba loại phép tắc đại la trúc đạo kinh sẽ để cho đã từng Cổ Huyền một lần hộp máu sao? Nhưng mà Bồ Đề trả lời lại lần nữa kinh điệu Cổ Huyền cảm. Cái gì? Ngươi nói ngươi có thể vô hạn cắn nuốt? Cổ Huyền nghe Bồ Đề trả lời, trong lòng nhất thời chạy qua vạn con dê đà. Nếu là Bồ Đề chỉ có thể gồm cả mấy loại, thậm chí mười mấy loại thuộc tính, bởi như vậy mặc dù cũng lợi hại, nhưng cũng không trở thành nghịch thiên đi. Nhưng Bồ Đề thụ nếu có thể không hạn chế cắn nuốt, vậy cũng thật sự có chút nghịch thiên. Tuy nói một loại tu sĩ chỉ có thể chủ tu một cái bản mệnh phép tắc, nhưng này cũng không ảnh hưởng tu sĩ phụ sửa còn lại phép tắc. Ngược lại, phụ tu pháp tắc là mỗi cái tu sĩ cũng không cách nào tránh khỏi. Giống như một mực bị Cổ Huyền đem ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy thái nhất, dựa theo cổ huyền phòng trường, thái nhất chủ tu luyện hẳn là nào đó hỏa hệ phép tắc, mà ở vốn là trong quy tích, thái nhất lại có thể đem thời không thuộc tính hỗn độn chúng phát huy ra đến gần hỗn nguyên cấp vi lực. Tiên văn đã nói qua, muốn lái linh bảo, phải luyện hóa linh bảo bên trong cấm chế, mà luyện hóa cấm chế phương pháp tổng kết lại cũng chỉ có hai loại. Một loại là tu luyện với nên linh bảo tướng cùng hoặc là tương cận phép tắc, thông qua tìm hiểu tới luyện hóa, một loại nhưng là dựa vào tu vi đi cưỡng ép đánh bảo. Người trước linh mẫn bảo chính xác mở ra tư thế, có thể phát huy ra linh bảo uy lực lớn nhất. Người sau chính là một loại bạo lực thủ đoạn, đê giai linh bảo cùng trung cấp linh bảo còn dễ nói, bên trong tối đa cũng liền thập bát trọng cấm chế, chỉ cần nắm giữ vượt qua đại la cảnh thực lực hay là có thể cưỡng ép luyện hóa. Nhưng là đến cao cấp, nhất là cực phẩm linh bảo trên, loại này bạo lực thủ đoạn lại vĩnh viễn cũng không cách nào đem linh bảo uy lực phát huy đến lớn nhất. Hơn nữa mấu chốt nhất là, coi như muốn sử dụng loại này bạo lực thủ đoạn, cũng tương tự phải đi tìm hiểu linh bảo bên trong phép tắc, chỉ bất quá chỉ cần tìm hiểu đến nhập môn là được. Mà cũng còn chỉ là phụ tu pháp tắc một cái tác dụng. Còn có cái gì suy luận, luyện bảo, dạy đồ đệ vân vân, phụ tu pháp tắc ưu thế không nên quá nhiều. Có thể nói, chỉ cần không phải cái loại này thật sự không tranh không đoạt, cũng không có tiến thủ tâm, lại thanh tâm nhạt meo cá mặn, một loại tu giả trừ chủ tu phép tắc bên ngoài, đều là sẽ phụ sửa mấy loại còn lại phép tắc. Mà Bồ Đề so với những thứ kia chọn đời cũng chỉ có thể tu luyện mấy loại phép tắc tu sĩ có thể mạnh hơn không chỉ một bậc. Chính sở vị giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết triệu là hùng trung hùng. Mặc dù cái thí dụ này không thế nào thích hợp, nhưng là có thể nói rõ vấn đề, một khi Bồ Đề thật có thể không hạn chế chiếm đoạt cũng kiêm dung trúc tính linh vật, vậy coi như lợi hại đuổi. Không nói còn lại, đây chính là cái làm giáo sư, làm luyện khí sư, thậm chí mở mang pháp thuật toàn năng a. Trong lúc nhất thời, Cổ Huyền nhìn về phía Bồ Đề thụ trong ánh mắt chợt trở nên nóng bỏng lên. Cái gì là nhân tài? Đây chính là a. Hơn nữa còn là hắn cần nhất nhân tài. Nếu là hắn có thể đem Bồ Đề thu về dưới quyền, sau đó dạy dỗ được, kia lui về phía sau dạy dỗ còn lại môn hạ chuyện chẳng phải có rơi. Kia vì hắn chính mình dành ra bao nhiêu lời biếng, a phi, là thời gian tu luyện. Nghĩ đến đây, Cổ Huyền ho nhẹ hai tiếng che giấu lung túng sau khi, lập tức liền đổi một bộ cao thâm mặt chắc biểu tình, ngăn lại ống tay áo đạo, ha ha, tiểu gia hỏa, bổ tọa muốn thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Chương 88, thu học chó Bồ Đề ha ha, tiểu gia hỏa, bổ tọa muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không. Cổ Huyền không có vòng vo. Trên thực tế đang cùng Bồ Đề sau khi trao đổi hắn liền lên cái này tâm tư. Thứ nhất, đều là tiên thiên linh căn, Cổ Huyền thiên nhiên liền đối với Bồ Đề có loại cảm giác thân thiết. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một chút, đó chính là Bồ Đề tâm tính. Dù là không tính là trước, chỉ từ linh ta lần đầu tiên tới canh kim sơn mạch tính tử, cái này cũng có hơn một vạn năm. Với vô cùng kim buồn nguyên đối kháng thời gian dài như vậy, nếu là tâm tính không chừng người, phòng trừng đều sớm tan thành mây khói, đâu còn có thể đợi được hắn đến. Tu đạo, nói thật ra, sửa chính là một viên đạo tâm, chỉ có tâm trí kiên định người, mới có thể đi tới cuối cùng. Vì vậy dù là Bồ Đề không có quá tốt tư chất, Cổ Huyền cũng là nguyện ý đem thu làm đệ tử. Dù sao, đối với nắm giữ số lớn tạo hóa bổn nguyên Cổ Huyền mà nói, cho dù là căn, cái, tuổi mục, Cổ Huyền cũng có thể đem tư chất đẩy tới hồng hoang đứng đầu. Huống chi người ta Bồ Đề bản thân cân cấp cũng không giới ở hiện tại hắn, mà còn có vô hạn nuốt vệ thiên phú bản thân. Cổ Huyền nếu là thật bỏ qua, đó mới là ngốc. Hơn nữa, nếu sống lại đến hồng hoang, khởi hữu không thu học trò chi lễ. Thái sơ thời đại Cổ Phong, Cổ Cừu, Thanh Long đám người coi như là hắn nửa đồ đệ, nhưng là thái sơ thời đại không thể tu luyện. Lại Cổ Phong Thanh Long mấy người cũng với bây giờ sinh linh bất đồng, người ta vừa xuất thế liền nắm giữ kiện toàn suy nghĩ, vì vậy Cổ Huyền ép căn bản không hề qua chân làm người sư nghiện. Lại nói, ngày sau qua lại hưu, hắn cũng có thể mang theo học trò đi đòi lễ ra mắt phải không? Ngay tại lúc đó, Cổ Huyền cũng không che giấu chính mình xem trọng Bồ Đề nguyên nhân. Chính sở vị trên đời không có vô duyên vô cơ yêu, cũng hoặc có lẽ là lòng không cùng rắn múa. Hay cùng năm đó Dương Mi kết bạn với hắn trải qua như thế, nếu là hắn không có thâm hậu căn cước, coi như Dương Mi như thế nào đi nữa thiếu hắn nhân tình, cũng là không có khả năng với hắn một mực hộ xương đạo hữu. Vì vậy Cổ Huyền không một chút nào để ý Bồ Đề biết rõ mình coi trọng hắn nguyên nhân. Có đôi lời nói thật hay, lâu ngày mới biết lòng người bậc này là có thể thông qua thời gian kiểm nghiệm, Cổ Huyền nếu nhận lấy Bồ Đề sẽ gặp toàn tâm đối đãi, không thể nào đem làm công cụ. Quá tốt, sư phó ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Cổ Huyền nội tâm vai diễn 10 phần, suy nghĩ một ít có hay không. Nhưng mà người ta Bồ Đề ngay cả do dự cũng không có, trực tiếp liền từ đã hoàn toàn đổi xanh Bồ Đề thụ phần gốc hiện ra hư huyễn hồn thể, hướng Cổ Huyền trực tiếp quỳ mọp. Đây, Cổ Huyền có chút kinh ngạc. Cao nhân hình tượng lại cũng duy trì không dừng được, sắc mặt thoáng cái liền sụt xuống. Hắn chính là còn chuẩn bị một đống lớn đến tiếp sau này giải thích đâu rồi, nhưng không nghĩ người ta Bồ Đề tích cực như vậy. Cái này làm cho hắn rất không có cảm giác thành công được rồi. Bất quá nghĩ lại, Cổ Huyền cũng minh bạch nguyên do trong đó. Trải rộng Bồ Đề thụ thân canh kim buồn nguyên bị quất đi, Bồ Đề thụ há sẽ không được gì. Không nói hoàn toàn xấu căn cơ, ít nhất cũng là một căn cơ bị tổn thương kết quả. Mà Bồ Đề thụ muốn tu luyện, còn phải chiếm đoạt chút tính linh vật, điểm này, bằng tiếp tục Bồ Đề mình làm đến còn không biết phải chờ tới không biết năm tháng nào. Hơn nữa trọng yếu nhất là Hồng Hoang cũng không quá bình, thuyết bất đắc lúc nào đã có người có thể tìm được nơi đây, đến lúc đó không có tu vi Bồ Đề lấy cái gì đi ngăn cản. Khi đó Bồ Đề thụ tốt nhất kết quả cũng là bị người đánh tan thần hồn, sau đó trở thành thuần túy tiên thiên linh căn tới đuôi. Loại số mạng này không vì mình khống chế cảm giác lại làm sao có thể để cho Bồ Đề an tâm. Và lại, Bồ Đề tuy có truyền thừa, nhưng trải qua thường xuyên nghe thấy con mắt luận, phòng trừng cũng biết một cái tốt sư phó trọng yếu, đó cũng không chỉ là che đậy mưa gió đơn giản như vậy, càng là đạo đồ con đường người dẫn đường. Mà Cổ Huyền, Không nói đều là tiên tiên linh căn vốn là ra mắt, hại Bồ Đề tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ là Cổ Huyền có thể phá ra tiên tiên đại trận, sau đó bình yên đi tới Bồ Đề thụ bên người, hơn nữa tùy tiện rút ra cơ hồ đem Bồ Đề giết chết canh kim bổn nguyên mấy tay này, thì không phải là ai cũng có thể làm được. Thậm chí, Cổ Huyền dám nói, loại này thao tác, ở bây giờ, thậm chí tương lai rất lâu một đoạn thời gian hồng hoang, cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Vì vậy Bồ Đề khởi hữu không ôm chặt Cổ Huyền bắt đuổi lý lẽ. Được. Nghĩ thông suốt những thứ này, Cổ Huyền trực tiếp vỗ tay mà cười, ngươi đã nguyện ý, kia đợi lấy sạch bản thể bên trên dị vật, bổn tọa liền mang ngươi trả lời chẳng, đối đãi ngươi hóa hình mà ra lúc, chính là chính thức vào môn hạ ta lúc. Cùng lúc đó, đại trận không gian ra, bãi đá vụn bốn phía đã bị bao bọc vây quanh, mà còn có nhóm lớn bạch hổ tộc nhân đang ở chạy tới. Đám người phía trước nhất, bạch hổ tộc trường mặt trầm như nước, trung quanh bị một đám bạch hổ tộc cao tầng vây quanh. Bọn họ một mực không ra khỏi sân động. Chợt, bạch hổ tộc trường mở miệng, hướng về phía bên cạnh một mực ngừng tay ở ngoài động một con khác màu bạc tay mơ hỏi. Không có. Màu bạc tay mơ nghe vậy, lập tức đứng thẳng người, miệng nói tiếng người đạo, ngân mời đi thông báo sau, tiểu nhất thẳng không dám buông lỏng, kia hai gã người xấu sau khi tiến vào sẽ không từng đi ra. Được. Bạch hổ tộc trường ngăn lại ống tay áo, hướng về phía bên người một cái giữ lại hai phiết tiểu hổ tử trung niên tu sĩ nói, lần này bộ tộc của ngươi có công, ban cho trung phẩm linh bảo ba cái. Tạ minh chủ ban thưởng trung niên tu sĩ nghe vậy mừng rỡ, vội vàng tiến lên hành lễ, đạo. Trung niên tu sĩ là ngân tức tộc tộc trưởng, kim tiên trung kỳ tu vi, ba cái trung phẩm linh bảo đã đầy đủ đem ngân tức tộc chiến lực kéo lớp 10 đoạn lớn, chuyện này nhất thời sẽ để cho trung niên tu sĩ mừng rỡ khôn kể xiết. Cái gì gọi là trời sập, đây chính là ai có thể nghĩ tới trong tộc hai cái chơi đùa tiểu bối có thể đụng tới chuyện tốt như vậy. Ừm. Bạch hổ tộc trưởng thấy vậy gật đầu một cái, đạo, các ngươi đi xuống đi. Mà chờ đến ngân tức tộc hai người cũng sau khi đi, bạch hổ tộc trưởng cùng với chung quanh bạch hổ tộc nhân biểu tình nhất thời trở nên nghiêm trọng. Tộc trưởng, chuyện này. Một tên bạch hổ tộc cao tầng mở miệng, chỉ tiến vào tiên tiên đại trận cửa bảo, có chút không xác định nói, đây sẽ không là tiên tiên đại trận chứ? Sẽ không có sai. Một tên khác bạch hổ tộc cao tầng trong mắt lóe lên vài u ám không biết mơn mang, ngay sau đó mở miệng nói, sơn động cũng không có khác thường, chẳng qua là phổ thông sơn động, nhưng là ta mắt thần nhưng không cách nào đem bên trong sơn thạch nhìn thấu. Cái gì? Tộc ta tộc đất lại thật có tiên tiên đại trận? Ngay cả ưu trưởng lão thần mắt cũng không cách nào nhìn thấu, vậy khẳng định là tiên tiên đại trận không thể nghi ngờ. Đáng chết, kia hai cái người xấu là thế nào đi vào? Đây chính là tiên tiên đại trận a. Càng đáng chết hơn hay là đối phương lại dám tới tộc ta đã bảo, thật là sống được chẳng án, lão tử nhất định phải đưa bọn họ rút gần lột ra. Tên này bạch hổ tộc cao tầng vừa mở miệng, liền đưa tới một trận hỗn loạn, có hưng phấn cũng có ảo não, nhưng càng nhiều nhưng là cắn răng nghiến lợi. Đó là một loại thuộc về nhà mình bảo vật bị đoạt phát điên cảm giác. Hiển nhiên, bạch hổ tộc chúng tu cũng biết liên quan tới tiên tiên đại trận bí văn, biết tiên tiên đại trận bên trong nhất định có trọng bảo. Lại, Tây Đại Lục bên trên cũng một mực lưu truyền liên quan tới canh kim sơn mạch có trọng bảo tin đồn, chẳng qua là một mực không người nào có thể tìm tới. A chương 89, không đề hợp cũng cho bổn tọa ý miệng. Như vậy la hét tầm ý rốt cuộc để cho bạch hổ tộc trường não, một tiếng giống to, chúng tu nhất thời câm như hến. Đừng xem bạch hổ tộc trường ở đại điện lúc đối thoại lông mi như vậy vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng chỉ là bởi vì lông mày trắng thiên phú tu luyện a, nếu là đổi còn lại bạch hổ muốn thử. Lông mày trắng. Sau đó, bạch hổ tộc trường gọi tới lông mày trắng, lần này lại không có khách khí nữa, trực tiếp lấy mệnh lệnh giọng đạo, ngươi cảm ứng được, nhìn một chút trong sơn động có hay không khác thường. Mà lông mày trắng cũng tức thời, biết bây giờ không phải là chính mình làm ầm ĩ thời điểm, ngoan ngoan bắt đầu làm theo. Đồng thời, lông mày trắng trong lòng cũng có một phần mong đợi. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy chính mình cái đó có thể với canh kim sơn mạch câu thông gần gà thiên phú với canh kim sơn mạch bên trong truyền thuyết kia bên trong trọng bảo có liên quan. Mà bạch hổ tộc trường này một thao tác, nhất thời để cho chung quanh một ít suy nghĩ linh lợi bạch hổ tộc cao tầng hai mắt tỏa sáng. Lông mày trắng có thể nghĩ đến đồ vật, bọn họ những thứ này trải qua nhiều năm lao yêu không có lý do gì không nghĩ tới. Trên thực tế ở lúc ban đầu phát hiện lông mày trắng cái thiên phú này thời điểm, chúng bạch hổ tộc cao tầng liền định dựa vào lông mày trắng tìm kiếm qua canh kim sơn mạch bên trong trọng bảo, chỉ bất quá cuối cùng lại không tìm tới chút nào đầu mối. Mà bây giờ lại bất đồng. Trước là đang ở cả tòa canh kim sơn mạch bên trong tìm, canh kim sơn mạch lớn biết bao. Như vậy mù tìm một trận hiển nhiên có chút khó khăn. Nhưng là bây giờ có xác thực mục tiêu, có phải hay không nên có tác dụng? Quả nhiên, chỉ là chốc lát, lông mày trắng liền phát hiện trong sơn động khác thường. Chỉ bất quá thăm dò kết quả cũng chỉ là ở trước mặt ưu trưởng lao trên căn bản tiến hành xác nhận, lần nữa chắc chắn bên trong sơn động là tiên thiên đại trận a, cái này làm cho một đám bạch hổ tộc tu sĩ rối rít nổi giận. Hiển nhiên, nếu như chỉ là như vậy lời nói, cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Bởi vì trong sân chúng tu đều biết tiên thiên đại trận che giấu tính cao bao nhiêu. Hãy cùng giả thiên đại trận một dạng, dù là ngươi biết tiên thiên đại trận ở nơi nào, không có chính xác biện pháp, cũng là vô dụng, thậm chí coi như muốn dùng bạo lực lại phá bỡ, cũng không biết nên phá kia. Ngươi có thế để cho tiên thiên đại trận hiện hình sao? Trầm ngâm chốc lát, bạch hổ tộc trường lần nữa hướng về phía lông mày trắng hỏi. Mặc dù biết chuyện này không có khả năng lắm, nhưng là bạch hổ tộc trường như cũ báo cáo một tia may mắn. Bởi vì hắn biết, một khi để cho đi vào hai người đem tiên thiên đại trận bên trong bảo vật thu, vậy bọn họ bạch hổ tộc còn muốn lấy được cơ hội liền cực kỳ nhỏ. Ở lai lịch bên trên, con thứ nhất màu bạc tay mơ đã đem cổ huyền chiến lực báo cho biết cho bạch hổ tộc trường. Căn cứ màu bạc tay mơ miêu tả, kia nhưng là một cái đối mặt để cho đạo bạch tiêu với bạch diêu tồn tại, này ít nhất cũng là một tên kim tiên hậu kỳ. Thêm nữa sau đó xuất hiện một tên khác kim tiên, mặc dù màu bạc tay mơ không nhìn ra đối phương chính xác tu vi, nhưng có thể với kim tiên hậu kỳ người họp thành đội, kia ít nhất cũng phải là cùng cấp bậc tồn tại. Cứ như vậy, đối phương ít nhất cũng có hai gã kim tiên hậu kỳ. Mà dạng chiến lực, nếu là thiết tâm muốn chạy trốn, bọn họ Bạch Hổ tộc thật đúng là bắt người ta không có cách nào. Bạch Hổ tộc tuy mạnh, nhưng cũng không có kỳ lân bảo trượng như vậy kèm theo trận pháp, có thể mệnh có thể phòng cực phẩm linh bảo. Hơn nữa, Bạch Hổ tộc trưởng trong lòng mơ hồ còn mang theo một tia lo âu, hắn sợ tiên tiên đại trận bên trong bảo vật bị lấy đi sau, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ canh kim sơn mạch. Nhưng mà lông mày trắng trả lời lại để cho hắn thất vọng. Chỉ thấy lông mày trắng lắc lắc đầu nói, không thể, ta chỉ có thể nhìn được hư miễn trận pháp thế đi, thậm chí ngay cả dùng thần thức đụng chạm đều làm không được đến. Nghe lời nói này, Bạch Hổ tộc trưởng trong mắt bất giác thoáng qua vẻ thất vọng, sau đó này kia, thất vọng rất nhanh liền bị giữ tợn thay thế. Bạch Hổ vốn là sát lục chi khí nặng vô cùng nhất tộc, bình thường còn dễ nói, cũng không nổi bật, nhưng là một khi bùng nổ, chính là thiên địa biến sắc. Sau một khắc, một thanh đen bên trong mang đỏ rộng rãi vác đại đao xuất hiện ở Bạch Hổ tộc trưởng trong tay. Một đao nơi tay, Bạch Hổ tộc trưởng cả người khí thế chợt đại thịnh, quanh thân tựa hồ giấy lên một tầng bạch kim sắc hỏa diễm, thẳng trùng thiên cung, cho bốn tòa đập. Đón lấy, Bạch Hổ tộc trưởng chỉ một cái xa xa sơn động, hét lớn, cho bản tác theo chỗ này sơn động bắt đầu đập, nhất định phải đem tiên thiên đại trận cho bốn tòa tìm ra. Giống. Bạch Hổ tộc trưởng lên tiếng, một đám Bạch Hổ tộc nhất thời đồng loạt gửi ra linh bảo. Cũng trong lúc đó, tiên thiên đại trận bên trong, Cổ Huyền sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì bồ đề thụ bên trong cánh kim bổn nguyên rút được một nửa lúc, lại rút không nổi. Vô luận Cổ Huyền vận dụng biện pháp gì, cũng không cách nào bảo đảm có ở đây không suy giảm tới bồ đề thần hồn điều kiện tiên quyết đem còn thừa lại canh kim bổn nguyên rút đi. Lại vừa là một trận thử không có kết quả, Cổ Huyền khẽ cắn răng, đang muốn làm tiếp thử. Sư tôn. Nhưng ở lúc này, rễ cây nơi vẫn luôn rất lạc quan bồ đề hư ảnh đột nhiên nhọn miệng cười, lộ ra nụ cười rực rỡ, hướng về phía Cổ Huyền đạo: "Sư tôn, chém đi, nói thế nào cái này cũng so với mất mạng cường a, ngài cần gì phải như vậy làm có đây?" Nghe bồ đề lời này, Cổ Huyền hơi sững sờ, bất giác một trận than thở, nhà mình đồ đệ này thật đúng là thấy ra. Lúc này còn khuyên bảo lên hắn cái này làm sư tôn. Bất quá bồ đề nói cũng là sự thật. Trên thực tế khi hắn rút hết bồ đề thụ phần gốc canh kim buồn nguyên lúc, bồ đề tánh mạng liền không lo. Chỉ cần lại đem còn lại kia một nửa khó mà chiên lịa thân cây cùng buồn nguyên chém tới, bồ đề thụ liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Chỉ bất quá này dù sao cũng là chém tới một nửa buồn nguyên áp bồ đề thụ có thể với đã từng 24 phẩm tạo hóa thanh liên bất động, tạo hóa thanh liên đó là chủ động tự chém, cho nên buồn nguyên chẳng qua là 3 phần, lại không có hoàn toàn tổn thất. Nếu như trở đến hồng hoang cường đại đến có thể chứa hỗn độn cấp sinh linh, Cổ Huyền cũng không phải là không có ba nguyên thuộc về nhất trọng phản hỗn độn khả năng. Nhưng mà bồ đề thụ tình huống lại bất đồng. Bồ đề thụ với canh kim bổn nguyên chống lại lâu như vậy, nay đã bổn nguyên tổn hao nhiều, nếu là lại chém đi một nửa bổn nguyên, hậu quả kia coi như vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó, dù là Cổ Huyền vận dụng tạo hóa bổn nguyên, bồ đề thụ muốn khôi phục trạng thái toàn thịnh cũng phải tốn trên ít nhất mấy cái thậm chí mấy chục nguyên hội thời gian. Mà đứng ở Cổ Huyền góc độ, hắn nếu thu bồ đề làm đồ đệ, há có thể bỗng dưng để cho đồ đệ mình được phần này tội. Bất quá lúc này lại nghe bồ đề lại nói, đệ tử đem tới cũng phải luyện chế linh bảo a, không bằng sẽ dùng kia một nửa bản thể luyện chế đi. Ừ. Bồ đề lời này để cho Cổ Huyền chợt một hồi, muốn tự tuyệt lời nói trực tiếp kẹt ở mép. Khi biết bồ đề thụ cũng không phải là chuẩn đề bản thể sau khi, hắn đến lúc đó đem thất bảo diệu thụ trượng kia tra quên. Vốn là quy tích bên trên, thất bảo diệu thụ trượng chính là chuẩn đề dùng bồ đề thụ luyện chế mà thành, được xưng vô vật bất soát, lại còn kiêm bị cường hãn lực phòng ngự. Thuộc về chỉ so với tiên tiên chí bảo kém một tia, so với cực phẩm linh bảo mạnh hơn rất nhiều nửa bước chí bảo phàm y. Giờ khắc này, Cổ Huyền thừa nhận mình động tâm. Dĩ nhiên, lòng này không động đậy là hắn mong muốn kia nửa đoạn bồ đề thụ làm của riêng, mà là muốn cho chính mình ghế thủ lãnh đại đệ tử chuẩn bị một món bản mệnh linh bảo. Nói đến bản mệnh linh bảo có tiên tiên cùng hậu thiên phân chia. Tiên tiên linh bảo bên trong lại có đồng sinh linh bảo. Đồng sinh linh bảo với tu sĩ tâm thần liên kết, mỗi một cảnh giới cũng có thể làm cho tu sĩ phát huy ra 100 uy lực. Mà hậu thiên linh bảo bên trong lại có bản mệnh linh bảo nói đến. Bản mệnh linh bảo với tu giả cánh mạng lẫn nhau sửa, sẽ theo tu giả tu vi tăng lên mà không ngừng trưởng thành, cũng chính là tục xương tu vi càng cao bản mệnh linh bảo phẩm cấp thì cũng càng cao. Lại, bản mệnh linh bảo ở tu sĩ mỗi một trong cảnh giới đều có thể phát huy ra vượt qua 100 uy lực. Tại nguyên bổn quý tích bên trên thất bảo diệu thụ liền bị chuẩn đề luyện thành bản mệnh linh bảo, cuối cùng càng là thành chuẩn đề chứng đạo chi bảo. Mà chuẩn đề cũng có thể đem bổ đề thụ nối thành thất bảo diệu thụ, so với chuẩn đề càng giàu có, thủ đoạn càng nhiều Cổ Huyền há có thể kém. Hơn nữa trọng yếu nhất là, bổ đề thụ nhưng là bổ đề bản thể, nói đến bản mệnh linh bảo độ phù hợp, nơi nào còn có thể có so với cái này thích hợp hơn bổ đề. Như vậy thứ nhất, lại thêm chi Cổ Huyền trong tay có thể bổ sung linh căn bổn nguyên tạo hóa bổn nguyên làm nền tảng. Cổ Huyền có 10 phần lòng tin, có thể đem chém xuống tới nửa đoạn bồ đề thụ thân luyện chế thành chân chính chí bảo phôi thai. Vừa nghĩ như thế, dùng mấy chục nguyên hội thời gian đổi lấy một món chí bảo, đó cũng là tính toán. Bất quá trầm ngâm chốc lát sau khi Cổ Huyền hay lại là lắc lắc đầu nói, vi sư thử lại lần nữa đi, quả thực không được lại nói. Ý tưởng là được, cũng là lợi ích tối đại hóa phương pháp, nhưng Cổ Huyền như cũng muốn thử một chút. Chí bảo phôi thai tuy tốt, nhưng cũng không phải là tuyệt vô cần hữu, thậm chí Cổ Huyền chính mình liền tự tay luyện chế qua hai món. Tương đối mà nói, Cổ Huyền vẫn cảm thấy thời gian quan trọng hơn. Phải biết, không thể khôi phục toàn thịnh, bồ đề liền không thể hóa hình, mà không thể hóa hình. Đã từng bị động vùi ở Thái Sơ Sơn mạch trăm vạn niên, chịu hết dày vào cảm giác Cổ Huyền vô cùng rõ ràng, đối với đã sinh ra linh trí tiên tiên linh căn mà nói cái gì trọng yếu nhất. Không nghi ngờ chút nào, đó chính là tự do. Ông, ung ung, xoạt 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 xoạt, nhưng mà đúng vào lúc này, trận pháp không gian chợt một trận lay động. Không gian bên bờ giải đất lại xuất hiện tí tí vết nứt. Hừ, Cổ Huyền đang muốn thúc dục Quy Nguyên tụ linh trận bản, chợt bị biến cố này tiếp theo nhảy, theo sau chính là giận dữ, biết đây là có người nghị cưỡng ép phá vỡ Tiên Tiên đại trận. Vốn là đi, coi như hạ phẩm linh bảo Tiên Tiên đại trận cũng không phải nhẹ nhàng như vậy là có thể bị công kích được. Nhưng mà nơi đây Tiên Tiên đại trận lại đã sớm tàn phá. Tiên Tiên đại trận chính là linh vật hoặc là linh bảo bảo vệ cơ chế, trừ mới bắt đầu yêu cầu dựa vào bên trong linh vật hoặc là linh bảo mà sống bên ngoài, một khi trận pháp thành hình, sẽ gặp tự động với địa phương địa mạch liên kết, ngược lại bắt đầu dựng dưỡng bên trong linh vật cùng linh bảo. Nhưng mà nơi đây Tiên Tiên đại trận dựa vào sinh tồn địa mạch đều sớm bị canh kim chi khí cho ăn mòn, một mực có thể duy trì chỉ là bởi vì còn có bổ đề thụ trên người canh kim bổn nguyên đang kéo dài phát ra. Mà bây giờ Cổ Huyền bắt đầu hấp thu bổ đề thụ bên trong canh kim bổn nguyên, tự nhiên liền ảnh hưởng đến cả tòa Tiên Tiên đại trận. Thậm chí, coi như bên ngoài không có ai công kích, đợi đến Cổ Huyền đem bổ đề thụ lấy đi lúc, Tiên Tiên đại trận cũng sẽ tự đi sụp xuống. Chỉ bất quá tự đi sụp xuống với bị người cưỡng ép đánh vỡ lại là hai chuyện khác nhau. Bồ đề như là đã bại sư, Cổ Huyền tất nhiên liền muốn đứng ở bồ đề góc độ. Mà đứng ở bồ đề lập trường, đối phương loại này hành vi lại cùng vào phòng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Nhất lại là ở lập tức cái này chính yêu cầu tập trung tâm thần ngay miệng. Cái này làm cho Cổ Huyền thế nào không giận. Mà bây giờ là thời kỳ mấu chốt, coi như Cổ Huyền tức giận nữa, cũng không thể có động tác gì. Bởi vì hắn một khi dừng lại đối với canh kim bổn nguyên dẫn dắt, còn lưu lại ở bồ đề thụ bên trong canh kim bổn nguyên sẽ gặp lập tức bắn ngược, đến lúc đó thuyết bất đắc lại sẽ nổi lên càng nhiều phiền toái. Vì vậy Cổ Huyền bây giờ chỉ có thể nhịn. Ngay sau đó Cổ Huyền nghiêng đầu hướng về phía Bồ Đề hỏi tiểu Bồ Đề, ngươi bây giờ còn có thể khống chế Tiên Tiên đại trận sao? Không nghi ngờ chút nào, Cổ Huyền muốn cho Bồ Đề khống chế Tiên Tiên đại trận lần nữa ở nặng. Tuy nói khống chế Tiên Tiên đại trận là trong trận linh vật cần thiết kỹ năng, nhưng là Cổ Huyền cũng là lần đầu tiên tiếp xúc Bồ Đề thụ loại này cơ hồ bị hủy nhưng lại như cũ cất giữ linh trí tình huống. Vì vậy hắn cũng không dám xác định bây giờ Bồ Đề phải hay không phải ở vào chủ đạo Tiên Tiên đại trận vị trí. Nhưng mà Cổ Huyền vừa mới dứt lời liền phát hiện chỗ không đúng. Bồ đề vốn là hồn thể lại đang ở theo trong trận không gian chấn động mà run không ngừng, biểu tình cũng tận lộ vẻ thống khổ. Đáng chết! Cổ Huyền trực tiếp mắng to cửa ra. Giờ khắc này, hắn hận không được làm thịt bên ngoài một bang tử không tiếp. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề, Tiên Thiên đại trận bây giờ tương đương với bồ đề thụ thuộc về cộng sinh quan hệ, Tiên Thiên đại trận gặp phải công kích, bồ đề thụ tự nhiên cũng sẽ bị làm liên lụy. Mà nhìn bồ đề bây giờ run không ngừng thân thể, hiển nhiên đã không cách nào khống chế Tiên Thiên đại trận. Nếu không bồ đề khẳng định sớm ngay đầu tiên liền bắt đầu điều chỉnh Tiên Thiên đại trận. Giờ khắc này, Cổ Huyền biết rõ mình không thể do dự nữa đi xuống. Bây giờ đã không phải là cân nhắc bổ đề tương lai chuyện, mà là đã quan hệ đến bổ đề tính mạng. Một khắc trước, trận phát ra, Tiên Tiên đại trận lối vào sơn động đã sớm không còn tồn tại, thậm chí ngay cả sơn động chỗ cả ngọn núi trong vòng ngàn dặm đều đã hoành là phế tích. Tìm tới, tộc trưởng tìm tới. Đột nhiên, một tên bạch hổ tộc nhân hưng phấn giống to. Đây là người Kim Tiên hậu kỳ tồn tại, trong tay cầm một thanh màu xám bạc đại phủ, chính ra sức đập về phía trước mặt một nơi không gian liệt vùng. Ở hưng hoang, không gian cực kỳ vững chắc, cho dù là đã từng thái ớt Kim Tiên viên mãn Cổ Huyền cũng rất khó ở hồng hoang đánh ra không gian liệt vùng. Vì vậy bị tên này Kim Tiên hậu kỳ đập ra tới chỉ có thể là Tiên Tiên đại trận. Ba ba ba, thành thiên thượng vạn bạch hổ tộc nhân đồng loạt nhìn về phía tên này tu sĩ, trong mắt tất cả đều lộ ra lửa nóng. Siêu siêu siêu, sau một khắc, chúng bạch hổ tộc trực tiếp gửi ra linh bảo đánh phía chỗ này không gian liệt vùng. Bọn họ không dám do dự, bởi vì bọn họ cũng đều biết Tiên Tiên đại trận là có tự mình tu bổ chức năng, bọn họ đây nếu là do dự một chút, không gian liệt vùng liền rất có thể thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa, như vậy bọn họ lại được cùng một con rồi không đầu một loại tìm lung tung. Mà bạch hổ tộc trưởng càng là trực tiếp, ngay đầu tiên cách ngàn trượng liền bổ tới một đao. Bạch hổ tộc trưởng tên liền kêu bạch hổ, Kim Tiên đại viên mãn tu vi, trong tay rộng rãi vác đại đao tên là chiến đấu phế đao, thuộc về linh bảo trung thượng phẩm, hơn nữa còn là thuần công kích hình thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Hắn một đao này đánh xuống, nhất thời biến hóa ra một đạo dài quá ngàn trượng màu bạc đao mang, ra sau tới trước, thẳng tắp chém ở kia đạo không gian liệt phùng trên. Oeng, ùng ùng, xoạt 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 xoạt, nhất thời, vốn là chỉ có tấp dài không gian liệt phùng mở rộng thập bội có thừa, lại ở nơi này đạo không gian liệt phùng chung quanh cũng mới xuất hiện một vòng rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé cái hở. Nhưng mà cái này còn không là kết thúc, lúc này còn lại bạch hổ công kích cũng đến trên cái khe, chỉ một thoáng lại vừa là một trận kịch liệt năng lượng ba động, sau đó chính là một cổ nồng nặc đến để cho chúng bạch hổ tộc say mê kim chi nguyên khí tuôn trào ra. Chỉ bất quá còn không đợi những thứ này bạch hổ hưng phấn, một đạo tiếng giận dữ thanh âm cũng vang lên theo. Các ngươi đây là tìm chết.